Chương 74 dạ đàm
đợi đổi tới phụ cận, Trần Lâm Tài thấy rõ ràng cái này xích nham hạp hình dáng, lại là khối cao chừng trăm trượng, phương phương chính chính màu đỏ cự nham. Lúc này sắc trời dần dần muộn đã tới, lạc nhật ánh chiều tà chiếu vào phương này chính trên cự nham, có thể thấy rõ ràng, ở giữa vỡ ra một đạo bề rộng chừng mấy trượng hẹp dài khe hở, hình thành một đạo tự nhiên hạp đạo. Trần Lâm đi theo mọi người đi tới vết nước trước, cùng một chỗ tung người xuống ngựa sau, lôi kéo Kim Mi Đà đi đến Tần Nhị bên cạnh, là chuẩn bị ở chỗ này cắm trại sao? Lấy ánh mắt của hắn xem ra, hẻm núi này đúng là cái không sai hạ trại địa phương. Hạp khẩu chỗ vẹn vẹn hai trượng lớn nhỏ, bên ngoài hẹp bên trong rộng. Nếu quả thật có cái gì yêu thú tập kích, chỉ cần tại cửa ra vào giữ vững, liền có thể hình thành một người giữ ải vạn người không thể qua trở thế. Có phải thế không? Tần Nhị ra vẻ thần bí cười hắc hắc, đang muốn thừa nước đục thả câu lúc, lại bị đi tới Tần Đại đánh gãy. Chúng ta cắm trại địa phương ở phía trên. Trần Lâm thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này Lý Bình Nguyên đã lái một mảnh dạng lá liêu pháp khí, đi lên phương bay đi. Chỉ gặp Lý Bình Nguyên chui vào bên trái sau vách đá, cũng không lâu lắm, liền truyền đến hắn trầm ổn thanh âm, không có vấn đề, lên đây đi, hẻm núi quả thật không tệ. Bất quá phía trên có cái nơi tốt hơn. Tần Đại đang khi nói chuyện, liền dẫn đám người chuyển hướng trong hẻm núi bên cạnh, đi không bao lâu, liền gặp được bên trái trên vách núi đá phát hiện một đạo sườn dốc. Mấy người nắm tọa kỵ cùng Kim Mi Đà xuôi theo sườn núi mà lên, không bao lâu liền đến một chỗ mấy trượng phương viên bình đài, trong bình đài bên cạnh còn có cái bề sâu chừng 2 trượng động quật, mặt đất giữ lại rõ ràng đống lửa vết tích, hiển nhiên là có người từng ở đây nghỉ chân. Sẽ ngồi cưới cùng Kim Mi Đà đã tìm đến trong động quật sau, Sở Thu Ngưng lấy ra một cái ngũ sắc trận bàn. Đây là tiểu ngũ hành mê trận, có thể che lấp khí tức cùng thân hình. Dạng này ở bên ngoài liền không nhìn thấy chúng ta tình huống, nàng một bên điều chỉnh trận bàn phương vị, một bên hướng Trần Lâm giải thích, kể từ đó, ngoại giới liền không thể nào phát giác nơi này động tĩnh. Sở Thu Ngưng bố tốt trận bàn, lại quay người nhắc nhở, trận pháp mở ra sau nhớ lấy chớ có ra ngoài, trận này chỉ có thể che đậy trong ngoài, không cách nào cách trở vật thật ra vào. Trần Lâm gật đầu đáp ứng, dạo chơi đi đến vách đá xem. Chỗ này bình đài cao tới hơn 10 trượng, tứ phía dốc đứng, chỉ có một đầu chật hẹp đường dốc có thể cung cấp trên dưới, đích thật là cái dễ thủ khó công hạ trại nơi tốt. Làm sơ xem xét, Trần Lâm quay người trở lại trong động, lúc này đám người đã đem đồ vật an trí thỏa đáng. Lúc này đám người đã đem hành lý an trí thỏa đáng, Tần Nhị dâng lên đống lửa chính đôm nốt rung động, hắn lấy ra mấy cái ghế gỗ bày ra trình tề, ra hiệu Trần Lâm ở bên cạnh tòa hạ. Sở Thu Ngưng bố đưa xong trận pháp trở lại trong động, tại bên cạnh đống lửa vào chỗ sau, dương mắt nhìn về phía Trần Lâm, ấm giọng hỏi, như thế nào? Lần đầu tại hoang dã đi đường, còn thích ứng. Trần Lâm tại bên cạnh đống lửa tòa hạ, ánh lửa chiếu đến hắn bình tĩnh bên mặt, sắc thực cùng trong phường thị khác nhau rất lớn, bất quá có chư vị tiền bối chiếu ứng, cũng là không tính gian nan. Hắn nói nhìn về phía ngoài động dần dần trầm hoàng hôn, chỉ là không nghĩ tới Hoang Nguyên bóng đêm đến mức như thế chi gấp. Sở Thu Ngưng gật đầu cười yếu ớt, ngươi có thể như vậy muốn thuận tiện. Hoang Nguyên cuối cùng bất bị phường thị lúc này Tần Nhị cười hắc hắc, từ trong túi chứa vật lấy ra mấy khối màu sắc sáng do thịt thú vật, cuối cùng có thể làm chút giống dạng ăn uống. Mấy ngày nay chỉ toàn gặm tích cốc đan, trong miệng đều nhanh nhạt méo vô vị, ngày bình thường sợ dẫn tới yêu thú, thật vất vả ở chỗ này an toàn, vừa vặn nướng điểm thịt đánh một chút nha thế. Bên cạnh Tần Đại không có lên tiếng, nhưng cũng yên lặng lấy ra mấy khối thịt thú vật gác ở trên lửa. Trần Lâm tiếp lời đầu, thuận thế hướng Tần Nhị hỏi, ta lần này tiến về Tiên Thành, đối với bên kia tình huống biết rất ít, Tần đạo hữu sống lâu Tiên Thành, có thể vì ta nói một chút trong thành tình hình chung. Tần Nhị một bên lật qua lại thì nướng, một bên em hài nói, chúng ta nhân tộc Tiên Thành, năm đó đều là vì chống cự yêu tộc sở kiến, Lâm Viên Tiên Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ, thành này do Lâm Viên chân quân lập, có được tứ giai linh mạch, gánh vác chấn thủ Thái Huyền Nguyên, chống cự hải tộc trách nhiệm. Hắn hơi ngưng lại, tiếp tục nói, trong thành có 8 vị kim đan chân nhân tọa trấn, trong đó 3 vị là chân quân thân truyền, còn lại 5 vị thì là mộ danh đầu nhập vào tán tu. Nói đến chỗ này, mùi thịt bắt đầu ở trong không khí tràn ngập, hắn nói tiếp, còn có, trong thành thường ở nhân khẩu mấy trăm vạn, ngoại trừ phàm nhân bên ngoài, luyện khí tu sĩ nói ít mười mấy vạn, tu sĩ trúc cơ cũng có mấy trăm chi chúng, bởi vì lấy tiếp giáp Thái Huyền Nguyên, các nơi hành thường quanh năm vãng lai giao dịch vượt sâu biển lớn bên trong đặc sản, bây giờ đã là đông vực phồn hoa nhất mấy đại tiên thành một trong. Trần Lâm chậm rãi gật đầu, đối với Lâm Viên Tiên Thành có cái đại khái giải, hắn hỏi mình quan tâm sự tình, ta nếu muốn ở trong thành bán đan dược, phụ lục loại hình, có thể có cái gì hơi tốt phương pháp? Bày quầy bán hàng bán hay là bày quầy bán hàng tự nhiên có thể. Thành Đông dưới vách bày tập là toàn bộ tiên thành lớn nhất bày tập, mỗi ngày chí ít có mấy ngàn tán tu tại bày tập trung buôn bán các loại đồ vật, chỉ là Tần Nhị nói đến chỗ này, dùng chúng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Trần Lâm, ngươi không phải chuẩn bị đi đan đỉnh các nhậm chức đan sư. Luyện ra đan dược đan đỉnh các tự sẽ dốc hết sức bảo lãnh, đâu còn dùng lấy tự mình đi bày quầy bán hàng bán. Trần Lâm tự nhiên khó mà nói, là chính mình tay này thuật luyện đan không cách nào gặp người, chỉ có thể lắc đầu tìm cái lý do, luyện ra đan dược giao cho đan đỉnh các ra bán, thuận tiện ngược lại là thuận tiện chỉ như thế bán đi đan dược, nhưng là muốn giúp thành. Trần Lâm cũng không có nói láo, lúc trước từ Hàn Nhai chào hàng Hoàng Nha Đan điểm ấy hắn liền có chỗ phỏng đoán, sau đó hỏi thăm, quả là thế. Là thế này phải không? Tần Nhị có chút ngộng, đan sư một từ đối với hắn mà nói, thực sự quá mức xa xôi, tự nhiên là không biết chuyện này. Lúc này một mực không nói tiếng nào Tần Đại tiếp lời đề, hắn lật ra thịt nướng sau trầm giọng nói ra, Trần đạo hữu nhược muốn bán đan dược, vậy quầy bán hàng chỉ là hạ sách, biện pháp tốt nhất chính là cuộn xuống một gian mặt tiền cửa hàng, mở tiệm bán thỏa đáng nhất. Đây là vì gì? Trần Lâm khẽ di một tiếng, thỉnh giáo, mong rằng Tần đạo hữu chỉ giáo. Tần Đại khiêm tốn khoát qua tay, không dám nói chỉ giáo, chỉ từng nghe người nói lên qua một hai mà thôi. Hắn dừng một chút sau êm hay nói, tu thành tu sĩ đông đảo, tu tập đan đạo người tự nhiên không tại số ít, vẹn vẹn nhập giai đan sư liền có mấy trăm, càng có nhân số phong phú đan đạo học đồ, vẹn vẹn biết chút tích cốc đan, tu khí tán loại này bất nhập lưu đan dược, luyện chế phẩm chất đan dược càng là vàng thau lẫn lộn. Nói đến đây, hắn sắc mặt chăm chú chút đan dược bất bị mặt khác, nhưng là muốn cửa vào phục dụng bởi vậy. Tu sĩ mua sắm đan dược, chọn lựa đầu tiên chính là đan đỉnh các linh dược hiên các loại danh tiếng lâu năm, lần nữa chính là các vị đan sư bán trực tiếp cửa hàng, về phần trên sạp hàng bán những cái kia tần đại diêu lắc đầu, trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không ai dám tùy tiện phục dụng. Nói không chừng cách một ngày chủ quán kia liền không thấy tăm hơi, đạo hữu nếu không muốn tại đan đỉnh các gửi bán, tự hành mở cửa hàng, mới là thượng sách. Thì ra là thế, Trần Lâm giật mình gật đầu, cái này không phải liền là hàng hiệu cửa hàng, bán trực tiếp cửa hàng cùng Lâm Thời bảy khác nhau. Chính lúc này, một mực tinh tọa Lý Bình Nguyên mở mắt ra, trầm giọng nói bổ sung, tiên thành cửa hàng không phải tốt như vậy mướn, ngươi nếu thật có ý đó, tốt nhất là trước tiên ở đan đỉnh các thu hoạch được đan sư thân phận đằng sau, mới tốt tùy cơ ứng biến. Không đợi Trần Lâm mở miệng, hắn liền tiếp tục nói, Lâm Yên chân quân thành lập tiên thành mục đích, vốn là chống cự hải tộc, đối với thương nghiệp sự tình, mặc dù không phản đối nhưng cũng không cổ vũ, lại tiên thành trung kiến trúc toàn bộ đều kết nối trận pháp. Cửa hàng vị trí nhìn như không ít, kỳ thật cực kỳ có hạn, tức hàng năm thả ra chút ít chỗ nằm, cũng là cạnh tranh kịch liệt, ngươi như không có bối cảnh thân phận, sợ là khó mà toàn nguyện. Thì ra là thế, Trần Lâm không nghĩ tới phía sau còn có loại này tân bí, hắn chắp tay hành lễ thành tâm nói cảm tạ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối nhớ kỹ trong lòng. Lý Bình Nguyên ít có nói nhiều lời như vậy, chỉ khẽ bước cằm, lại tiếp tục nhắm mắt lại, không nói nữa. Chính lúc này, bên cạnh Tần Nhị đột nhiên gào to một tiếng, nguyên lai là thịt nướng quen. Nhảy nhót đống lửa tỏa ra hắn nụ cười sán lạ, hắn lưu loát đem nướng đến hương khí bốn phía thịt xin phân phát cho đám người, tới tới tới. Người gặp có phần. Nguyên thúc, Sở Di, lão đại còn có Trần Lâm. Trần Lâm cười tiếp nhận thịt xiên, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một cái xanh tươi ống trúc, ta chỗ này còn có chút tự nhưỡng ngàn tiết rượu, chư vị không ngại đến thử. Tần Nhị nghe vậy reo hò một tiếng, con mắt lập tức phát sáng lên, còn có bực này kinh hỉ. Hắn không kịp chờ đợi tiếp nhận ống trúc, thật sâu ngửi một cái mùi rượu, rượu ngon. Không nghĩ tới Trần huynh còn cất giấu như vậy rượu ngon. Tần đại cũng là nhãn tình sáng lên, hiển nhiên là đối với cái này ngàn tiết rượu hết sức cảm thấy hứng thú. Tần Nhị động thủ, lấy ra cái chén, cho đám người dần dần rót đầy. Sắc thực rượu ngon. Lý Bình Nguyên uống vào nửa chén, mở miệng khen. Sở Thu ngưng tiền hạ một ngụm, trên mặt cũng là nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Liên thịt nướng cùng thanh cửu, đám người chuyện trò vui vẻ, thẳng đến đêm dài mới dần dần an tĩnh lại. Ngoại trừ cần gác đêm Tần đại, những người còn lại riêng phần mình nhắm mắt điều tức. Trần Lâm thì lấy ra Sở Thu ngưng ban ngày tặng cho ngự thú ngọc giản, đem nó dán hướng giữa trán. Chương 75 đi đường, chương 75 đi đường bên cạnh đống lửa, Trần Lâm nhắm mắt trầm tư, ngọc giản trong tay sớm đã thành cho. Nguyên lai, ngọc giản là Sở Thu ngưng tìm được một tên ngự thú sư, xin giúp đỡ hắn khắc dấu mà thành. Bên trong tương quan tri thức cũng không liên quan đến ngự thú, lại kỹ càng ghi chép mấy chục chủng nhất giai linh thú tính nết yêu thích cùng ẩm thực tập tính. Kimi đạt tự nhiên cũng ở trong đó, từ thời gian mang thai hộ lý đến con non chăm sóc, từ lượng thức ăn phối trộn đến thường ngày sạch sẽ, đều chu toàn. Dựa vào những kiến thức này, Trần Lâm nhược đi dị thú các tìm việc làm cái chăn nuôi biên, sợ là dư xài. Đợi Trần Lâm đem mới được linh thú tri thức trải vớt hoàn tất, bóng đêm càng thâm. Hắn nếm thử vận chuyển công pháp tu luyện, lại phát giác bốn bề linh khí mỏng manh đến cực điểm, cùng thanh trúc phường thị so sánh đơn giản trăm không còn một. Quả nhiên, không có linh mạch trèo trống, tiến cảnh tu vi quả thực chậm chạp. Hắn lắc đầu, dứt khoát từ bỏ tu luyện, đi vào Kim Mi Đà bên cạnh, xem xét lên ấu thú tình huống. Kim Mi Đà mẫu thú nằm nghiêng trên mặt đất, phát giác được Trần Lâm phụ cận, lập tức mở ra tròn căng con mắt, cảnh giác nhìn chăm chú lên cử động của hắn. Khi phát hiện ánh mắt của hắn rơi vào chính mình bụng trong túi con nó lúc, lập tức khẩn trương xê dịch thân thể, phát ra một tiếng trầm thấp nghẹn ngào. Trần Lâm thấy thế, đưa tay khẽ vuốt mẫu thú cái cổ ấm giọng trấn an, thừa dịp nó vương lòng lúc cẩn thận kiểm tra con non. Hai cái tiểu gia hỏa bị mẫu thú chăm sóc đến vô cùng tốt, ngược lại là mẫu thú tự thân nguyên khí có hại, mặc dù mặt ngoài không hiện, đáy mắt lại lộ ra mấy phần mỏi bệnh. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này lấy ra mấy mảnh thúy ngọc trúc diệp đưa tới mẫu thú bên miệng, vất vả hào hào bồi bổ nguyên khí. Mẫu thú ngửi được trúc diệp thanh hương, thân mật cọ sát bàn tay của hắn, lúc này mới túi đầu tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Trong hắc ám, tính tọa điều tức Sở Thu ngưng lặng yên mở mắt, nhìn thấy Trần Lâm chăm sóc linh thú cẩn thận cử động, không khỏi khẽ bước cằm, khóe môi nổi lên một tia vui mừng ý cười. Một đêm vô sự, thiên minh khởi hành sau, đội ngũ chân chính bước vào hoang dã địa giới. Phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không đường mà theo, toàn bằng Lý Bình Nguyên cùng Sở Thu ngưng thay nhau phía trước dò đường mở đường. Trên người bọn họ luyện khí viên mãn tu sĩ khí thế toàn bộ triển khai, yêu thú cảm giác bén mẹ đến, sớm đã tránh đi. Dù cho gặp phải mấy cái không có mắt yêu thú, cũng là nhanh chóng cầm xuống, trở thành trong túi chứa vật một phần. Tần đại Tần nhị huynh đệ thì một trái một phải che chở Kim Mi Đà, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Ngược lại là Trần Lâm nhất thời không có chuyện để làm, chỉ cưỡi tại Kim Mi Đà trên lưng, ngẫu nhiên sử xuất ly hỏa kiếm khí thanh trừ cản đường dây leo. Cứ như vậy, thương đội trọn vẹn đi lại một ngày thời gian, chỉ ở trong cho vài thất thanh lân mã cùng Kim Mi Đà bổ sung bên dưới đồ ăn cùng uống nước, mấy người còn lại bao quát Trần Lâm đều chỉ ăn mai tích cốc đan, đã làm bổ sung thể lực. Thẳng đến mặt trời lặn thời gian, thương đội đi vào một chỗ gọi Hắc Thạch Ao địa phương, mới bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Cùng đêm qua khác biệt, đội ngũ tới chỗ này sau, Lý Bình Nguyên bọn người lại là như lâm đại địch, dù cho bố trí xuống trận pháp sau, cũng không có nhóm lửa đống lửa, hiển nhiên là sợ hấp dẫn đến cái gì hung hiểm tồn tại. Ban đêm đám người chia làm hai tổ trực luân phiên các đêm, toàn bộ hành trình bảo trì cảnh giác, cho đến lúc trời sáng mới làm sơ buông lỏng. Như vậy liên tục 3 ngày, ban đêm chỗ túc đều là miễn cưỡng tìm được chỗ bí mật. đám người mặc dù đều là tu sĩ, thân thể còn có thể chèo chống, nhưng mấy ngày liền độ cao cảnh giới bên dưới, tinh thần mỏi mệt lại là khó tránh khỏi. Bất quá hôm nay hiển nhiên khác biệt, tới gần lúc hoàng hôn, đội ngũ đi tới một chỗ khắp là cát sỏi hoàng vu địa giới. Đến lúc đầu có chút điệu xỉu Tân Nhị, nhìn thấy trên mặt đất cát vàng đằng sau, lập tức con mắt mạnh mẽ sáng, cả người có từ trên lưng ngựa đứng lên, tựa như phơi khô thực vật lại lần nữa sống lại một dạng. Lý Bình Nguyên cũng là thở ra một hơi, thanh âm rõ ràng dễ dàng rất nhiều, hắn đối với Tần Đại Tần Nhị mở miệng phân phó nói, chú ý cắt dưới sát sống lưng bọ cạp cùng huyền văn rắn, chúng ta đi nhanh lên đội ngũ tiếp tục tiến lên. Trên mặt đất thảo thực dần dần thưa thớt, cảnh vật chung quanh cấp tốc chuyển biến thành cắt vàng đá sỏi cùng tồn tại hoang mạc sa mạc. Lúc này một trận cuồng phong giơ lên, cắt vàng phấp phới bên trong, phía trước truyền đến một trận làm cho lòng người sinh khó chịu quái dị tiếng vang. Lúc này hoàng hôn đã gần đến, lạc nhật chỉ còn nhàn nhạt ánh chiều tà, lại thêm bụi màu vàng che lấp mặt trời, lộ ra cảnh vật chung quanh tối tăm mở mịt một mảnh. Nếu có vô số kêu rên điệp ra cùng nhau tiếng gào theo gió âm thanh cùng một chỗ xa xa bay tới, càng làm cho người dùng mình. Nhưng mà Tần Nhị lại là không thèm để ý chút nào, hắn kéo cương đi mau mấy bước, quay đầu chào hỏi Trần Lâm, nhanh, ngay ở phía trước. Trần Lâm khẩn đi theo bên trên, phía trước xuất hiện mảng lớn bóng đen, ngưng thần nhìn lại, giữa trời chiều mảng lớn gầy trơ xương cột đá đứng vững như rừng, trên cột đá bị gió cắt thực ra lớn nhỏ không đều lỗ thủng, cuồn phong xuyên qua phát ra làm người sợ hãi tiếng vang kỳ quái. Chính lúc này, Tần Nhị chỗ cưỡi thanh lân mã đột nhiên kinh tê người lập. Chỉ gặp trong bãi cắt đống nhiên thoát ra một đầu quanh thân vằn đen màu vàng đất dị xà, con ngựa chấn kinh phía dưới hai vó câu bay lên không, lộ ra chút đem Tần Nhị vén ở dưới ngựa. Suy ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đạo sĩ hồng kiếm khí điện xạ mà tới, tinh chuẩn trúng mục tiêu Trương Nha dụ phệ dị xà đầu, đem nó đánh bay hơn trượng, đồng thời càng là đốt ra cái cháy đen lỗ thủng. Chính là Trần Lâm thi triển ly hỏa kiếm quyết, tay mắt lanh lẹ, giải quyết hết tràng nguy cơ này. Một cố khó người khét lẹt tràn ngập dâng lên, Tần Nhị chưa tỉnh hồn ở giữa, trong nháy mắt tung người xuống ngựa, xác định thanh lân mã không ngại sau, mới quay đầu đối với Trần Lâm nết miệng cười một tiếng. Khá lắm, thật đúng là gặp huyền văn rắn vừa rồi thật là hiểm, đa tạ rồi huynh đệ. Tân đại nhíu mày quát lớn, ngươi cái này lỗ mãng tính tình nên sửa đổi một chút. Những này thanh lân mã thế nhưng là dùng nhiều tiền mua hàng dị trùng, đã là tọa kỵ cũng là lần này muốn giao phó hàng hóa, bị thương một thất đều là tổn thất lớn. Sở Thu ngưng ôn âm thanh hòa giải, thôi, nhân mã bình an liền tốt, bất quá Tần Nhị ngươi về sau sát thực muốn càng cẩn thận chút. Tân Nhị ngượng ngùng vỗ thanh lân mã cái cổ, biết đại ca, Sở Di, ta lần sau nhất định chú ý. Sở Thu ngưng ngược lại nhìn về phía Trần Lâm, trong mắt mang theo khen ngợi. Vừa rồi đạo kiếm khí kia đã chuẩn lại tận, Trần Tiểu Hữu tay này kiếm quyết vận dụng rất là thuần thục. Trần Lâm chắp tay khiêm tốn trả lời, tiền bối quá khen. Tân Đại mặc dù vẫn sụ mặt, nhưng cũng khẽ bước cảm, không sai, phản ứng rất nhanh. Tân Nhị cũng là giống như bình yên, hắn mấy ngày nay cùng Trần Lâm lẫn vào rất quen, lúc này càng là không chút nào khách khí nắm ở Trần Lâm bả vai, hay là ta Trần huynh đệ đáng tin cậy. Việc này cũng coi như vậy bỏ qua. Tân Nhị ma lợi thu hồi còn tại có chút co giật huyền văn sắc rắn, tiến đến Trần Lâm bên người hạ giọng, hảo huynh đệ, đa tạ. Cái này huyền văn rắn chất thịt căng đầy, bắt đầu nướng thế nhưng là nhất tuyệt, đêm nay chúng ta có lộc ăn. Đối mặt Tần Nhị nhiệt tình, Trần Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, vô hắn vẫn như cũ cầm chặt lấy chính mình bả vai tay, tiện tay mà thôi, huống chi chúng ta bây giờ là đồng bạn, bất quá thịt rắn này, ta ngược lại cũng có chút mong đợi. Sở Thu ngưng nhắc nhở lần nữa, tất cả mọi người chú ý chút, Thiên Phong rừng mặc dù so hoang nguyên an toàn, nhưng cũng có các loại dị xa độc trùng ẩn hiện, đều tăng cường điểm dưới chân. Đám người biến sắc, lập tức tập trung ý chí, đi theo Lý Bình Nguyên cùng Sở Thu ngưng, rồi ngựa chậm rãi lái vào trong rừng đá. Vừa vào rừng đá, cái kia tiếng rít quái dị liền trong nháy mắt phóng đại mấy lần, phảng phất có vô số oan hồn ở bên thai nói nhỏ, tại bốn phía kêu khóc. Bao cát cuốn lên, đập tại trên cột đá, phát ra sàn sạt tiếng vang, tăng thêm mấy phần âm trầm. Đội ngũ tốc độ rõ ràng chậm lại, Lý Bình Nguyên mang theo Tần Đại, xuống ngựa tiến lên, dò xét lấy mỗi một tấc khả nghi đất cắt cùng khe đá. Ước chừng sau một nén nhang, Lý Bình Nguyên tại một chỗ do ba cây cột đá khổng lồ tự nhiên ôm hết hình thành đất lõm trước rừng bước lại. Mảnh này đất lõm cản gió, lại cửa vào chật hẹp, là cái dễ thủ khó công tuyệt hảo nơi ở nút. Chương 76 tường đá cột đá không gian nước chừng mấy trượng phương biên, mặt đất cắt vàng bao trùm, lộ ra mấy cây cánh khô. Sở Thu ngưng tiến lên hơi chút điều tra, tố thủ dương nhẹ ở giữa, đất cắt tạp vật ứng thanh mà lên. Theo trắng lệ mặt nham thạch hiển lộ, nguyên bản ẩn thân cắt dưới vô số độc trùng lập tức kinh hoàng bốn bọn, thẳng hướng khe đá chỗ sâu chui vào. Nhìn xem những này hốt hoảng chạy trốn sâu bọ, nàng có chút nhíu mày, lập tức tay lấy ra xanh nhạt phù lục. Linh lực thôi động bên dưới, phù lục không gió tự cháy, một cỗ tối nghĩa ba động tùy theo quyết tán. Mặt đất độc trùng lập tức như gặp thiên địch, điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn. Cái này bắt đầu. Qua trong giây lát, đến không hết côn trùng từ các loại thạch đáy khe đá ở giữa chen chúc mà ra, lấy như thủy triều ra bên ngoài dũng mãnh lao tới. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây sâu bọ liền bị rõ ràng không còn một ngống. Tân Nhị thấy thế, lập tức lớn tiếng tán thưởng đứng lên, cái này tích trùng phụ chính là dùng tốt, tuy chỉ cơ sở phụ lục, ứng phó đám côn trùng này ngược lại là vừa vặn. Lúc này gặp Lý Bình Nguyên mấy người đi chung quanh bố trí, hắn liền giúp Trần Lâm đem Kim Mi Đà đi đến dắt đi, ta nhớ được, lần trước lúc đến, cũng là ở chỗ này hạ trại, cái này Thiên Phong rừng cũng không thật khó cuốn yêu thú. Chỉ những thứ này tiểu côn trùng phiền toái nhất. Đang khi nói chuyện, Tần Nhị ánh mắt đảo qua Kim Mi Đà dưới bụng, cùng thò đầu ra ấu thú đen lúng liếng con mắt đối đầu, hắn vô ý thức đưa tay sờ soạng, hai người mắt con ngược lại là thoải mái thu. Kim Mi Đà mẫu thú gấp kính sợ lui lại một bước, trừng mắt tròn tầm thường con mắt nhìn chằm chằm Tần Nhị. Hắc, ta nói. Tần Nhị thủ bên trên sờ soạng cái không, bất mãn trừng mắt nhìn Kim Mi Đà, tiểu gia ta dọc theo con đường này đều trắng cho ngươi ăn. Nhưng mà, hắn phát hiện đối phương không kín không có buông lòng gấp tính sợ, ngược lại vùi đầu xuống dưới, mang trên đầu màu vàng nhạt sừng nhung nhắm ngay chính mình. Trần Lâm lai trước đó, một mực là Tần Nhị ở trên đường chào hỏi Kim Mi Đà, hắn tự nhiên minh bạch, đây là chuẩn bị tư thế công kích. Tốt à, ngươi cái không có lương tâm Tần Nhị đốn vận may hoa hoa kêu to lên, trước đó Kim Mi Đà không để cho đụng con non hắn không có cảm thấy cái gì không đối. Có thể hôm qua trong ngày, hắn rõ ràng nhìn thấy Trần Lâm ôm hai cái ấu thú kiểm tra, Kim Mi Đà mẫu thú cũng không phải thái độ này. Tần Nhị hùng hùng hổ hổ sau một lúc, hậm hực đi tới một bên, chung quy không dám đi trêu chọc mẫu thú, muốn thật trêu ra chuyện gì lời nói, hắn có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Trần Lâm lúc này vừa đem một cái Kim Mi Đà sắp xếp cẩn thận, thuận thế tiến lên trấn an mẫu thú, Tần Nhị ca làm gì cùng chúng nó so đo, mẫu thú hộ thể chính là thiên tính. Tần Nhị muộn hừ một tiếng, khoát khoát tay đi đến nham trụ bên cạnh tòa hạ, tính toán, ta lười nhác cùng nó so đo. Chính lúc này, Sở Thu Ngưng mang theo Tần Đại từ bên ngoài tiến đến, Lý Bình Nguyên theo sát phía sau, hắn nhìn chung quanh bốn phía một vòng, bên ngoài đã thanh lý thỏa đáng, không qua đêm bên trong vẫn là phải gia tăng chú ý. Tần Nhị nghe vậy gật gật đầu, bất quá lập tức chỉ vào hai cây cột đá ở giữa một đường vết rách, có chút phàn nàn, nơi này tuy nói có thể che gió cản cát, nhưng vẫn là có chút hở, đợi tóm lại không đủ thoải mái. Tần Nhị vừa nói vừa thở dài, có chút ít hâm mộ nói bổ sung, đáng tiếc ta tu chính là thủy pháp, nếu là biết vài tay thổ hành pháp thuật liền tốt, tiện tay liền có thể đứng lên tường đá đóng cái phòng, đâu còn dùng thụ màn trời chiếu đất này tội. Trần Lâm tâm đạo xác thực, đáng tiếc tự mình tu luyện mặc dù là thổ hệ công pháp, nhưng tu vi còn thấp, đối với thạch tường thuật cũng không có nghiên cứu. Chỉ là ánh mắt của hắn đảo qua Kim Mi Đà lúc, trong lòng hơi động, Kim Mi Đà bất chính am hiểu thổ hệ thần thông. Hắn lúc này tiến lên khẽ vuốt mẫu thú lưng, ôn thanh nói, lại ra hỏa, có thể hay không hỗ trợ, tại vết nước trước lập đạo tường đất. Kim Mi Đà thân mật cọ sát bàn tay của hắn, đứng dậy đi đến vết nước trước. Chỉ thấy nó song giác nổi lên hoàng quang, phía trước đất cắt cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt liền dâng lên một đạo dày đặc tường đất, đem hở chỗ chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Bên cạnh nguyên bản nằm lấy thú được cũng tự giác đứng dậy, chậm rãi đi đến cột đá lối vào. Chỉ thấy nó song giác nổi lên hùng hậu hoàng mang, phía trước đất cắt cấp tốc hở ra, trong nháy mắt liền xây lên một đạo hình cung tường đất, đem cửa vào nghiêm mật phong bế. Chỉ một thoáng, gào thét tiếng gió liền ngưng, toàn bộ cột đá không gian biến thành một chỗ ấm áp phong bế chỗ ở. Tần Nhị nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này dựa vào cái gì nha? Sở Thu Ngưng cũng khó nén kinh ngạc nhìn về phía Trần Lâm. Từ mua hàng Kim Mi Đà đến nay, tuy biết bọn chúng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy như vậy thông nhân tính biểu hiện. Nếu không phải vững tin trong miếng ngọc giản kia chỉ ghi chép chăm sóc chi pháp, nàng cơ hồ muốn hoài nghi trong đó phải trang giấu giếm chân chính ngự thú bí thuật. Lý Bình Nguyên thấy thế, như có điều suy nghĩ bước cảm nói, ta từng nghe nói, có ít người trời sinh thần thức mạnh hơn thường nhân, linh thú cảm giác nhạy cảm, có thể tự nhiên cảm ứng được phần này thiện ý cùng thân hòa, cho nên lộ ra đặc biệt hợp ý. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Trần Lâm, mang theo vài phần hiểu rõ, chắc hẳn Trần Tiểu Hữu đã là như thế, thiên phú được này, cũng là có thể giải thích vì sao ngươi không tại đan phủ hai đạo trên kỹ nghệ đều có thể có thành tựu như thế này. Trần Lâm không nghĩ tới còn có kiểu nói này pháp, vừa vặn miễn đi chính mình tìm lý do, lúc này khiêm tốn đáp ứng. Bóng đêm dần dần sâu, mọi người tại phong bế trong thạch thất dâng lên đống lửa, liền một đường săn tới thịt thú vật dùng qua bữa tối sau, Tần Đại liền theo thường lệ dẫn đầu phòng thủ ca đêm. Mấy ngày liền đi đường, đám người trên tinh thần có chút mỏi mệt, hiện tại có Kim Mi Đà xây lên kiên cố tường đất che chở, những người còn lại rất nhanh liền tại đống lửa ấm áp bên trong bình yên ngủ. Ngay tại lúc đồng thời, trong màn đêm hoang nguyên, nên đón mấy vị khách không mời mà đến. Phanh một đạo hắc ảnh từ không trung đánh tới hướng mặt đất, hắn dốc hết toàn lực ổn định thân hình, lấy hai chân nửa ngồi tư thế rơi xuống đất. Nhưng lực đạo khổng lồ mang theo hắn không cầm được về sau đi vòng quanh, hai chân hãm sâu trong bùn đất, ngạnh sinh sinh trên mặt đất cày ra hai đầu rãnh sâu hoắm, thẳng đến trượt ra 10 trượng trở lại khoảng cách, mới dừng lui lại thân hình. Không trung mấy đạo ánh sáng cầu vồng lướt qua, bốn bóng người đều chiếm một góc đứng lơ lửng trên không, đem trên mặt đất bóng người vây quanh trong đó. Một người trong đó lạnh lùng mở miệng nói, "Nặng Nguyên đạo nhân, thúc thủ chịu trói đi." Ánh trăng lạnh lùng hạ xuống, chiếu ra một đôi mắt dọc màu vàng, trên mặt đất bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt thanh lân bên dưới, lờ mờ có thể thấy được quen thuộc khuôn mặt. Chính là từ phường thị chạy trốn Triệu Phàn Vân. Triệu Phàn Vân cười lạnh một tiếng, đối miệng sừng chảy ra máu tươi không thèm để ý chút nào, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người tới, chê cười nói, "Chu Hành Trạch, ngươi vậy quá hạo ngân chương 3 ngày đến đã vận dụng 3 lần, nhưng thủy chung không làm gì được ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi trang này về dấu bạc chương còn có thể trèo chống mấy lần?" Chu Hành Trạch đứng chắc tay, ngân chương trước người chậm rãi phiêu khởi, "Việc này không nhọc hao tâm tổn trí, ngược lại là ngươi cái này Ngự Long đỉnh, bất quá tam giai chất liệu, cũng dám mạnh thúc long ngâm, không biết còn có thể tiếp nhận mấy lần phản vệ." Ánh mắt của hắn như kiếm, nhìn thẳng Triệu Phàn Vân hai mắt, mỗi thôi động một lần, liền cách triệt để sụp đổ thêm gần một bước, nếu như không để cho Chu Mỗ nhìn xem, đến tột cùng là ngươi đỉnh kia trước hủy, vẫn là của ta ngân chương trước kiện. Hắn lời còn chưa dứt, Thái Hạo ngân chương lại tỏa hào quang, so lúc trước trầm trọng hơn khôn nguyên chi lực cầm vang đè xuống. Mặt đất từng khúc rạn nứt, Triệu Phàn Vân lâm vào bùn đất hai chân bỗng nhiên lại chỉ mấy phần. Hắn lúc này ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem trong tay đã che kín vết rách Ngự Long đỉnh, chợt cắn răng một cái. Ngao Ngự Long trong đỉnh truyền ra một tiếng vang động núi sông long ngâm, Triệu Phàn Vân trên thân áp lực nhẹ đi ở giữa, hắn bỗng nhiên dưới chân giẫm một cái, hóa thành một đạo hắc quang, hướng nơi xa bắn nhanh mà đi. Chu trưởng lão Vương Tu Viện mấy người cũng không lập tức truy kích, ánh mắt đều rơi vào ánh sáng ảm đạm ngân chương bên trên. Hắn bỗng nhiên biến sắc, gấp giọng nhắc nhở, "Không tốt." Hắn trốn phương hướng là Thiên Phong rừng, nơi đó địa thế kỳ dị, quanh năm báo cát không ngừng, dễ dàng nhất dấu kín. Chu Hành Trạch cường đè xuống khí huyết sôi trào, phất tay thu hồi Thái Hạo ngân chương, trong mắt hàn quang lóe lên, "Không sao, hắn người bị thương nặng lại mạnh thúc long âm, tuyệt đối không chống được bao lâu, đuổi. Chương 77 động tĩnh, chương 77 động tĩnh lúc nửa đêm, Trần Lâm đúng giờ tỉnh lại. Cũng không phải hắn ngủ không an ổn, thật sự là mấy ngày nay Kim Mi đã ngày đêm kiêm trình, mỗi ngày bổ sung cỏ khô sự tỉnh chỉ có thể thừa dịp lúc ban đêm tiến hành. Xuất ra thương đội cho Kim Mi đã chuẩn bị xong cỏ khô, Trần Lâm lại đang trong đó thêm mấy cây lam bị nước bao quanh dây leo. Kim Mi đã ngửi nhẹ lam bị nước bao quanh dây leo đằng sau, thân mật cọ sát Trần Lâm bàn tay, lúc này mới túi đầu tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Trần Lâm nhớ lại trong ngọc giản thuật lại, thuận thế khẽ vuốt nó phía sau cổ mềm mại da lông. Nơi đây chính là Kim Mi đã thụ nhất dùng bộ vị. Quả nhiên, công con thích dí nheo mắt lại, trong cổ phát ra thoải mái dễ chịu tiếng ấy, cái đuôi cũng vui sướng nhẹ nhàng đong đưa. Ngự thú bồi dưỡng đi chép, mỗi ngày dạng này trải bước không chỉ có thể tăng tiến độ thân mật, trường kỳ càng có thể tăng lên linh thú tin cậy cảm giác. Lâm lại đi tới mẹ con trước người, theo lệ thêm tốt cỏ khô cùng lam bị nước bao quanh dây leo, lại lấy ra sạch sẽ máng bằng đá sử dụng ngưng thủy phụ tụ bên trên một danh thanh thủy. Mẹ con muốn cho bú nuôi nấng hai cái con non, so với công con trình độ tiêu hao càng nhiều. Đợi mẫu thú ăn lúc, Trần Lâm lại mượn cơ hội cẩn thận kiểm tra hai cái con non. Thấy chúng nó nuốt ở mẫu thân bụng trong túi đang ngủ say, hô hấp đều đặn hữu lực, lúc này mới yên lòng đi trở về chính mình nghỉ ngơi vị trí. Hắn mới phát hiện bên cạnh nằm nghỉ ngơi Tần Đại cũng không ngủ, mà là đầu gối hai tay, mở mắt nhìn về phía bầu trời đêm ngần người. Trần Lâm thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, đầy trời cắt vàng gió chẳng biết lúc nào đã ngừng, lộ ra treo chấm chấm đầy sao màu xanh đậm màn đêm, lộ ra yên tĩnh lại sâu thẳm. Tần Đại phát giác hắn trở về, ánh mắt từ tinh không chuyển hướng Trần Lâm, khẽ gật đầu, cho ăn tốt. Ân. Trần Lâm gật gật đầu, trước đó nghỉ ngơi qua một đoạn thời gian, hắn hiện tại cũng không có cảm thấy như vậy mỏi mệt, dứt khoát tìm Tần Đại nhàn trò chuyện. Tần đạo hữu sống lâu thiên thành, có thể nói với ta bên dưới, thiên thành tán tu nhiều như thế, ngày bình thường đều là như thế nào sinh hoạt? Tự nhiên có thể. Tần Đại gật gật đầu, hắn ngày bình thường không nói nhiều, chỉ tính cách trầm ổn mà thôi, cũng không phải là người lạnh nhạt. Lúc này kiên nhẫn giải thích nói, lại nói lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển, lâm viên tiên thành tiếp giáp Thái Huyền Hải Uyên, trong thành tu sĩ tự nhiên là lấy biển mà sống. Vậy quá Huyền Hải Uyên sâu không lường được, trong biển linh vật xa so với trên lục địa phong phú gấp trăm lần, nhưng hải tộc yêu thú không giống nhân tộc có minh sắc phân chia phần, lúc nào cũng có thể toát ra nhị giai tam giai hung vật, thêm nữa nước biển cách trở, tu sĩ chúng ta thường thường chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nói đến đây, Tần Đại ngữ khí chuyển thành may mắn, cũng may bây giờ Lâm Viên chân quân tọa trấn tiên thành, xung quanh 10 vạn giặm hải vực đã mất yêu thú cấp 3 giám phạm, bởi vậy luyện khí kỳ tu sĩ nhưng tại gần biển thu thập tài nguyên, nếu có trúc cơ chân nhân dẫn đội, càng có thể xâm nhập viễn hải tìm kiếm cơ duyên, trong thành tán tu phần lớn chính là dựa vào như vậy kiếm ăn. Trần Lâm Văn ngôn truy vấn, ta nghe nói hải tộc cũng có tứ giai tồn tại, sẽ bỏ mặc chúng ta nhân tộc như vậy thu thập săn giết trong biển yêu thú. Tần Đại lắc đầu giải thích nói, hải tộc chủng loại phức tạp, từ trước đến nay khó mà đồng lòng, lại ta tiên thành tự có đại trận thủ hộ, chỉ một hai cái tứ giai tồn tại qua đến, còn không phải là đối thủ. Chúng chi, nếu thật có quy mô xâm phạm chi ý, mà khác tiên thành nguyên anh chân quân sẽ nhanh chóng gấp rút tiếp viện, hải tộc đến qua mấy lần thiệt thòi lớn sau, thường thường liền sẽ an phận mấy chục năm. Trần Lâm hiểu rõ, Lâm Viên tiên thành làm duy nhất trực diện Thái Huyền Hải Uyên bình chướng, chiến lược địa vị hết sức quan trọng. Lâm Viên chân quân mặc dù xuất thân tán tu, cùng nhân tộc các tông môn khó tránh khỏi tồn tại nội bộ cạnh tranh, nhưng một khi hải tộc xâm phạm, những tông môn kia xuất thân nguyên anh tu sĩ đều biết rõ môi hở răng lạnh lý lẽ, chắc chắn lập tức đến rút. Hỏi lại cùng tiên thành tu sĩ một chút thường ngày, Trần Lâm phát hiện, Tần Đại đối với tầng dưới chốt tán tu sinh tồn tình huống hiểu rất rõ, nhưng trúc cơ trở lên tu sĩ tình huống lại biết giải rác. Theo Tần Đại nói tới, tu sĩ trúc cơ nhiều ở tiên thành chủ linh mạch trong đạo phủ, thường ngày sinh hoạt thường ngày tựa hồ cùng tu sĩ bình thường hoàn toàn ngăn cách, tựa như hai cái lẫn nhau không tương giao thiên địa. Một phen tâm tình sau, lúc này bóng đêm càng thâm, hai người liền ngừng câu chuyện, riêng phần mình ăn giấc. Tần Đại nghỉ ngơi sau, Trần Lâm lại chưa lập tức ngủ yên, hắn nằm ngửa tại trên nệm cỏ, học Tần Đại dáng vẻ lúc trước nhìn về phía bầu trời đêm, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, bắt đầu tính toán đến tiên thành sau đủ loại an bài. Đúng vào lúc này, lắng lại nửa đêm cùng phong lại nổi lên, bao cắt lôi cuốn lấy trận trận như nước nở tiếng vang kỳ quái bốn chỗ quét sạch. Hắn dương mắt nhìn hướng đỉnh đầu cột đá, những cái kia bị gió cắt ăn mòn ra kỳ hình lỗ thủng chính phát ra trận trận hú gọi, không khỏi thầm than tiên địa tạo vật thần kỳ. Suy tư sau một lúc, Trần Lâm trong lòng có mấy cái ý nghĩ, nhưng cụ thể lại muốn tới thời điểm nhìn tình huống lại an bài. Hắn tính toán, lúc này khoảng cách thiên minh còn muốn hai canh giờ, thế là nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp một hồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, oanh cùng bao cắt gào thét hoàn toàn khác biệt kịch liệt oanh minh từ đằng xa truyền đến, đám người bỗng nhiên bừng tỉnh. Tần Nhị động tác nhanh nhất, một phát cá chép nhảy phóng người lên đến, động tĩnh gì? Oanh! Phanh ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, lại một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh từ xa mà đến gần, cả mặt đất đều tùy theo rung động. Động tĩnh này rõ ràng không đối, Lý Bình Nguyên sắc mặt trầm xuống, lúc này quyết đoán, đối với Sở Thu Ngưng phân phó nói, tình huống không đúng. Thu Ngưng ngươi ở đây tọa trấn, tùy thời chuẩn bị dẫn người rút lui, ta đi điều tra đến tận cùng. Sở Thu Ngưng sắc mặt nghiêm trọng, ngươi cẩn thận chút. Nơi này có ta. Lý Bình Nguyên hơi gật đầu, lập tức lách mình lướt đi ngoài tường, hóa thành một đạo hắc ảnh, thật tốc chạy tới tiếng nổ mạnh vang phương hướng. Tiếng nổ mạnh đứt quãng truyền đến, mỗi một lần oanh minh đều để trong lòng mọi người chấn động. Thời gian tại cháy bỏng chung trôi đi, Lý Bình Nguyên nhưng thủy chung không thấy trở về. Sở Thu Ngưng lông mày càng nhỏ càng chặt, liên tiếp nhìn về phía bên ngoài. Ngay tại cái này làm cho người lo nghĩ trong khi chờ đợi, kịch liệt tiếng xé gió đông nhiên vang lên, mấy đạo ánh sáng cầu vồng xẹt qua bầu trời đêm, từ đám người đỉnh đầu cực nhanh mà qua, cái kia bàng bạc linh áp để trong cột đá không khí cũng vì đó ngưng trệ. Nơi hẻo lánh chỗ Kim Mi đã cùng Thanh Lân Mã Mãnh bị bừng tỉnh, lại cả thân nằm sấp mặt đất, không dám có chút động tĩnh. Tần Nhị vô ý thức gắt gao che miệng của mình, liền hô hấp đều ngừng lại. Đợi ánh sáng cầu vồng đi xa thật lâu, hắn mới buông tay ra, ngẩn người nhìn về phía Sở Thu Ngưng cùng Tần Đại, "Trúc cơ." Tất cả đều là tu sĩ trúc cơ. Sở Thu Ngưng sắc mặt ngưng trọng nhìn qua ánh sáng cầu vồng biến mất phương hướng, đầu ngón tay có chút phát run. Nàng bỗng nhiên quay người, nhẹ hút khẩu khí, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, "Tần Đại, Tần Nhị, các ngươi lưu thủ nơi đây, cùng Trần Lâm cùng một chỗ chiếu khán tốt Kim Mi Đà, nơi này có trận pháp che đậy, chỉ cần bảo trì đứng im nên không ngại." Nói đi cũng không đợi mấy người trở về ứng, Sở Thu Ngưng thân hình thoát một cái, đã như khói nhẹ giống như lướt đi rừng đá. Mấy người tự nhiên minh bạch, nàng đây là đi tìm Lý Bình Nguyên, vừa rồi động tĩnh, hiển nhiên chính là cái này mấy tên tu sĩ trúc cơ phát sinh tranh đấu. Lý Bình Nguyên thật lâu chưa về, như vô sự tốt nhất, vạn nhất đụng vào cái kia mấy tên tu sĩ trúc cơ. Nghĩ đến đây, Trần Lâm ánh mắt nhìn về phía Tần Đại huynh đệ hai người, phát hiện ngày bình thường xưa nay ổn trọng Tần Đại, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, thần sắc lo sợ. Không nói tới lúc đầu nhảy thoát Tần Nhị, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa ngẩn người, một bộ thúc thủ vô sách dáng vẻ. Trần Lâm thấy thế, ấm giọng trấn an Tần Đại, Tần Nhị, các ngươi đừng quá mức lo lắng, Lý Tiền Bối cùng Sở Tiền Bối đều là luyện khí viên mãn tu sĩ, lịch duyệt phong phú, nghĩ đến tự có biện pháp ứng đối. Ánh mắt của hắn rơi vào bày ra ở trên không bên trong trên trận bàn, nơi đây có trận pháp che chở, chúng ta ở nơi này lấy, hẳn là sẽ không gây nên chú ý. Nói đi liền quay người đi hướng nơi nhỏ lánh, khẽ vuốt bị hoảng sợ Kim Mi Đà cùng Thanh Lân Mã, linh thú tại hắn trấn an bên dưới dần dần bình tĩnh, chỉ là vẫn bất an đạp động lên móng. Chương 78 ẩn tàng, chương 78 ẩn tàng. Theo thời gian trôi qua, tiếng nổ mạnh hồi lâu đã chưa vang lên nữa. Nhưng mà Lý Bình Nguyên cùng Sở Thu Ngưng từ đầu đến cuối không thấy trở về, tiếng gió gào thét để bầu không khí càng ngưng trọng thêm, tiêu trước tại trong trầm mặc không ngừng tích lũy. Rốt cục, một mực đi qua đi lại Tần Đại đống nhiên dừng bước lại, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng đứng ngồi không yên đệ đệ, trầm giọng nói, "Không có khả năng chờ đợi thêm nữa, chúng ta đi tìm người." Trải qua một phen cân nhắc, hắn hiển nhiên hạ quyết tâm. Tần Đại quay đầu nhìn về phía Trần Lâm, chính trọng phân phó nói, "Trần đạo hữu, huynh đệ chúng ta hai người tiến đến tìm người, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn đi loạn, chính là ở đây coi chừng chờ đợi, nơi đây có trận pháp, tương đối an toàn." Một Trần Lâm trầm mặc một lát, lúc trước hắn liền từng nghe Tần Nhị hơi đề cập qua, biết huynh đệ Tần gia cùng Lý Bình Nguyên vợ chồng hai người quan hệ không giống bình thường, lúc này tự nhiên không có lý do gì khuyên can. Hắn chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu, cam kết, "Nơi đây có ta chiếu khán, các ngươi vạn sự coi chừng." Đưa mắt nhìn hai người nhảy ra tường đất, Trần Lâm quay lại đến hai cái Kim Mi Đà bên cạnh tòa hạ, đưa tay trấn an bọn chúng, đồng thời ánh mắt quét về phía trên mặt đất trận bàn, tâm tư nói, mặc dù đối với trận pháp không hiểu rõ lắm, nhưng cái này tiểu ngũ hành mê trận, danh tự nghe liền không sao đáng tin cậy, tu sĩ trúc cơ có thể có thần thức loại này gần như vô giải dò xét thủ đoạn, chính mình đợi tại trong trận pháp thật có thể tránh thoát đối phương tìm tòi nghiên cứu. Nghĩ đến đây, hắn lập tức tâm cảm không ổn. Ngay tại lúc đó, khoảng cách hơn 10 dặm bên ngoài Thiên Phong rừng chỗ sâu, mấy đạo ánh sáng cầu vồng chợt lóe lên, bộc phát ra hoành minh nổ bang. Triệu Phán Vân bị bốn người vây quanh ở trung ương, Thanh Lân che mặt trên khuôn mặt lộ ra một tia giọng niệm ai, "Chu Hành Trạch, ngươi ngược lại là kiên nhẫn, đáng tiếc, chỉ bằng mấy người các ngươi trúc cơ, cũng muốn lưu lại ta." Chu Hành Trạch đứng chắc tay, đã ảm đạm đến chỉ còn yếu ớt linh quang. Thái Hạo Ngân Trương trước người xoay chậm chậm, "Nặng Nguyên đạo nhân, không cần phô trương thanh thế, ngươi mặc dù từng là kim đan, nhưng đoạt xá một lần đã là nghịch thiên mà đi, lại không nguyên anh khả năng, bây giờ bất quá trúc cơ viên mãn, làm gì giả bộ?" Triệu Phán Vân con ngươi hơi co lại, nhưng cũng không có phủ nhận, chỉ lạnh giọng hỏi, "Ta tự hỏi làm việc cẩn thận, ngươi như thế nào biết được việc này? Ngươi đem con rồng kia nguyên dùng bí pháp phong cấm, xung làm phá giai linh vật, sắp thực gần tàng xảo diệu." Chu Hành Trạch thản nhiên nói, nhưng cũng tiếc, vừa lúc Ngũ Hành Tông Kim Đan trưởng lao tới chơi, một chút liền nhận ra đây là Ngự Linh Tông bí truyền thủ pháp. Triệu Phán Vân nghe vậy, trên mặt Thanh Lân có chút run run, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, "Thiên ý như vậy, nếu không có như vậy, lại cho ta thời gian 10 năm, ngươi cái này Xanh Nguyên Tông lại coi là cái gì? Ta mang ngoại đạo, cũng dám nói rằng thiên ý." Chu Hành Trạch âm thanh lạnh lùng nói, "Những ngày qua Thanh Trúc Phường thị mất tích tán tu, chỉ sợ đều thành ngươi Ngự Long đỉnh bên trong chất dinh dưỡng đi." "Đánh rắm." Triệu Phán Vân giận tím mặt, "Các ngươi những này cái gọi là chính đạo, bất quá là ghen ghét tông ta bí pháp truyền thừa, sợ uy hiếp được chính các ngươi địa vị mà thôi. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau." Chu Hành Trạch không cần phải nhiều lời nữa, Thái Hạo Ngân Trương bỗng nhiên nở rộ ánh sáng, Khôn Nguyên chi lực tựa như núi cao đè xuống. Cùng lúc đó, mặt khác ba vị tu sĩ trúc cơ cũng thi triển thủ đoạn, phi kiếm, phù lục, pháp thuật cùng nhau hướng Triệu Phán Vân công tới. Triệu Phán Vân cuồng tiếng một tiếng, Ngự Long đỉnh lớn lên theo gió, trên đỉnh vết dạng cấp tốc lan tràn, "Đã các ngươi không cho ta xuống đường, vậy liền cùng chết đi." "Không tốt." Hắn muốn tự bạo pháp khí. Vương Tù Viễn gấp giọng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, Ngự Long đỉnh ầm vang nổ tung, cuồng bạo linh lực trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Chu Hành Trạch vội vàng triệu hồi ngân chương bảo vệ đám người, lại vẫn bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Khói bụi tan đi, Triệu Phàn Vân đã mượn cơ hội thoát ra vài dặm, trong tay ôm chặt một viên dày đặc huyền ảo tế văn màu trắng bạc cự đàn. Đó là trứng rồng. Vương Tù Viễn la thất thanh. Chu Hành Trạch con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ, nguyên lai là trứng rồng. Khó trách cái kia Ngự Long đỉnh rõ ràng chỉ là tam giai pháp khí, lại có thể vây khốn tứ giai Trần Long, thậm chí tinh luyện Long Nguyên. Nhìn qua viên kia linh quang lưu chuyển ngân bạch cự đản, Chu Hành Trạch trong lòng một mảnh lửa nóng, tứ giai chân long trứng. Nếu là có thể mang về tông môn dốc lòng bồi dưỡng, mấy trăm năm sau, ta Xanh Nguyên Tông liền sẽ có được một tôn tương đương với Nguyên Anh kỳ trấn phái linh thú. Cho dù không cách nào ấp, lấy làm tài liệu, vô luận là luyện đan hay là luyện khí, cũng đủ để tạo nên vài kiện Nguyên Anh cấp bậc chí bảo. Ý niệm này như dã hỏa giống như lan tràn trong lòng hắn, trong nháy mắt vượt trên mặt khác hết thảy suy tính. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, không chút do dự trầm giọng hạ lệnh, tuyệt không thể để hắn đào thoát. Đuổi. Bốn đạo ánh sáng cầu vồng lại nổi lên, lấy so trước đó càng hung hiểm hơn tình thế đuổi sát mà đi, tình thế bắt buộc. Lúc này cột đá trong không gian, cái kia hai đạo tường đất đã biến mất không thấy, mặt đất cũng đã khôi phục thành trước đó cắt vàng trải đất bộ dáng. Đám người nghỉ ngơi dùng nệm của những vật này cũng đã bị Trần Lâm thu hồi, không thấy tung tích. Chỉ ở tầm thường nhất nơi hẻo lánh chỗ, nghiêng chất lên một cái cao cao cột cát, hình thái tự nhiên, cũng ngày bình thường bị gió cắt quét đắp lên mà thành đống cát không khác nhau chút nào. Trong tiếng thét đảo, cuốn phong thổi qua cắm cắt trên đồi một đoạn cánh khô, cành lá run rẩy lắc lư, lộ ra cực kỳ hoang vu. Mà tại dưới cồn cắt mặt, lại là một phen khác chẳng cảnh, thứ phía tường đất chống lên người không trung ở giữa, bốn con thanh lân mã lao thực địa nằm quỳ xuống đất mặt. Hai cái kim lân cong tại Trần Lâm chỉ huy bên dưới, sừng nhung hoàng mang lập lòe, thao túng đất cắt tinh tế bổ khuyết lấy tường đất cuối cùng một kia khe hở, để cái này lâm thời cấu trúc dưới mặt đất chỗ ẩn thân triệt để cùng chung quanh nham thổ hòa làm một thể, ngăn cách trong ngoài. Tốt, tốt. Bên này lại đến một chút đất, phong dày đặc chút. Trần Lâm hạ giọng, hắn chăm chú nhìn tường đất sắp khép lại trong nháy mắt, nhanh đem vài tiết rông ruột nhánh cỏ thẻ nhập khe hở, lưu lại nhỏ xíu lấy hơi lỗ thủng. Không sai, đây chính là hắn cùng Kim Mi đã phối hợp mượn nó thổ hành thần thông, mới tạo dựng chỗ ẩn thân. Đương nhiên, kế tiếp còn có điểm trọng yếu nhất. Trần Lâm so sánh mấy cái con thú lớn nhỏ, trong lòng nhanh chóng tính ra, dài chỗ nữa, rộng nửa trượng, cao 4 thước, ước chừng cần bao trùm 35 bình diện tích. Coi là tốt diện tích đằng sau, Trần Lâm viết xuống phối phương, lại tiếp tục lấy ra hai cái tuyệt ngân chất liệu chế tác bình nhỏ, đem nó đặt vào hợp thành cột bên trong. Kim quang chợt lóe lên, một chồng giấy dày màu bạc kim tuyến xuất hiện trong tay. Kim trúc bạc phiến chủ loại, linh vật phẩm giai. Do không biết tên chất liệu chế, tuyệt linh cấm thần, áp dụng một ít trường hợp đặc thù. Không sai, đây mới là Trần Lâm trọng yếu nhất thủ đoạn, tuyệt ngân có chống cự thần thức quét lướt công hiệu, có cái này ẩn nấp chỗ ẩn thân, lại thêm tuyệt ngân kim tuyến chế lớp, muốn tại bị phát hiện, vậy chỉ có thể nói là thiên ý ngoan, đều phụ thêm đem tuyệt ngân kim tuyến tại mấy cái cong trên thân thú dần dần khoát tốt sau, cuối cùng đem chính mình cũng bảo, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, bên ngoài chỉ tiếng gió rít gào vẫn như cũ, mặt khác không hề có động tĩnh gì. Vài thất thanh lân ngựa hiển nhiên là đang chật trội trong không gian dừng lại thời gian có chút quá dài, lúc này rõ ràng có chút sao động. Thử trong đó một thất thanh lân ngựa phì mũi ra một hơi, hất đầu một cái, ý đồ đứng người lên thể. Trần Lâm tranh thủ thời gian chân an, thi triển ngự thú nuôi dưỡng kỹ xảo, lấy tay khẽ vuốt ngựa cái cổ phần gáy lông mờm, đừng động, nhịn thêm nhưng mà họa vô đơn trí, vừa đem thất này thanh lân ngựa thu xếp tốt, bên cạnh một cái khác thất thanh lân ngựa giống như là chịu ảnh hưởng, cũng bắt đầu nôn nóng bất an. Trần Lâm chính đợi mở miệng chân an, nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm xé gió vang lên, một cỗ xa so với trước đó cường đại linh áp mãnh liệt tập mà đến, để trong lòng hắn đông nhiên nhảy một cái. Hắn theo bản năng im miệng không nói, dục dịch thanh lân ngựa cũng là như gặp thiên địch, lập tức nằm trên mặt đất, nơi nào còn có nửa điểm bạo động chi ý đây là. Chương 79 trứng rồng thiên phong lâm chỗ sâu, Triệu Phàn Vân đệ thấp thân hình, trên mặt đất mạo rắc rối phức tạp trong rừng đá bay nhanh, mượn đầy trời cắt vàng che lấp, không ngừng xuyên thẳng qua hố lượng, cuối cùng cùng Chu Hành Trạch mấy người kéo ra một khoảng cách. Xác định sau lưng mấy người không cùng bên trên, Triệu Phàn Vân xoay người một cái. Đúng là sát mặt đất trở về bay trở về. Hắn biết, trên người mình nhất định là bị hạ truy tung pháp thuật, trong thời gian ngắn là vùng thoát khỏi không được Chu Hành Trạch bọn người. Nhất là có một dạng. Ánh mắt của hắn đảo qua trong tay ngân bạch long đản, cái này đã liên lụy đến hắn hành động. Long đản chính là vật sống, không cách nào để vào trong túi chứa vật, về phần túi linh thú, phẩm giai quá thấp, căn bản chứa không nổi chân long loại cấp bậc này tồn tại. Chủ yếu nhất là có ngự long đỉnh tồn tại, căn bản không có cân nhắc đến điểm ấy, mà bây giờ ngự long đỉnh đã tự bạo cự địch, trứng này ở trong tay liền lộ ra cực kỳ kéo vô dụng. Nhưng muốn nói vứt bỏ trứng đảm mệnh, Triệu Phàn Vân lại quyết định không chịu, trứng rồng này đã là Ngự Linh Tông quật khởi lần nữa duy nhất hy vọng. Ngự Linh Tông đã không có, lại ném đi trứng, hắn Triệu Phàn Vân ngay cả trở lại Kim Đan đều làm không được, càng không nói đến mặt khác. Như vậy, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem đàn tàng đứng lên, đợi chạy thoát đằng sau, lại tìm cơ hội thu hồi. Ý tưởng này không phải hắn nhất thời cao hứng, ở trên đường đã nghĩ sâu tính kỹ đã lâu, mà địa phương hắn cũng đã tìm xong. Tu sĩ trúc cơ toàn lực tốc độ phi hành tự nhiên không chậm, thêm nữa Triệu Phàn Vân sớm có mục tiêu, chỉ không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện ba cây cao ngất vây quanh cùng nhau của đá. Triệu Phàn Vân ngừng tại ở giữa phía trên trụ đá, cùng Phong Lâm bên trong mặt khác cột đá giống nhau, trước mắt cột đá này cũng là bị gió cắt thổi thực thủng trăm ngàn lỗ, đỉnh chóp càng là nghiêng sâu ra một cái trong suốt khổng động. Hắn ngừng nghỉ một lát, thân thức đảo qua, tế sát bốn phía tình huống, chỉ nghe tiếng gió nghẹn ngào kêu rên, cắt vàng quét sạch, trừ đấy cắt một chút sâu bỏ tiếng sột soạt lúc đích, lại không bất luận cái gì vẫn sống khí tức. Xác nhận sau khi an toàn, hắn tung bay đến cột đá trước, chập ngón tay lại như dao, linh lực khẽ nhả. Phốc một tiếng vang nhỏ, bột đá tuôn rơi xuống, cứng rắn trên vách đá lập tức hiện ra một cái hơn một xích sâu cái hố nhỏ. Triệu Phàn Vân nhìn chăm chú trong ngực long đản, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, đem nó coi chừng đặt vào trong hố. Triệu Phàn Vân đưa tay dẫn một cái, đất cắt trên nền đằng không bay lên, cấp tốc tuôn hướng cái hố nhỏ, thoáng qua liền đem long đản triệt để vùi lấp. Hắn giữa ngón tay linh quang lại lóe lên, tại vùi lấp chỗ nhẹ nhàng một vòng, cắt vàng như mặt nước dung nhập trong hố, trong nháy mắt cùng chúng quanh phong hóa vách đá hóa thành một thể. Làm xong đây hết thảy, hắn không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, hướng phía cùng lúc đến phương hướng ngược nhau bắn nhanh mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở bên mông trong báo cát. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến sau một canh giờ, cồn cắt một trận phun trào, giống như thủy triều hướng hai bên tách ra, lộ ra dưới đáy Trần Lâm cùng vài thất con thân thú ảnh. Không phải là hắn không muốn lại giấu, mà là vài thớt thanh lân ngựa, lúc này ở chật trội trong không gian, đã nhẫn mại đến cực hạn. Vừa mới thoát khốn, liền bất an dạo bước vùng đôi, vừa đi vừa về thư triển thân thể cũng ngắc, móng không ngừng đảo lấy đất cát. Trần Lâm hoàn mỹ trấn an bọn chúng, lâm vào trầm tư, vừa rồi tới tu sĩ trúc cơ vì sao ở đây lâu ngừng? Là phát hiện chúng ta, hay là vừa rồi vị kia tu sĩ trúc cơ khí thế toàn dương, không có chút nào thu liễm chi ý? Trần Lâm tuy có nhánh cỏ lỗ nhỏ có thể làm quan sát, nhưng hắn không có đi xem liếc mắt một chút, không làm mặt khác, liền sợ gây nên đối phương cảnh giác. Tiếng gió vẫn như cũ, cái kia ba cây vây quanh cột đá lẳng lặng đứng sừng sững ở dưới ánh trăng. Trong lúc suy tư, hắn ánh mắt đảo qua bốn phía, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Mấy sợi màu đỏ bột đá đang theo gió nhấp nhô, trông chất hướng nơi hẻo lánh trong cát vàng. Đây là, hắn rõ ràng nhớ kỹ trong trụ đá cát vàng, là Kim Mi đã thi triển pháp thuật từ bên ngoài Na Di mà đến, vậy cái này bột đá lại là từ đâu mà đến? Trong chớp mắt, Trần Lâm dương mắt nhìn hướng cây kia đỏ màu nâu của đá, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Vị kia chưa từng đối mặt tu sĩ trúc cơ ở đây dừng lại lâu như vậy, tuyệt không phải bắn tên không đích. Cái này bột đá nhất định là từ cột đá mà đến, như vậy, hắn vô duyên vô cớ đối với cột đá động thủ làm cái gì? Lại hoặc là nói, hắn ở chỗ này thả thứ gì? Nghĩ đến đây, Trần Lâm trong lòng hơi động, cẩn thận quan sát cái này mấy cây cột đá. Hai bên cột đá tuy bị bao cắt thực hơn phân nửa, nhưng một chút có thể thấy được, cũng không cái gì giấu đồ vật chỗ, chỉ có ở giữa trên cây trụ đá kia phương, nghiêng sâu lấy một cái không chút nào thu hút hoạt động, vị trí ẩn nấp, lớn nhỏ vừa có thể dung vật. Trần Lâm thả người nhảy lên, treo ở cột đá lõm, mấy cái chuyển hướng đã đến phía trên trụ đá. Không động đang ở trước mắt. Trần Lâm nhìn về phía trong lỗ thủng, con người bỗng nhiên co rụt lại, lúc này ánh trăng vừa lúc hạ xuống, chiếu sáng chỗ sâu. Chỉ gặp vách động cạnh trong có một mảnh nhan sắc rõ ràng mới tinh mặt cắt, cùng chung quanh ám trầm vách đá hình thành so sánh rõ ràng. Rất rõ ràng, trong này ẩn giấu thứ gì? Đối mặt trên trời rơi xuống cơ duyên, Trần Lâm lâm vào do dự, cầm hay là không cầm? Sự tính rất rõ ràng, mấy bị trúc cơ truy sát một tên khác tu sĩ trúc cơ, đơn giản đoạt bảo hoặc trả thù hai loại nguyên nhân. Nhưng dưới mắt xem ra, hiển nhiên chính là đoạt bảo. Trần Lâm nhìn chăm chú chỗ kia tươi mới mặt cắt, nhịp tim như nổi trống. Cơ duyên đang ở trước mắt, nhưng nguy hiểm cũng như bóng với hình. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đối phương đã bị truy sát một canh giờ, tự thân khó đảm bảo phía dưới, chưa hẳn còn có dư lực cảm ứng nơi đây. Cho dù phát giác khác thường, muốn trở về cũng cần ngang nhau thời gian. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Lưu quang chủy lặng yên trượt vào lòng bàn tay, dao găm thân nổi lên ánh sáng nhạt, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào khổng động. Theo bột đá tuôn rơi xuống, một viên che kín tinh mịn ngân văn cự đạn dần dần hiện lộ, một cỗ làm lòng người thần chấn động uy áp khí thế đập vào mặt. Đây là? Trần Lâm nhịp tim bắt đầu dần dần gia tốc. Hắn do dự lấy tay đi qua, đợi đầu ngón tay chạm đến vỏ trứng trong nháy mắt đó, con ngươi trong nháy mắt thích chặt. Loan chủng loại, linh vật phẩm giai, màu tím trời sinh thần thánh long trúc nó loại, bản nguyên bị hao tổn, sinh cơ trôi qua bên trong. Long đàn. Nhìn xem xuất hiện hệ thống nhắc nhở, Trần Lâm trong lòng nhảy đột nhiên ra tốc tới cực điểm, qua thật lâu mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng trong đầu không tự chủ được hiện tạp ký bên trong đủ loại liên quan tới rồng truyền thuyết, xa xưa có vạn năm trước ngự long phi thăng thừa long tiên quân, gần dựa vào chân long đạo lữ lập nên hoàng long tiên thành hoàng long chân nhân chờ chút các loại. Hắn lắc đầu đem những ý niệm này vung ra sau đầu, trải qua lần nữa xác định đằng sau, đúng là long đản, mà lại hệ thống hiếm có thêm ra cái trời sinh thần thánh từ khóa, nói rõ chứng này tất nhiên là chân long xuất ra, chỉ cái này bản nguyên bị hao tổn lại là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Trần Lâm ôm long đản thả người rơi xuống đất, nhờ ánh trăng cẩn thận kiểm tra. Khi ánh mắt của hắn rơi vào vỏ trứng đỉnh lúc, nơi đó rõ ràng xuất hiện một cái ngưng kết nửa thấu màu xanh kết ban, mà ban bên dưới bao trùm thì là một cái sợi tóc phẩm chất đen kịt khổng động. Thiên sát, đến tột cùng là ai? Làm hư rồng của ta trứng. Trần Lâm lập tức minh bạch bản nguyên bị hao tổn nguyên do, lập tức sắc mặt đen mấy phần. Đây chính là chính mình chứng nha. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến trong túi chứa vật viên kia bao hàm long nguyên ly châu. Hẳn là những cái kia ly châu là từ trứng này bên trong tinh luyện được. Nhưng mà biết những này cũng không thể để long đàn khôi phục như lúc ban đầu. Mà bây giờ khẩn yếu nhất chính là trứng rồng này trừng cao khoảng một thước, toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt ngân bạch linh quang, ở trong màn đêm đặc biệt dễ thấy, làm như thế nào giấu đi? Trứng là ẩn chứa sinh mệnh khí tức vật sống, tự nhiên thả không vào túi chứa vật. Hắn nghĩ thử nghiệm đem nó đặt vào hợp thành cột bên trong. Long đàn trong nháy mắt từ trong tay biến mất, xuất hiện tại hợp thành cột trong ngăn chứa. Hợp thành cột lâm thời chứa vật công năng vẫn luôn có, nhưng Trần Lâm cực ít sử dụng, thứ nhất là vô dụng bên trên địa phương, thứ hai à. Hợp thành cột thả ở vật phẩm, hệ thống giới diện liền tạm thời không cách nào thu hồi, hơi mở màn ánh sáng lơ lửng ở trước mắt, cản trở ước 1/3 ánh mắt. Trần Lâm thử di động mấy bước, cái kia màn hình như bóng với hình, xác thực có chút bướng bận. Thôi, tạm thời chỉ có thể như vậy. Hắn bất đắc dĩ tiếp nhận hiện trạng này. So với ôm cái dễ thấy long đàn bốn trôi đi lại, ánh mắt bị ngăn trở ngược lại thành thứ yếu vấn đề. Cùng lúc đó, ngoài mấy chục dặm, một đạo hơi có vẻ chật vật lưu quang màu xanh sông ra Thiên Phong Lâm phạm vi, rơi vào một đầu đốn lượn trong lòng chảo sông. Quang mang thu lại, hiện ra Triệu Phản Vân thân ảnh. Hắn giờ phút này búi tóc tán loạn, áo bào nhiều chỗ tổn hại, khoe miệng còn mang theo một tia chưa khô vết máu, hiển nhiên vì thoát khỏi Chu Hành Trạch đám người truy sát bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Phong Lâm phương hướng, trong mắt tràn đầy ngoan lệ, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Xanh Nguyên Tông, Chu Hành Trạch, còn có Vương, Thương, Lý Tam Gia. Hôm nay chi ban thưởng, Triệu Mô nhớ kỹ, đợi ta ngày khác kết lại kim đan, nhất định phải các ngươi tông môn hủy diệt, gia tộc huyết mạch tận tuyệt. Hắn một bên vận chuyển công pháp bình phục khí huyết sôi trào, một bên vô ý thức cảm ứng đến viên kia cùng hắn tính mệnh giao tu long đản. Đây là hắn Ngự Linh Tông hoạch tâm bí pháp, cho dù long đản bị đoạn, chỉ cần khoảng cách không phải xa không thể chạm, hắn đều có thể mơ hồ cảm giác nó phương vị, đây là hắn sau này tìm về cũng trả thù lớn nhất ỷ bảo. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần chìm vào cảm ứng bên trong sát na, Triệu Phàm Vân trên mặt nhếch răng cười trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là khó có thể tin kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Cảm ứng gây mất. Cái kia nguyên bản như là trong hắc ám yếu ớt ánh nến giống như liên hệ, giờ phút này lại biến mất vô tung vô ảnh, phản phất viên kia gánh chịu lấy tâm huyết của hắn cùng tương lai hy vọng long đản, chống rống từ thế giới này bị triệt để xóa đi bình thường. Không, không có khả năng. Hắn nghẹn ngào gầm nhẹ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Biến cố bất thình lình, xa so với bị bốn vị trúc cơ vây công, thậm chí so ngự long đỉnh tự bạo càng làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng cùng phẫn nộ. Long đản không chỉ là hắn tương lai hộ đạo linh thú, càng quan hệ đến hắn có thể hay không bay về Kim Đan đại đạo, thậm chí dự báo nguyên anh, là Ngự Linh Tông quật khởi lần nữa hay không. Là ai? Là ai động rồng của ta trứng? Hắn rốt cuộc không lo được điều tức, cũng không lo được phía sau là còn có hay không truy binh, quanh thân linh quang đống nhiên bùng lên, lại so trước đó đảo mệnh lúc còn nhanh hơn 3 phần, như là điên dại bình thường, liều lĩnh hướng phía Thiên Phong Lâm, hướng phía cảm ứng cuối cùng biến mất phương hướng đường cũng vọt lên trở về. Trong bầu trời đêm, chỉ để lại hắn gào thét tại lòng trào sông ở giữa quanh quần, đem lòng của ta trứng trả lại. Chương 80 ngụy trang, chương 80 ngụy trang. Trần Lâm đem trứng cất kỹ sau, thể nghiệm một hồi có chút xa lạ thị giác, đang quen thuộc một lát sau, bắt đầu cân nhắc chính mình sau đó nên làm cái gì. Trứng rồng này chính mình trong thời gian ngắn chỉ có thể trước thả cột hệ thống bên trong thu, dù sao quá mức dễ thấy. Như vậy, phải chăng muốn đi tìm bên dưới, hồi lâu chưa về Lý Bình Nguyên vợ chồng cùng Tần Đại huynh đệ hai người. Hiện tại trúc cơ đại chiến đã ngừng, cũng không biết bọn hắn đến tụt cùng là đâm đầu vào, gặp bất hạnh hay là xem thời cơ tránh né. Nhưng mà, đúng vào lúc này, san sát tiếng bước chân cùng tận lực đè thấp tiếng thở dốc từ bên ngoài truyền đến. Trần Lâm trong lòng căng thẳng, lập tức thu liễm khí tức, trong lòng bàn tay chế trụ một viên xích viêm thần lôi, cảnh giác nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh mau lẹ lướt về phía cột đá, người tới chính là Lý Bình Nguyên, Sở Thu Ngưng cùng Tần Đại Tần nhị huynh đệ. Mấy người trên thân đều mang bụi đất, nhưng cũng không có thụ thương vết tích. Lý Bình Nguyên ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt đảo qua bình đài, gặp Trần Lâm không được gì, hai cái kim mi đà cùng ấu tể đều là bình yên đợi tại nơi nhỏ lánh, trong mắt của hắn hiện lên một tia khen ngợi, lập tức bị ngưng trọng thay thế, bước nhanh về phía trước, thanh âm trầm thấp gấp rút, "Trần tiểu hữu, vất vả kim mi đà chiếu cố rất tốt." Hắn đầu tiên là khẳng định một câu, tiếp theo lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Nhưng bây giờ tình huống không rõ, vừa rồi nơi xa là tu sĩ trúc cơ sinh tử tương bác, hung hiểm dị thường, nơi đây đã không thể ở lâu, chúng ta nhất định phải lập tức đi ngay, trong đêm rời đi chỗ thị phi này. Hắn thậm chí không kịp giải thích cụ thể gặp được cái gì, liền quả quyết phất tay ra hiệu. Trần Lâm tự nhiên không có phản đối chi ý, trong doanh địa một chút giải rác đồ vật hắn đều đã cất kỹ. Lý Bình Nguyên khẽ quát một tiếng, cũng không còn tiết kiệm linh lực, lúc này dẫn đầu khống chế pháp khí phía trước dẫn đường, Sở Thu Ngưng ăn ý đoạn hậu. Một đoàn người cấp tốc chui vào báo cát pháp phối trong đêm tối. Mấy người trong đêm vùi đầu đi đường, đều là nín hơi ngưng thần, cảnh giác bốn phía động tĩnh, trên đường đi không người ngôn ngữ. Thẳng đến trời sáng choang, xác nhận hậu phương cũng không truy binh tung tích, Lý Bình Nguyên lúc này mới ra hiệu đám người chậm dần bước chân, tìm chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh làm sơ chỉnh đốn. Thẳng đến lúc này, căng thẳng một đêm tiếng lòng mới thoáng buông lỏng, thần nhị nhịn không được thở phào một hơi, vô ngực nghĩ mà sợ nói làm ta sợ muốn chết. Tối hôm qua động tĩnh kia, đời ta đều không có gặp qua. Lý Bình Nguyên lấy ra túi nước uống một hớp, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chậm rãi nói lên đêm qua sự tình, ta lần theo động tĩnh sờ qua đi, chưa tới gần, liền phát giác linh áp dọa người. Sa không phải luyện khí tu sĩ có thể bằng. Nguyên lai, Lý Bình Nguyên tối hôm qua phát giác không đúng, tìm cái bí ẩn chỗ trốn giấu, vừa lúc Sở Thu Ngưng khi đi tới, cái kia mấy tên tu sĩ trúc cơ đã tạm thời rời đi. Hai người lo lắng hành động ở giữa bị phát giác, liền ở tại chỗ ẩn nút một đoạn thời gian, kết quả quay đầu lại gặp gỡ tìm người tới Tần Đại huynh đệ hai người. Tần Đại giờ phút này cũng lòng còn sợ hãi, chầm chậm nói, may mắn Nguyên thúc cẩn thận, chưa từng tới gần, tu sĩ trúc cơ tranh chấp, chúng ta như bị phát giác, sợ là giữ nhiều lành ít. Lý Bình Nguyên gật đầu, trầm giọng nói, chính là lý do này, những cái kia trúc cơ tiền bối đều có thân phận nhân vật, bực này liều mạng tranh đấu, tối kỵ bị ngoại nhân nhìn thấy, ai biết bọn hắn có thể hay không cao hứng diệt khẩu tâm tư, có thể tránh ra thật xa, đã là vận hạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lâm, trong ánh mắt mang theo khen ngợi, Trần Lâm ngươi lần này xử trí có chút thỏa đáng, không chỉ có đem Kim Mi Đà cùng Thanh Lân Mã chăm sóc thỏa đáng, càng sớm thu thập sẵn sàng, khiến cho ta chờ đến lấy lập tức khởi hành. Trần Lâm chính túi người xem xét Kim Mi Đà ấu tệ tình huống, nghe vậy ngẩng đầu khiêm tốn nói tiền bối tán dương, bất quá tận bản phận thôi. Đám người hơi vứt bỏ khế đằng sau, liền đứng dậy đi đường. Thiên Phong Thạch Lâm chiếm diện tích rộng lớn, đám người khắp đi mấy ngày mới đi ra khỏi rừng đá phạm vi. Trong lúc đó một đường bình yên, chỉ ở sắp xuất hiện rừng đá thời điểm xuất hiện một cọc ngoài ý muốn nhỏ. Lúc đó đám người rồi ngựa tiến lên, lại không phát giác một cái ẩn nút trong đất nhất giai hậu kỳ mình trần thần lặn, cũng may bị đồng dạng tinh thông thổ hệ pháp thuật Kim Mi Đà mẫn duệ phát giác. Đám người liên thủ đánh giết đằng sau, phát hiện cái này hỏa trúc mình trần thần lặn thế mà sinh ra biến dị, đã thức tỉnh thổ hành thần thông mới có thể tiềm ẩn trong cát, từ đó để ở phía trước dò xét Sở Thu Ngưng không thể phát giác. Bất quá chuyện ngoài ý muốn niềm vui thì là cái này mình trần thần lặn bởi vì biến dị, xương sống lưng ngậm đất hỏa trùng thuộc tính, có thể làm luyện khí linh tài sử dụng, còn có sống lưng nó khối ra cũng có thể làm vật liệu bán. một trong đội ngũ tài vụ đều là Sở Thu Ngưng tại quản lý, nàng tính ra ra cái này mình Trần Thần Lằn có thể bán hơn 200 linh thạch, thậm chí cho Trần Lâm phân 50 linh thạch. Ra rừng đá, lại đi một ngày tả hữu, mọi người đi tới một chỗ cỏ xanh như tấm đệm, dòng suối như lưới đánh cá giống như dậy đặc giao thoa đất bình nguyên giới. Sở Thu Ngưng trông thấy phía trước xuất hiện bên dòng suối đường mòn, quay đầu đối với Lý Bình Nguyên đề nghị, phía trước chính là Song Hồ Phường, ta nhớ được ngươi cùng Lâm gia vị trưởng lão kia là bạn tốt. Nếu không tiên tiến phường thị tạm dừng nghỉ ngơi một ngày, thôi làm điều chỉnh lại đi xuất phát. Lý Bình Nguyên liếc nhìn đám người một chút, gật đầu đáp, cũng tốt, thuận tiện hỏi thăm một chút chút cơ tranh đấu vì sao phát sinh, đến tiếp sau đi đường sẽ có hay không có ảnh hưởng. Quyết định tốt sau, Lý Bình Nguyên thay đổi phương hướng, dẫn đầu đám người xuôi theo suối mà lên, hướng Song Hồ Phường phương hướng bước đi. Song Hồ Phường thị chỗ Bình Nguyên, kỳ danh được từ Thanh Bình, Lưu Nguyệt hai tòa linh hồ. Lưỡng hồ một lớn một nhỏ, lẫn nhau tiếp giáp, giống như hồ lô tạo hình, Song Hồ Phường thị vị trí liền vừa lúc ở vào lưỡng hồ bên hông. Đi vào phường thị bên ngoài, Lý Bình Nguyên giao nộp qua nhập phường cần thiết linh thạch sau, liền mang theo Sở Thu Ngưng đi Lâm gia bái phòng. Về phần Trần Lâm thì đi theo huynh đệ Tần gia hai người, đi vào trong phường một chỗ tên là Lưu Tiên Trúc tiểu lâu tạm làm dừng lại. Thu xếp tốt sau, Tần Đại Lưu tại trong lầu coi chừng Kim Mi Đà cùng Thanh Lân Ngựa, Tần Nhị ngồi không yên, liền lôi kéo Trần Lâm đi bên hồ bãi tập, thuận tiện nhìn xem có cái gì mới lạ đặc sản có thể mua sắm. Trần Lâm tự nhiên cũng là hào hứng rạng rỡ, đang mong đợi có thể hay không đến bãi tập lấy bên dưới để loạn. Nhưng mà, một vòng xuống tới, lại là làm cho người thất vọng. Song Hồ Tiên Phường so với Thanh Trúc Phường thị nhỏ đi một nửa không chỉ, phường thị đặc sản lại là cực kỳ đắt nhất, bày tập thượng tán tu mua bán phần lớn là chút linh ngư, linh bối, hồ tảo loại hình đồ vật. Tân Nhị tại phiên chợ đi dạo đường này, từ đầu đến cuối không tìm được hợp ý vật, đành phải tay không mà về. Những này vụn vặt đồ chơi, tại Lâm Viên Tiên Thành sát thực tính không được hiếm có, hắn đành phải hậm hực coi như thôi. Nhưng mà hắn mặc dù tay không mà quay về, Trần Lâm lại ngoài ý muốn chọn chúng một vật. Tân Nhị nhìn xem Trần Lâm hoài bên trong ôm hai cái thước cao lam văn cự đản, một mặt ghét bỏ nói, cái này Lam Vũ nước hồ tuy là linh thú, nhưng chỉ ỷ vào khổ người ở trong hồ sư bá, phi trầm cũng nói, còn bụng về dị thường, ngươi nuôi nó còn không bằng mua. Đối với phong tức tới thực sự, Trần Lâm mỉm cười, thuận miệng giải thích nói, đối với ngự thú ấp trứng chi pháp có chút hứng thú, muốn mượn đếm thử này mà thôi. Tần Nhị nghe vậy lắc đầu, ngự trọng tâm trường nói, nghe ta một lời khuyên, chớ học quá hữu tạm, ngươi đã có thiên phú luyện đan, vậy trước tiên đem thuật luyện đan nghiên cứu tinh thâm mới là đúng lý, luyện đan sư thế nhưng là nhất ăn ngon nghề nghiệp, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến môn thủ nghệ này. Trần Lâm gật đầu đáp, chỉ là thử một chút mà thôi, sẽ không chậm trễ luyện đan tu tập. Tần Nhị gặp hắn thần sắc như thường, cũng không còn quên nhiều, chỉ cuối cùng nhắc nhở một câu, ngươi minh bạch liền tốt. Mấy người trở về đến cửa hàng sau, Trần Lâm tìm tới một cái hàng mây che cái dương, đem viên cự đản kia coi chừng an trí trong đó. Buổi chiều, hắn ra ngoài đến Song Hồ Phường đan đỉnh các đi một chuyến, thẳng đến lúc trạng vạng tối mới trở lại trong tiệm. Là đêm, Lý Bình Nguyên cùng Sở Thu Ngưng từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Trần Lâm trong phòng thêm ra như thế hai cái trứng lớn, đều có chút hiếu kỳ. Đây là? Sở Thu Ngưng có chút nhíu mày. Làm vũ nước hồ trứng. Trần Lâm đơn giản giải thích, muốn thử ấp nhìn xem. Lý Bình Nguyên nhìn lướt qua, gặp chỉ là bình thường trứng linh thú, liền mất hứng thú, chỉ dặn dò, chớ có chậm trễ chính sự. Đợi hai người rời đi, Trần Lâm che đậy tốt cửa phòng, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn coi chừng mà đem bên trong một viên lam vũ nước hồ vỏ trứng mở ra, sau đó từ hệ thống hợp thành cột bên trong lấy ra viên kia long đạn. Long đạn phủ vừa xuất hiện, liền tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Trần Lâm không dám thất lễ, cấp tốc dùng tuyệt ngân màng mỏng đem nó tầng tầng bao khỏa, coi chừng để vào hồ trứng bên trong. Không sai, long đạn thời gian dài đặt ở hợp thành cột bên trong cũng không phải biện pháp. Hắn chuẩn bị dùng tay này thâu thiên hoán nhập phương pháp, đem long đạn cho đổi đi ra, đã có thể tùy thân mang theo, lại không đến mức gây nên chú ý của những người khác. Nhưng mà, ngay tại long đạn khí tức tiết lộ sát na, tại phía xa Thiên Phong Thạch Lâm bên trong, đang điên cuồng tìm kiếm long đạn hạ lạc Triệu Phản Vân đông nhiên thân hình chỉ trệ. Trong mắt của hắn đông nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang, mặc dù cái kia cảm ứng chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng đã để hắn bắt được đại khái phương vị. Ở bên kia, Triệu Phản Vân lại không chần chờ, thân hình hóa thành một đạo kinh hồng, hướng phía tâm thần cảm ứng phương hướng bay nhanh mà đi. Chương 81 đuổi Trần Lâm đem ngụy trang tốt long đạn cẩn thận cất kỹ, mượn vườn thị trong phòng khách linh mạch tĩnh tu một đêm. Có lẽ là mấy ngày liền buôn ba sau lắng đọng, hắn cảm giác được một cách rõ ràng đỉnh trệ thật lâu tu vi lại buông lỏng mấy phần, trong khí hải linh lực tràn đầy phồng lên, đã chạm đến luyện khí 3 tầng viên mãn giới hạn, khoảng cách đột phá luyện khí trung kỳ chỉ kém Lâm Môn một ước. Sát trời hơi sáng, đám người thu thập thỏa đáng. Lý Bình Nguyên dẫn bọn hắn xuyên qua mấy con phố, đi vào một nhà treo Lâm thị linh ý trải tấm biển cửa hàng. Một vị thân mang màu lam vân văn bảo lão giả tiến lên đón đến, chính là Lâm gia một vị trưởng lão. Song Phương chào sau, Lý Bình Nguyên liền cùng Lâm trưởng lao đến nội gian thương nghị chính sự. Sở Thu Ngưng thừa dịp khe hở nói khe với Trần Lâm nhắc nhở, Lâm gia đặc hữu lưu nguyệt nước tầm tơ tầm là cái thứ tốt, đối với thủy hành pháp thuật tổn thương có giảm miễn hiệu quả, tại Lâm Viên Tiên Thành rất là quý hiếm, ngươi như linh thạch có chỗ dư dật, không ngại mua một chút, chuyển tay cũng có thể kiếm lời chút linh thạch. Trần Lâm đối với Sở Thu Ngưng thả ra thiện ý ngầm hiểu, chắp tay cảm ơn, đa tạ tiền bối đề điểm. Hắn hơi chút tính toán, liền hướng trong tiệm chấp sự mua sắm giá trị 200 linh thạch lưu nguyệt nước tầm tơ tầm. Tơ tầm này xúc tu lạnh buốt trượt dẻo dai, thông dụng tấu trắng, ẩn hiện ánh trăng giống như con trạch, sát thực vật phi phạm. Lúc này Lý Bình Nguyên quay người đi ra, cùng cái kia Lâm trưởng lao chắp tay cáo biệt đằng sau, liền mang theo đám người rời đi phường thị. Đội ngũ một đường tiến lên, đợi cho con đường biến mất, một lần nữa đạp vào hoang dã, Lý Bình Nguyên mới tại trên lưng ngựa trầm giọng mở miệng, vừa rồi tại Lâm gia nhận được tin tức, ngày trước Thiên Phong rừng độc tĩnh, xác nhận Thanh Nguyên Tông truyền công trưởng lão Chu Hành Trạch, xuất lĩnh Thanh Trúc Phường thị tam đại gia tộc trúc cơ chân tu, liên thủ tiêu diệt một cái gọi là Tề Vân Minh Ngự Linh Tông dư nghiệt. Hắn dừng một chút, thanh âm lại đè thấp mấy phần, chúng ta đêm đó gặp được chỉ sợ sẽ là bọn hắn đang truy kích Tề Vân Minh Minh chủ Triệu Phản Vân. Nghe được tin tức này, ở trong sân người, muốn nói kinh dị nhất tự nhiên hay là Trần Lâm. Hắn được Long Đảng đằng sau, chính hoài nghi cùng Tề Vân Minh có chỗ quan hệ, bây giờ muốn pháp lập tức liền bị chứng minh. Thanh Trúc Phường thị Sở Thu Ngưng hơi có vẻ kinh ngạc đưa mắt nhìn sang Trần Lâm, "Trần Lâm, ngươi cũng là từ Thanh Trúc Phường thị đi ra có biết cái kia Tề Vân Minh nội tình?" "Có biết một hai." Trần Lâm gật gật đầu, đem một chút biết được tình huống em hai nói, "Tề Vân Minh tại mấy năm trước đó, lúc đó nó Minh chủ Triệu Phản Vân còn chỉ luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Sự tình chính là như vậy, nhưng là tại ta rời đi phường thị trước, mặc dù cùng ba nhà có nhiều xung đột, gợn sóng, nhưng cùng với Thanh Nguyên Tông ở giữa cũng đều hòa thuận chỗ nói đến cuối cùng." Trần Lâm có chút không hiểu hỏi, "Làm sao hiện tại liền biến thành Ngự Linh Tông dương nghiệt, cái này Ngự Linh Tông lại có cái gì thuyết pháp?" Ngự Linh Tông nghe được danh tự này, Lý Bình Nguyên không khỏi lông mày cau lại, hắn lắc lắc đầu nói, "Việc này quá xa xưa, ta cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là Ngự Linh Tông am hiểu ngự thú chi đạo, năm đó là cùng Thanh Nguyên Tông nổi danh Kim Đan tông môn, nhưng bởi vì đi ma đạo sự tình, 100 năm trước bị số đại tông môn liên thủ tiêu diệt." Sở Thu Ngưng nhíu mày lại, kinh ngạc nói tiếp, "100 năm? Vậy cái này Triệu Phàn Vân lại là từ nơi nào xuất hiện?" "Cái này không rõ ràng, nhưng đối với tu sĩ tới nói, 100 năm thời gian cũng không tính quá lâu." Lý Bình Nguyên lắc đầu lạnh nhạt trả lời. Tân Nhị xem vào, đưa ra một cái tất cả mọi người quan tâm vấn đề, "Vậy kế tiếp sẽ không lại gặp phải bọn hắn đi?" Hắn cười hắc hắc, "Chắc hẳn phải vậy nói, bốn tên trúc cơ liên thủ, vị kia Triệu Minh chủ hẳn là mọc cánh khó thoát người đoán sai." Lý Bình Nguyên lắc đầu đánh gậy hắn, sắc mặt ngưng trọng phân phó nói, "Triệu Phàn Vân đã thoát đi truy sát, lúc này tung tích không rõ, xét thấy Ngự Linh Tông trước đó cách làm, ai cũng không biết hắn sẽ làm chuyện gì." Hắn ánh mắt chuyển hướng đám người, trầm giọng nhắc nhở, "Chúng ta muốn trong đêm đường, tại chưa đi đến Nhập Tiên Thành quản lý phạm vi trước đó, cũng không thể buông lòng cảnh giác." Tân đại bọn người sắc mặt run lên, cùng nhau gật đầu đáp ứng. Thời gian vội vàng đi qua mấy ngày. Thời gian đêm khuya, trên vùng bình nguyên tiếng gió điệu hiu, đám người ra roi tọa kỵ vùi đầu đi đường. Mấy ngày liền buôn ba, người kiệt sức, ngựa hết hơi, trong đội ngũ trừ tọa kỵ bước qua bãi cỏ tiếng xào xạc bên ngoài, không còn gì khác tiếng vang. Đi ở đằng trước, Lý Bình Nguyên bỗng nhiên ghìm chặt dây cương, đưa tay cảnh báo. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp bóng đêm cuối cùng, một tòa sơn mạch hình dáng ở dưới ánh trăng dần dần rõ ràng. Thế núi nhẹ nhàng, liên miên chập trùng, tựa như một đầu ẩn nút ở trong hắc ám cự thú. Phía trước chính là Thương Lan Sơn. Lý Bình Nguyên thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt, đến nơi đó, liền có thể làm sơ chỉnh đốn. Đám người nghe vậy, tinh thần đều là chấn động. Tân Nhị nhịn không được hoạt động bên dưới thân thể cứng ngắc, Sở Thu Ngưng thì cảnh giác ngắm nhìn một phía. Trần Lâm ngẩng đầu nhìn về phía núi xa, nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an, đoạn đường này quá mức bình tĩnh, ngược lại làm cho lòng người sinh cảnh giác. Hắn vỗ nhẹ dưới thân kim mi đà, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn con dương bèo mẹ quổng. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, hướng phía dãy núi phương hướng chậm rãi đi tiến. Cùng lúc đó, tự ly ở ngoài ngàn dặm sông Hồ Tiên Vương, một trận biến cố ngay tại phát sinh. Triệu Phàn Vân nghiêng người trong ngõ hẻm, ánh mắt nhìn chăm chú treo lưu tiên trúc ba cái mạ vàng chiêu bài tử lâu, sắc mặt âm trầm không chừng. Nhất định phải nhanh đem Long Đản tìm trở về. Không có Long Nguyên tầm bổ, ta sớm muộn cũng sẽ ngã về luyện khí kỳ tu vi, gặp lại Chu Hành Trạch bọn người, tất nhiên không phải đối thủ của nó. Sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, mặc dù không thấy thương thế, nhưng khí thế trên người lại là so trước đó hạ xuống không ít. Song Hổ Phương bẹn bẹn lâm ra một tên trúc cơ sơ kỳ cảm nhận được trên thân lực lượng tại từng tia lùi bước, Triệu Phàn Vân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, như động thủ nhanh, tại trận pháp hoàn toàn kích phát trước đột phá rời đi. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp hướng về tiểu lâu đi đến. Vị đạo hữu này trưởng quỹ thấy có khách người tới, lập tức khuôn mặt tươi cười lên tiếp. Lại không muốn Triệu Phàn Vân thân hình thoát một cái mang theo thanh lân duệ trảo đã chết chế trụ cổ của hắn, lực đạo kia đúng là để hắn cái này luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng tránh thoát không được. Trưởng quỹ đang muốn thôi động linh lực phản kháng, đã thấy Triệu Phàn Vân trên thân linh áp ầm vang một phát, mấy cái nghe tiếng chạy đến cứu viện tiểu nhị lúc này bị chấn choáng đi qua. Trưởng quỹ con ngươi đột nhiên co lại, hai nhiên nghẹn nào, trúc cơ. Hắn đột nhiên nhớ tới gần đây trên phố lưu truyền tin tức, lập tức đoán được thân phận của người đến, trong lòng không khỏi trầm xuống, chính phi tốc suy tư cách đối phó. Triệu Phàn Vân nhưng căn bản không để ý tới trưởng quỹ sợ hãi, ánh mắt của hắn đảo qua, khóa chặt bên trong một cái gian phòng, trên tay lực đạo càng chặt mấy phần, nói, gian phòng này đều có ai ở qua? Trưởng quỹ bị siết đến sắc mặt tái xanh, khó khăn thở dốc nói, mấy ngày trước đây là một đội hướng Lâm Viên Tiên Thành đi thương đội, ước chừng 5-6 người, mang theo kim mi đà. Hắn run rẩy bổ sung, lĩnh đội là cái luyện khí viên mãn tu sĩ. Họ Lý Triệu Phàn Vân trong mắt dọc chợt hiện, đốt ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Không biết. Trưởng quỹ khó khăn phun ra mấy chữ cuối cùng, nhưng là đi Tiên Thành, nhất định phải trải qua vạn trang đầm lầy. Lời còn chưa dứt, Triệu Phàn Vân linh lực trên tay tăng gọn, trưởng quỹ lập tức khí tuyệt bỏ mình. Triệu Phàn Vân tiện tay ném ra thi thể, nhìn một cái phía tây phương hướng, chu thân thanh quang chợt hiện, lại không để ý phường thị lệnh cấm trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Cùng lúc đó, tòa trấn Lâm gia trúc cơ lão tổ đột nhiên mở mắt, có tu sĩ trúc cơ xuất thủ. Chương 82 cầu viện đêm dài thời gian, Thương Lan chân núi một chỗ cản gió vây tung lũng bên trong. Sở Thu Ngưng bố trí xuống tiểu ngũ hành mê trận sau, thương đội đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, mấy ngày liền buôn ba mỏi mệt đang nhảy nhót trong ánh lửa thoáng làm dịu. Chuyện phía một lát, Trần Lâm từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái bình ngọc phân cùng mọi người. Đây là. Tân Nhị tiếp nhận bình ngọc, hiếu kỳ hỏi. Trần Lâm mỉm cười, mấy ngày trước đây dọc đường phường thị lúc, chợt có sở ngộ, liền mượn đan đỉnh các đan lô thử tay nghề, luyện đến một lò đan dược, vừa vận tặng cùng mọi người. Trong bình là hệ thống hợp thành hồi xuân đan, Trần Lâm cử động lần này, thứ nhất là có qua có lại, thứ hai là bởi vì hắn mấy ngày nay luôn cảm giác có chút bất an, những đan dược này phân cho đội ngũ đám người, cũng là cho đối phương cho mình lưu phần bảo hộ. Sở Thu Ngưng mở ra nắp bình, chỉ gặp ba hạt xích hồng mượt mà đan dược nằm yên trong bình, đan thân hai đạo rõ ràng vân vân lưu chuyển không chừng, không khỏi thở nhẹ một tiếng, thực phẩm linh đan. Lý Bình Nguyên nghe vậy cũng ngưng thần nhìn lại, từ trước đến nay trầm ổn trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp cực phẩm linh đan. Tần Nhị càng là bưng lấy bình ngọc, trực tiếp lên tiếng kinh hô: "Trần Lâm, ngươi lúc này mới học luyện đan bao lâu? Có thể luyện ra hai đạo đan văn cực phẩm linh đan?" Đống lửa đôn đốt rung động, phản chiếu trên mặt mọi người kinh ngạc thần sắc sáng tối chợt trợn. Trần Lâm khiêm tốn trả lời: "Chỉ chợt có được, đột nhiên lĩnh ngộ một đạo thủ pháp, thêm nữa lần này dược liệu trên phẩm chất tốt, đan hỏa cũng cực kỳ ổn định, đủ loại dưới sự trùng hợp, mới này một lò linh đan không cần tự coi nhẹ mình, rất nhiều nhập giai đan sư đều không thể luyện ra qua cực phẩm linh đan." Lý Bình Nguyên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ngươi có thể tại bằng chừng ấy tuổi, liền luyện ra cực phẩm linh đan, thiên phú độ cao, là ta từ chỗ không thấy. Nếu có thể kiên trì đan đạo, ngày sau nhất định có tạo thành." Nói đến đây, trong mắt của hắn lộ ra một tia thần sắc phức tạp, không thể nói trước. "Ngươi thật đúng là có thể luyện ra trúc cơ đan." Tần Nhị cắp cắp cười một tiếng, đắc ý nói tiếp: "Ta đã sớm nói, Trần Lâm thế nhưng là đan đạo thiên tài, chỉ là trúc cơ đan tính là gì, ngày sau còn có kết kim đan, hóa anh đan qua trải qua nửa đêm nghỉ ngơi, thương đội nhân mã rút đi mấy ngày liên tiếp mệt nhọc." Lúc sáng sớm, đám người bắt đầu thu thập bọc hành lý, Trần Lâm thì mang theo hai thất kim cháo cõng, đến khe núi cạnh dòng suối nhỏ uống nước. Ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lan sơn mạch, chỉ gặp liên miên thanh sơn sương mỏng tràn ngập, càng như lụa mỏng xanh mạ lồng, lộ ra thâm thủy u ám mà lại có loại xa xưa cảm giác. Chính lúc này, Tần Đại đi vào bên dòng suối tiếp nước, hắn tìm cái nơi thích hợp, đem chữ thủy pháp khí cất kỹ sau, đi vào trên một tảng đá lớn tọa hạ. Hắn ánh mắt hướng về trước mắt dãy núi, trầm giọng nói ra: "Sau đó chính là khó đi nhất một đoạn đường, vượt qua phía trước ngọn núi này sau, liền tiến vào Vạn Trang đại trạch." Vạn Trang đại trạch. Trần Lâm hơi nghi hoặc một chút, không phải Vạn Trang đầm lầy sao? Tần Đại lắc đầu, trầm giọng giải thích nói: "Đều như thế, thói quen cách gọi mà thôi. Vạn Trang đại trạch nam lên hoang mãng dãy núi, bắc chí huyền cổ băng nguyên, là chiều dài không chỉ ước vạn dặm, trọn vẹn vượt qua đông vực hơn phân nửa địa giới. Chúng ta dù cho tuyển gần nhất con đường này đi ngang qua, cũng chừng hơn 15.000 dặm khoảng cách, tối thiểu phải đi cái trước nhiều tháng." Trần Lâm khẽ gật đầu, phạm vi lớn như vậy, được xưng đại trạch ngược lại là tuyệt không quá đáng. Tần Đại tiếp tục nói, ngữ khí hơi xúc động: "Nghe nói đầm lầy này tại năm đó còn là đông vực địa giới một đầu chủ chi mạch sông, chỉ về sau khai nguyên chi chiến lúc, hải tộc từ đường sông đi ngược dòng nước, gấp rút tiếp viện yêu tộc, lại bị ta nhân tộc đại năng thi triển thổ hành thần thông, đem ức vạn dặm trường hà đạo trong nháy mắt phóng lốc, trường trục tỷ số lượng hải tộc toàn bộ mai táng trong đó, mới nhất cử đánh tan hai tộc liên minh, đặt vững khai nguyên chi thắng thời cơ." Trần Lâm còn là lần đầu tiên nghe được cái này tân bí, không khỏi tâm thần hướng tới, thủ đoạn như thế, sợ chỉ có độ kiếp chân tiên mới có thể làm đến đi. Cụ thể đã nói không rõ ràng, dù sao khai nguyên chi chiến cách này đã có 30.000 năm lâu, rất nhiều chuyện đều đã bị mai một trong thời gian. Tân Đại thở dài, lập tức biểu thị đồng ý, bất quá, nghĩ đến cũng là, chỉ có tiên nhân thủ đoạn mới có thể làm đến điểm ấy. Đang khi nói chuyện, doanh địa mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, Tân Đại thu hồi đổ đầy sạch sẽ nước suối pháp khí, theo Trần Lâm cùng một chỗ đem Kim Mi đã trở về dắt đi. Đám người chở mình lên ngựa, tại Lý Bình Nguyên dẫn đầu xuống, hướng dãy núi phương hướng bước đi. Thương Lan sơn mạch hai đạo chủ phong ở giữa, có thông hướng Vạn Trang đầm lầy duy nhất hẻm núi, hạt đạo địa thế bất bình, quái thạch lởm chởm, rất có gian nguy. Nhưng mọi người phần lớn là người tu tiên, liền đại đội ngũ bên trong kỳ thú đều thuộc linh thú, đối với điểm khó khăn này tự nhiên không nói chơi. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, đám người liền đã xuyên qua Thương Lan hẻm núi. Trước mắt đống nhiên sáng sủa, nguyên bản kiên cố mặt đất dần dần trở nên mềm mại vũng bùn. Phía trước nồng vụ tràn ngập, trong tầm mắt đều là mênh mông đầm nước, so với người còn cao cây rong cùng lùm cây sinh, đem con đường che đậy. Phía trước chính là Vạn Trang đầm lầy. Lý Bình Nguyên trầm giọng nhắc nhở: "Theo sát chút, chớ có trệ hướng đường đi." Vạn Trang đại trạch hoàn cảnh vô cùng ác liệt, không nói trước kịch độc rắn rết tầng tầng lớp lớp, trên mặt đất mê vụ quanh năm không tiêu tan, khắp nơi đều là ẩn giấu đi đầm lầy vũng bùn, càng có các loại nguyên nhân hình thành có độc trường khí hỗn hợp trong mê vụ ở giữa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng cũng may đây là Lâm Viên Tiên Thành thông hướng những nơi khác tất đi thương đạo, quanh năm hành thương tu sĩ sớm đã nhô ra mấy đầu tương đối con đường an toàn. Đám người không mê ly trong sương ngủ, dọc theo tiền nhân mở đường mòn cẩn thận tiến lên. Thời gian nhoáng một cái đi qua hai ngày, thương đội đã thâm nhập đầm lầy nội địa. Một ngày này, một đạo hắc ảnh từ Thương Lan sơn mạch phương hướng chạy nhanh đến, rơi vào đầm lầy lối vào. Người tới chính là Triệu Phan Vân, áo quần hắn tổn hại, khí tức hỗn loạn, nguyên bản trúc cơ hậu kỳ tu vi đã rơi xuống trúc cơ trung kỳ. Hắn gắng sức đuổi theo, nhưng thủy chung không thể đuổi kịp Trần Lâm thương đội. Nhìn qua trước mắt tràn ngập nồng vụ đầm lầy, Triệu Phan Vân sắc mặt tâm trầm, cảm nhận được thể nội còn tại chậm chạp trôi qua tu vi, tâm hắn biết không có khả năng chờ đợi thêm nữa, nhất định phải nhanh đoạt lại chứng đồng. Như các loại rơi xuống trúc cơ kỳ cắn răng, hắn không do dự nữa, quanh thân nổi lên hộ thể linh quang, một đầu đâm vào nồng vụ tràn ngập trong đầm lầy. Lúc này đầm lầy chỗ sâu, Trần Lâm bọn người chính dọc theo vũng bùn đường mòn cẩn thận tiến lên, chợt thấy một cái tương tự thỏ kỳ dị tiểu thú từ bên hông trong bụi cỏ kinh hoàng nhảy ra. Tiểu thú kia toàn thân trắng như tuyết, trên lưng lại dựng thẳng mọc ra một loạt như kiếm cốt sống lưng, nó mắt đỏ bên trong tràn đầy hoảng sợ. Siêu một đầu sắc thái lộng lây rắn độc từ trong vũng bùn bắn ra, há miệng liền hướng tiểu thú tát tới. Tiểu thú bối rối ở giữa thả người nhảy lên, chui vào bên đường đậm đặc trong sương mù. Gián độc tại sương mù biên giới vội vã phanh lại, phun lưỡi do dự một chút, cuối cùng không dám đuổi vào, hợp lực lui về vũng bùn. Là thân kiếm vỏ. Sở Thu Ngưng nói khẽ, cái này vạn trang trong đầm lầy dị thú, mặc dù chất thịt tươi đẹp, lại nhất là khó bắt. Lý Bình Nguyên ngắm nhìn phía trước có cái lâm thời điểm dừng chân, chúng ta đi nghỉ ngơi một lát. Đám người tiếp tục tiến lên. Lại không biết, sau lưng đám sương mù kia bị gió thổi tán một chút. Vừa rồi cái kia thanh lân thỏ không ngờ chết cứng trên mặt đất, thân thể chính chậm rãi chìm vào vũng bùn, tuyết trắng trên da lông hiện ra quỷ dị xanh đen điểm lấm tấm. Mọi người đi tới lâm thời điểm dừng chân, đây là một chỗ dùng đá xanh vây lên đất trống. Phương biên chừng 10 trượng phạm vi, trung quanh thảo thực không sinh, mặt đất cũng là phi thường cổ giáo. Lý Bình Nguyên ngắm nhìn bốn phía giải thích nói, đầm lầy đường dài, nơi này là lui tới thương đội cố ý mở nơi đặt chân, giống như vậy doanh địa, ven đường còn có 2-3 chỗ. Tân Đại thuần thục kiểm tra cảnh vật xung quanh, Sở Thu Ngưng lấy ra lương khô phân cùng mọi người. Trần Lâm chính muốn cho Kim Mi đả thêm chút cỏ khô, nhưng vào đúng lúc này, hưu, bành, một đạo ánh sáng cầu vồng màu đỏ từ nơi xa vạch phá mê vụ phóng hướng chân trời, lập tức nổ tung thành một đoàn hình cá bắt mắt hồng vân, thật lâu không có tản ra. Là vệ gia tín hiệu cầu viện. Tần Đại sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy, nhìn vị trí, ngay tại ngoài 30 dặm, là vệ thị huynh đệ thương đội bị tập kích. Mọi người nhất thời khẽ giật mình, động tác đều ngừng lại. Sở Thu Ngưng rời bước đi đến Lý Bình Nguyên bên cạnh, ánh mắt thuận tầm mắt của hắn, nhìn về phía tín hiệu phát ra phương hướng. Vệ gia ba huynh đệ đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tần Nhị nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc, làm sao bây giờ? Muốn đi xem một chút sao? Ở trong vùng hoang dã, thương đội ở giữa riêng có lẫn nhau gấp rút tiếp viện ăn ý, nhưng là Lý Bình Nguyên cùng Sở Thu Ngưng trao đổi một ánh mắt, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Là mạo hiểm cứu viện, hay là bo bo giữ mình? Chương 83 thay đổi tuyến đường, chương 83 thay đổi tuyến đường, ta muốn nguyên ca. Lý Bình Nguyên vừa mở miệng muốn nói, liền bị Sở Thu Ngưng mở miệng đánh gãy, nàng lắc đầu, trầm giọng nhắc nhở, lúc này khác biệt dĩ vãng, chúng ta không liệu được nửa điểm phong hiểm. Lý Bình Nguyên nhìn chăm chú phương xa xích hồng tín hiệu trầm mặc một lát sau, chậm rãi nhẹ gật đầu, vung mạnh tay lên, chúng ta đi. Tần Nhị thở dài một hơi, lập tức xoay người, đem vừa lấy ra thùng nước những vật này thu hồi trong túi chứa vật. Trần Lâm tư tắc lên sau đó vạn nhất thật gặp được kết tù, chính mình nên như thế nào ứng đối? Khi tất yếu có thể dùng xích viêm thần lôi biện thủ, so sánh xích mang kiếm, duy nhất một lần pháp khí cũng không chói mắt, mà xích mang kiếm lời nói có thể bất động liền bất động. Hắn trong lúc suy tư, đi đến mẹ con bên cạnh, nhìn thấy trên lưng nó đằng tương, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn mở ra sửa sang lại đệm lên cành lá hư bù, lập tức đem nắp hòm một lần nữa khép lại. Nhìn xem trong tầm mắt thêm ra chướng mắt đồ vật, hắn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng để phòng vạn nhất, hay là sớm làm chuẩn bị tốt. Và không bao lâu, đám người đã chuẩn bị thỏa đáng, Lý Bình Nguyên dẫn đầu cất bước, dẫn đầu đám người lọt vào trong sương mù. Lúc này Lý Bình Nguyên cùng Sở Thu Ngưng liếc nhau sau, phân biệt gọi ra một kiện bàn tay lớn nhỏ pháp khí màu xanh lam, pháp khí này hình như loan nguyệt, quanh thân xanh thẳm, lôi mang lưu chuyển, vòng quanh người xoay tròn, hiển nhiên là kiện phòng hộ pháp khí. Tần Đại Tần Nhị riêng phần mình lấy ra tương ứng pháp khí, nắm chặt trong tay. Vạn trang trong đầm lầy ít có nhị giai trở lên yêu thú, nhất là đầu này thông hướng Lâm Nguyên Tiên Thành thương đạo, dù cho trận có xuất hiện, cũng sẽ bị kịp thời tiêu diệt. Tần Đại hạ giọng cho Tần Nhị cùng Trần Lâm phân tích, vệ gia thương đội bắt thành là gặp được kiếp tu, lập tức hắn đối với Trần Lâm nhắc nhở nói, tu vi ngươi còn thấp, như sau đó vô sự còn tốt, vạn nhất có tình huống như thế nào, ngươi liền mang theo Kim Mi đã trốn đi, không nên chủ động xuất thủ, để tránh khiêu khích đối phương. Nhằm vào Trần Lâm gật đầu đáp ứng, trong lòng của hắn minh bạch, đội ngũ chủ lực khẳng định là Lý Bình Nguyên vợ chồng hai người, Tần Đại Tần Nhị cũng chỉ phụ trợ chiến lực. Tại Tần Đại xem ra, mà mình bây giờ vẹn vẹn luyện khí sơ kỳ tu vi, tự nhiên là không giúp đỡ được cái gì. Trần Lâm tạ qua Tần Đại hảo ý đằng sau, đám người không có lại nói. Người cao sậy bùi ở giữa, nồng đậm xương trắng tràn ngập, thậm chí không có khả năng xem cùng mười bước có hơn tình huống. Đội ngũ tại trong trầm mặt tiến lên, chỉ nghe móng ngựa đạp đất tiếng xào xạc, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh. Như vậy bầu không khí ngột ngạt kéo dài một canh giờ, gặp từ đầu đến cuối vô sự phát sinh, đám người thần sắc hơi chậm. Lý Bình Nguyên đang muốn mở miệng thúc giục tăng tốc hành trình, chợt thấy tâm thần run lên, báo động nảy sinh. Sau một khắc trên thân trong pháp bảo giáp linh quang chớp liên tục, mấy tầng phòng hộ pháp thuật liên tiếp kích phát, ngay tại lúc đó, một đạo hắc ảnh phá xương mù đánh tới, trong nháy mắt xuyên phá mấy đạo linh quang, thẳng đến trong cổ của hắn. Cũng may thời khắc mấu chốt, quanh người lượn vòng nguyệt hình pháp khí, kịp thời cảm ứng được Lý Bình Nguyên bị đánh lén, lôi mang bạo xí hóa thành một đạo lam cung nên tiếp đánh tới bóng đen. Keng, giòn vang âm thanh bên trong, hồ quang điện màu lam đột nhiên chỉ trệ, lập tức bỗng nhiên nghiêng đạn không trung. Cũng may pháp khí tuy là không thể cự địch, nhưng trung quy là ngăn cản thời gian trước mắt. Ngay tại trong chớp mắt này, Lý Bình Nguyên vội vàng thối lui mấy bước, bằng vào mấy chục năm liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, khó khăn lắm để qua yếu hại. Lăng lệ trảo phong gặp thoáng qua, đầu vai pháp bảo ứng thanh xé rách, trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết máu. Ngay tại lúc đó, Sở Thu Ngưng tố thủ nhẹ giơ lên, một đạo màu đen huyền quang lặng yên không một tiếng động hướng về bóng đen bắn ra, những nơi đi qua sương mù ngưng sương, có cây kết băng. Bóng đen lông mày đột nhiên quá chặt, cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Hắn quyết định thật nhanh, thân hình như quỷ mị giống như hướng về sau nhanh chóng thối lui, hiểm lại càng hiểm tránh đi huyền quang phạm vi bao phủ. Chỉ gặp huyền quang kia chui vào vũng bùn, lại vô thanh vô tức chui ra một cái sâu không thấy đáy băng động, cửa hang hàn khí lở lở, bốn phía bùn đất đều đông kết. Đợi sương mù thoáng tán đi, đám người rốt cục thấy rõ người tới khuôn mặt, không khỏi nao nao, người tới thân hình khôi ngô, lạ mặt thanh lân, chính là Long Hóa Triệu Phản Vân. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thu Ngưng trong tay viên kia chất phát tự nhiên phụ lục màu đen, con người hơi co lại, phù bảo. Phù bảo chính là kết đan kỳ trở lên tu sĩ, đem bản mệnh pháp bảo bộ phận uy năng phong nhập đặc chế trong lá bùa tạo thành bí bảo. Vật này đã cố phù lục thuần phát chi tiện, lại nhận pháp bảo uy năng, luyện chế rất khó, lưu truyền thưa thớt, nhưng là hắn hữu có thể vượt cấp phá địch bảo vật. Chính là Lý Bình Nguyên vợ chồng áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh một trong, lúc trước được đến lúc, còn từng mỉm cười nói đời này chưa hẳn cần dùng đến, không có nghĩ rằng hôm nay lại thật muốn đối đầu tu sĩ trúc cơ. Triệu Phán Vân như vậy rõ rệt là thủ, Lý Bình Nguyên tự nhiên minh bạch gặp gỡ chính là ai, chỉ muốn không rõ, đối phương thân là tu sĩ trúc cơ, vì sao muốn hướng qua lại thương đội ra tay. Lý Bình Nguyên nhẹ hút khẩu khí, cũng không để ý thương thế trên người, ngưng thần triệu hồi bay ra pháp khí, trầm giọng hỏi, không biết tiền bối làm sao đến đây. Triệu Phán Vân ánh mắt đảo qua đám người, hắn là dựa vào Long Nguyên cưỡng ép tăng lên tu vi, so sánh đứng đắn trúc cơ vốn là ít đi rất nhiều thủ đoạn, hiện tại lại đã rơi xuống trúc cơ sơ kỳ thực lực, cho nên đối với sở thu ngưng trong tay phù bảo có chút kiêng kỵ. Bất quá hắn xác định trước mắt mấy người kia chính là khách sạn trưởng quỹ nói tới thương đội, dính đến Long Đản hạ lạc manh mối, hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Ánh mắt của hắn qua đội ngũ đám người, chuyển hướng Lý Bình Nguyên nhìn xuống, trầm giọng quát, đem trứng giao ra. Trứng? Lý Bình Nguyên mặt lộ nghi hoặc, tiền bối phải chăng hiểu lầm? Chúng ta cũng chưa gặp qua ngài nói tới lời còn chưa dứt, Triệu Phàn Vân sắc mặt đổi biến. Hắn cảm nhận được rõ ràng thể nội tu vi ngay tại gia tốc trôi qua, trong lòng nôn nóng khó nhịn, nơi nào còn có kiên nhẫn giải thích. Đừng muốn giảo biện. Quanh người hắn khí thế ầm vang bộc phát, trúc cơ kỳ uy áp giống như thủy triều tuôn hướng đám người, đừng tưởng rằng ỷ vào phù bảo liền có thể uy hiếp bản tọa, hiện tại, đem trên thân pháp khí chứa đồ hết thảy giao ra, để bản tọa kiểm tra. Lý Bình Nguyên cùng Sở Thu ngưng liếc nhau, thần sắc lập tức nghiêm trọng. Bọn hắn trong túi chứa vật những vật phẩm kia quan hệ trọng đại, tuyệt không cho phép ngoại nhân xem xét. Hai người ăn ý xê dịch bước chân, một trái một phải bảo vệ sau lưng đám người. Sở Thu ngưng trong tay phù bảo hắc quang lưu chuyển, Lý Bình Nguyên cũng thôi động trên thân pháp khí, lôi mang điện xạ, không khí hiện trường đột nhiên căng cứng. Triệu Phán Vân ánh mắt băng lãnh đảo qua đám người, trên thân khí thế không ngừng tăng lên, các ngươi thật muốn cùng bản tọa động thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm tại mọi người phía sau truyền đến. Vị tiền bối này Trần Lâm vô mẹ quăng trên người đảm tường, coi chừng hỏi, đây là ta tại Song Hồ Phường thị mua chim trứng, không biết phải chăng là vì ngài nói tới đồ vật. Triệu Phản Vân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong mắt lóe lên cuồng hỉ. Hắn đang muốn mở miệng thời khắc, chân trời đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc kim thuyền tiếng oanh minh. Đáng chết. Triệu Phản Vân sắc mặt đổi biến, thầm mắng một tiếng. Trong chớp mắt, thân hình hắn như quỷ mị giống như lướt qua, đoạt lấy đằng tường, đúng là không chút do dự hóa thành thanh hồng bỏ chạy. Trần Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong mây mù mơ hồ hiện ra màu vàng thuyền ảnh, chính là Thanh Nguyên Tông Phi Chu. Sở Thu ngưng đưa mắt nhìn Triệu Phản Vân đi xa thanh hồng, nói khẽ, là Thanh Nguyên Tông Phi Chu, cũng may đem hắn kinh sợ thối lui. Nàng cúi đầu mắt nhìn trong tay phù bảo, ngựa khí ngưng trọng, phù này bảo nhiều nhất còn có thể vận dụng hai lần. Nếu không thể nhất cử chế địch, chờ hắn kịp phản ứng, chúng ta tuyệt không phải đối thủ của nó. Tần Nhị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được hỏi, hắn mới vừa nói chứng là chuyện gì xảy ra. Hắn gãi đầu một cái, vừa nghi ngờ bổ sung, không phải liền là hai cái Lam Vũ nước hồ trứng sao? Như thế nào đáng giá tu sĩ trúc cơ lớn như vậy động can qua? Lý Bình Nguyên tại Sở Thu ngưng nâng đỡ chậm rãi ngồi xuống, tùy ý nàng vì chính mình xử lý đầu vai vết thương sâu tới xương. Sắc mặt hắn tái nhợt, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nghe vậy mệt mỏi lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, bất quá nhìn tình hình này, đối phương khẳng định là tính sai cái gì, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Hắn dương mắt nhìn hướng Triệu Phản Vân biến mất phương hướng, ánh mắt nặng nề. Sở Thu ngưng cho hắn bó thuốc tay có chút dừng lại, nói khẽ, cái này trên đuốt mặc dù không độc, nhưng cũng muốn mau chóng xử lý. Tần Nhị lo lắng xoa xoa tay, phải làm sao mới ở đây? Bị tu sĩ trúc cơ để mắt tới Trần Lâm trong lòng sáng tỏ, nhưng dù cho xuất ra Long Đản, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, không chừng là được giết người diệt khẩu sự tình. Liền không biết, tại trong cái sọt lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể hay không đưa đến dự liệu tác dụng. Lý Bình Nguyên cố nén đau xót, trầm giọng nói ra quyết đoán, chúng ta hoán đạo đi. Đối phương đã biết thương đội hành tung, tất nhiên sẽ tại chủ yếu thông đạo bố trí mai phục, vạn trang đầm lầy rộng lớn vô biên, chúng ta đổi đi tiểu đạo kia. Hắn nhìn về phía Sở Thu Ngưng, Thu Ngưng, đem tiểu ngũ hành mê trận dùng tới, không cần keo kiệt linh hạch, trước tránh thoát cửa này lại nói. Sở Thu Ngưng nghe vậy muốn nói lại thôi, hiển nhiên đối với Lý Bình Nguyên trong miệng tiểu đạo kia trong lòng còn có lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, tốt. Tần Nhị sắc mặt đột biến, thật muốn đi con đường kia. Có thể vừa nghĩ tới tu sĩ trúc cơ uy hiếp, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể trầm trọng nhẹ gật đầu. Chương 84 cuối cùng chống đỡ tiên thành, chương 84 cuối cùng chống đỡ tiên thành. Cùng lúc đó, nơi xa trong sương mù, Triệu Phàn Vân ôm đằng tương tật tốc lực hành. Đột nhiên trong lòng hắn báo động đại tác, không kịp nghĩ kỹ liền muốn đem cái dương ném ra, nhưng mà thì đã trễ. Cái dương vừa rời tay không đến ba thước liền ầm vang nổ tung, xích hồng lưu quang bắn ra, một vòng chói mắt liệt dương đất bằng nở rộ. Triệu Phàn Vân chỉ tới kịp nhấc cánh tay che chắn, cả người liền bị khí lãng cuồng bạo tung bay. Hộ thể linh quang trong nháy mắt phá thoái, cánh tay trái tại trong liệt diễm hóa thành than cốc, quên thân quần áo tận đốt, da chóc thịt bong. Phúc hắn đập ầm ầm rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, đâu còn không rõ chính mình trúng chiêu, dưới sự kinh sợ, nhịn không được chỗ thủng mà ra, tiểu bối làm sao dám như vậy. Không trung kim thuyền vang lên ầm ầm, hiển nhiên là bị nơi đây dị trạng hấp dẫn. Triệu Phàn Vân cháy đen khuôn mặt bởi vì đau nhức kịch liệt mà bặm mẻo, lại chỉ có thể dãy rủa đứng dậy, vội vàng không mê ly trong sương ngủ. Hai cái này tự nhiên là Trần Lâm tàng đưa trong đó xích viêm thần lôi cách làm, lúc trước hắn phát giác không đúng lúc, đã đem Long Đản đổi thành đến hợp thành cột bên trong, ở bên trong để đó hai viên xích viêm thần lôi. Mượn nhắc nhở Triệu Phàn Vân thời khắc, sử dụng thủ pháp đặc biệt đem nó thiết trí thành chỉ hoan dẫn phát. Nói đến cũng là trùng hợp, lúc trước chiêu này vốn định dùng tại Tề Vân Minh trụ sở bên trên, nhưng bây giờ quanh đi của lại, kết quả lại dùng về tới Triệu Phản Vân trên thân. Tránh đi chủ đạo sau, thương đội ghé qua tại hoang vắng đầm lầy đường mòn. Đội nghề tiểu đạo bất quá 3 ngày, Trần Lâm tài biết, vì cái gì Sở Thu Ngưng cùng Tần Nhị thái độ như vậy kỳ quái. Trên đường độc trướng tràn ngập, đơn giản so trước đó nhiều gấp mấy lần không chỉ, đám người cần thời khắc chống lên hộ thể linh quang. Trong vũng bùn giấu giếm sắc cơ, Kim Mi đả thổ hành thiên phú cảnh mình không ngừng, có lần Tần Nhị hơi chậm nửa bước, toàn bộ bắp chân trong nháy mắt đỉnh trệ vũng bùn, trong bùn truyền đến quỷ dị hấp lực, nhờ có Lý Bình Nguyên tay mắt lanh lẹ, mới đưa hắn lôi ra hiểm cảnh. Lúc nửa đêm vô số kỳ dị mỗi độc tụ tập thành đàn, đen nghịt như mây đen áp đỉnh, chuyên vệ tu sĩ linh lực. Đám người không thể không nhóm lửa khu sắc cỏ, tại sặc người trong hơi khói gian nan tiến lên. Nhưng cũng may Triệu Phản Vân cũng là một mực chưa lại xuất hiện, Trần Lâm tâm tư, có lẽ là Xích Viêm Thần Lôi có hiệu lực, nhất cử đem người này giải quyết. Trong đó chợt có yêu thú cấp thấp tập kích quấy rối, cũng bị Lý Bình Nguyên vợ chồng xuất thủ đánh lui. Trải qua hơn tháng buôn ba, khi bao phủ đầm lầy nồng vụ dần dần mỏng manh, một tòa nguy nga đại thành hình dáng rốt cục hiện lên ở cuối chân trời. Thành trì kia toàn thân do màu xanh đen cự thạch lũy thế mà thành. Tường thành cao vút trong mây, mơ hồ có thể thấy được vài tòa cao hơn tháp lâu đâm rách đám mây, đỉnh tháp linh quang lưu chuyển, hiển nhiên có bảy huyền diệu trận pháp. Dưới vách núi, sóng lớn bùa bờ, chính là vượt ngang vạn dặm Thái Huyền Hải Nguyên. Dâm đang gió biển lôi cuốn lấy linh khí nồng nặc đập vào mặt, biểu thị tòa hùng thành này đã gần đến ở trước mắt. Trước cửa thành thỉnh thoảng có lưu quang kim xuống, Trần Lâm thấy được rõ ràng, trong đó đa số là khống chế pháp khí tu sĩ, thỉnh thoảng thấy mấy đạo không mượn ngoại vận, thân hóa trường hồng thân ảnh. Cái kia rõ ràng là trúc cơ chân tu. Cuối cùng đến Tần Nhị nhìn qua nơi xa thành quách, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đám người trải qua gian nguy, rốt cục đã tới chuyến này điểm cuối cùng. Lâm Viên Tiên Thành. Lý Bình Nguyên dẫn đầu mọi người đi tới nguy nga dưới tường thành, nhưng gặp mấy tên thân mang huyền hắc bảo phục tu sĩ ngay tại chỗ cửa thành tiên trực. Những tu sĩ này thần sắc nghiêm túc, quanh thân linh lực ẩn mà không phát, hiển nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tiên thành thủ vệ. Trong đó một tên khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên đứng chắp tay, dù chưa tận lực phóng thích uy áp, nhưng này bên đỉnh nhạc chỉ khí độ, cùng quanh thân ẩn ẩn lưu chuyển linh quang, rõ ràng tỏ rõ lấy trúc cơ chân tu thân phận. Ánh mắt của hắn như điện đảo qua xếp hàng vào thành đám người, tại Trần Lâm bọn người trên thân hơi dừng lại, lập tức rời đi. Dù vậy, luyện khí kỳ tu sĩ bị tu sĩ trúc cơ ánh mắt đảo qua lúc, vẫn không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tân Nhị nhỏ giọng nói ra, đây là tiên thành tuần biệt đội, là phụng chân quân chi mệnh tổ kiến mà thành, nhân viên tại tu sĩ ở giữa chọn ưu tú mà tuyển, nó 10 người một tổ, tổ trung giai là luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ, mỗi tổ càng có một vị trúc cơ chân tu dẫn đầu. Lý Bình Nguyên khẽ bước cảm, ra hiệu đám người giữ yên lặng, sau đó phân phó nói, Tần đại ngươi cùng Tần Nhị tiên mang Thanh Lân Mã cùng Kim Mi đã đến bên kia xếp hàng, những người còn lại tất cả đi theo ta. Trần Lâm thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp bên trái nơi cửa nhỏ có hai tên tuần biện vệ đội viên, ngay tại cho tiến vào tiên thành linh thú dần dần làm kiểm tra. Vậy ta đi trước, đợi chút nữa vào thành lại nói. Tần Nhị cùng Trần Lâm nói một tiếng sau, liền nhận lấy Kim Mi đà dây cương, hộ tống Tần đại cùng một chỗ, chạy tới một bên đội ngũ. Trần Lâm thì cùng Lý Bình Nguyên cùng một chỗ, đi theo dòng người chậm rãi hướng cửa chính phương hướng đi đến. Xếp hàng ở giữa, nội danh người mặc giả pháp bào đỏ tu sĩ trúc cơ ngự cầu vồng rơi xuống, phía trước sắp xếp luyện khí tu sĩ nhao nhao nghiêng người né tránh, tùy theo tên kia tu sĩ trúc cơ dẫn đầu vào thành. Trần Lâm có chút hiếu kỳ nhìn đám người, tên kia tu sĩ trúc cơ thần sắc đạm mạc, một mặt đương nhiên người bên ngoài cũng là như thế biểu lộ, bao quát mấy vị kia tuần biệt vệ, không có chút nào cảm thấy bất luận cái gì chỗ không đúng. Trong lòng của hắn gật đầu nhưng, Lâm Viên Tiên Thành tuy nói đối với tán tu cùng tông môn bình đẳng đối đãi, nhưng cái này tại đồng bậc ở giữa, tu tiên giới nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn, không có thực lực, mặt khác hết thảy đều là hư ảo. Đến cửa ra vào sau, Lý Bình Nguyên chủ động lấy ra một khối ngọc bài. Trần Lâm lúc này mới phát hiện, phiên trực tuần biển vệ phục sức cũng hơi có khác biệt, tiếp nhận ngọc bài nghiệm chứng thanh niên tu sĩ, ống tay áo của hắn chỗ cổ áo thêu lên một đầu nhỏ hẹp biên bạc, mà mấy người còn lại thì là tối màu đồng thêu bên cạnh. Về phần đứng chắp tay trúc cơ chân tu, chỗ lấy huyền hắc pháp bảo, không có chút nào bất kỳ trang sức gì, nhưng trên áo bảo linh quang ẩn ẩn, nó chất liệu hiển nhiên người khác nhau. Đến phiên Trần Lâm, hắn lấy ra sớm chuẩn bị xong hai khối linh thạch. Viên bạc tuần biển vệ đón lấy linh thạch đồng thời, đưa qua một tấm lệnh bài đồng thời, trầm giọng phân phó nói, nhớ kỹ, đây là lâm thời lệnh bài, vào thành sau chỉ cho tại đường lớn, cùng tất cả cửa hàng các loại khu vực công cộng hành động, không được tự ý vào ở trạch tư nhân lãnh địa. Trần Lâm gật đầu đáp ứng, tiếp nhận xúc cảm rơi xuống màu cháy đen lệnh bài bằng gỗ, chỉ gặp chính diện viết một cái lâm chữ, phía sau thì là đinh nhất 246 mấy cái chữ nhỏ, hiển nhiên đây là lệnh bài số hiệu. Nhận lấy lệnh bài đằng sau, Trần Lâm đi theo Lý Bình Nguyên xuyên qua cửa thành, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí đập vào mặt. Trước hết nhất đập vào mi mắt không phải rộng du mấy chục trượng bằng phẳng khu phố, cũng không phải hai bên san sát nối tiếp nhau tất cả nóng cửa hàng, mà là cái kia mấy cây thẳng vào trong mây nguy nga cự tháp. Trần Lâm đếm kỹ một chút, những này tháp tổng cộng có 7 tòa, mỗi tòa tháp nhan sắc tất cả một, tuyệt không giống nhau, thân tháp phân biệt do kim loại, chất gỗ, gạch đất, nham thạch chờ chút các loại chất dựng thành. Ngọn tháp cắm thẳng quanh năm không tiêu tan nồng hậu dày đặc trong mây đen, trong mây chợt có kinh lôi đánh xuống, đều bị cự tháp dẫn dắt, to lớn dòng điện thuận tháp xuống, thân tháp linh quang ẩn ẩn, trên đó thỉnh thoảng có phù văn huyền ảo chợt lóe lên. Lý Bình Nguyên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, mở miệng giới thiệu nói, đây chính là tiên thành nổi danh nhất thất diệu tháp, trên đó tiếp lôi vân, bên dưới ngay cả địa mạch, trong lúc đó thu lấy lôi đỉnh chi lực, đều bị tụ lại chuyển hóa làm hộ thành pháp trận cần thiết chi lực. Trần Lâm lược có chút suy nghĩ, chỉ không biết bình ngắc quy sắp đặt ở nơi nào, có thể hay không lửa cháy bạo tạc. Ngươi nếu muốn sống lâu trong thành, tốt nhất đi trước làm thân phận ngọc bài. Lý Bình Nguyên tiếp lấy nhắc nhở, hắn chỉ vào nơi xa một tòa cùng tường thành một màu xanh đen cự thạch xây thành ngay ngắn phòng ốc nói ra, bên kia chính là tiên thành tư, chuyên đi làm thân phận ngọc bài, có ngọc bài này không chỉ có thể ở trong thành tự do hành động, ngày sau xuất nhập các nơi yếu địa cũng thuận tiện rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Tần Đại Tần Hai đã đăng ký thỏa đáng, đem vài thất con thú dắt qua đến, thanh lân mã cùng kim mi đà trên cổ đều nhiều khối thẻ tròn kim loại. Trần Lâm một đường đi tới, đại khái cũng hiểu biết Lý Bình Nguyên bọn hắn gấp về tiên thành là có chuyện phải xử lý, thế là hắn đem tiên thành tư vị trí ghi lại sau, lập tức chắp tay trịnh trọng thi lễ, đoạn đường này đa tạ Lý tiền bối cùng Sở tiền bối trông nom, vạn bối vô cùng cảm kích, bây giờ đã đến tiên thành, không còn dám chậm trễ hai vị chuyện quan trọng. Hắn dừng một chút, lại chuyển hướng Tần thị huynh đệ, hai vị Tần huynh, chúng ta quay đầu gặp lại, chờ ta dàn xếp lại, tìm một cơ hội cùng hai vị hảo hảo gặp. Sở Thu ngưng ôn vừa nói, đoạn đường này đồng hành, cũng coi như lưu duyên, ngươi mới đến, tuy có đan đỉnh các đầu này phương pháp, nhưng dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, như gặp gỡ cái gì khó xử, ngàn bạn nhớ kỹ tới tìm chúng ta. Trần Lâm tự nhiên minh bạch, đây chính là nàng cùng Lý Bình Nguyên làm hứa hẹn. Đối mặt hảo ý, Trần Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này chắp tay cảm ơn. Tần Nhị thì hơi có chút lưu luyến không rời nhắc nhở lần nữa nói, đan đỉnh các ngay tại chúng ta mảnh kia, quay đầu cũng đừng tìm nhầm địa phương, là cú mang khu S309 viện chương 85 thân phận chương 85 thân phận cáo biệt mấy người đằng sau, Trần Lâm lẫn vào dòng người, đi tại trên đường phố rộng rãi, bên tai là đã lâu ồn ào náo động. Trên đường trừ bỏ dạo bước người đi đường bên ngoài, còn có vội vã đi đường, ngồi cưỡi các loại linh thú tu sĩ vội vàng mà qua, những linh thú này ngoại trừ thường thấy nhất ngựa, hiệu, còn vài loại bên ngoài, Trần Lâm thậm chí nhìn thấy mấy cái đà điểu trạng người cao linh điểu, nện bước hai chân, mang người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Hai bên trong cửa hàng truyền ra tiểu nhị trong trẻo gào to, bên đường tu sĩ top 5 top 3 nói chuyện với nhau nói giỡn, càng có thức ăn hương khí từ tiệm ăn bên trong bay ra, hòa với đan dược phường khắc khổ, phù lục cửa hàng chu sa vị, cộng đồng cấu thành cái này tươi sống sinh động tiên thành bức tranh. Hắn hít sâu một cái náo nhiệt này nhân gian khói lửa, mấy ngày liền buôn ba căng cứng tiếng lòng, triệt để trầm tĩnh lại, phản phất lại về tới kiếp trước thời không. Trần Lâm tại Thanh Trúc Phường thị đều không có thể nghiệm qua cảm giác này, vậy rốt cuộc là nơi nào khác biệt đâu? Trong lúc đang suy tư, phía trước tiệm đan dược cửa ra vào, phóng ra một tên mười phần nhìn quen mắt, người mặc giả pháp bào đỏ tu sĩ, trong nháy mắt chui vào trong đám người, chính là ở cửa thành gặp phải vị kia tu sĩ trúc cơ. Nhìn một màn trước mắt, Trần Lâm trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, là trật tự. Trong lòng của hắn điện quang chợt lóe lên, không sai, trên lệnh chính là trật tự. Tu tiên giới giảng chính là cái mạnh được yếu thua, thừa bị giả ăn sạch hết thảy, cái này Lâm Viên Tiên Thành cũng là như thế. Nhưng khác biệt chính là, nơi này có Nguyên Anh chân quân tọa trấn, xác định một đầu không dung vượt qua ranh giới cuối cùng. Tuy là tu sĩ trúc cơ, ở đây cũng muốn tuân theo trên mặt nội quy củ, không được tùy ý làm bậy. Lại không chọn vẹn trật tự, tổng thắng qua triệt để hỗn loạn. Trần Lâm không khỏi thầm than. Thanh Trúc Phường thị mặc dù cũng có Thanh Nguyên Tông quản hạt, nhưng thủy chung khiếm khuyết như vậy kỷ luật nghiêm minh uy nghiêm. Những cái kia vụng trộm cướp đoạt, cuối cùng không đến đây khắc trước mắt như vậy, chỉ ít giữa ban ngày. Người người các gan kỳ vị thanh minh cảnh tượng. Như vậy sau đó, việc cấp bách muốn trước tìm lối ra, đem lòng đạn xử trí thỏa đáng. Lại chính là nghĩ biện pháp đến đan đỉnh các nhập chức khách hành, nhu đầu nguyên đan dược giải thuận tiện đem Hàn Nhai bàn giao sự tình làm thỏa đáng. Trần Lâm chính trong lúc suy tư, đột nhiên dương mắt nhìn thấy một nhà cửa hàng, tiên y các ba cái sáng loáng chữ lớn chưa bài, liền treo ở phía trên đại môn. Đây là bán pháp bảo địa phương. Trần Lâm trong lòng hơi động, nhớ tới trong túi chứa vật lưu nguyệt nước tầm tơ tạm, lúc này dưới chân nhất chuyển, bước vào cửa hàng cửa lớn. Cửa hàng trưởng quỹ là tên tuổi chừng 30 tuổi cung trang phụ nhân, đang khi nói chuyện chưa từng nói trước lời, rất là khách khí, nhưng ép giá cũng là vô cùng ác độc. Vị đạo hữu này, đâu được địa giới, ai không biết chống cự thủy hành pháp linh tài tại tiên thành bán chạy, làm cuộc làm ăn này nhiều người chính là. Bực này linh tài tại tiên thành sớm đã bão hòa, hiện tại cũng không quá bán chạy động. Nói đến chỗ này, trong mắt nàng ánh mắt chớp lên, nhìn xem Trần Lâm tuổi nhỏ khuôn mặt, đưa tay so với bốn cái đầu ngón tay, sáu lượng tơ tằm, 240 linh thạch. Không ít. Đã như vậy, vậy ta đi nơi khác nhìn xem, cáo tử. Trần Lâm không có nửa điểm do dự, trở tay thu hồi tơ tằm, xoay người rời đi. Cho cười. Trên đường Tần Nhị liền đã nói với hắn, cái này lưu nguyệt nước tằm tơ tằm, tại tiên thành giá thấp nhất là 50 linh thạch mỗi hai, có khi sẽ còn xuất hiện cung không đủ cầu tình huống. Sao đến trước mắt vị này trong miệng, liền biến thành hàng đế hàng hóa. Ai ai. Chờ chút, ngươi ngược lại là trả giá nha, nữ trưởng quỹ không nghĩ tới Trần Lâm dứt khoát như vậy, đợi nàng kịp phản ứng sau, người đã phóng ra ngoài cửa. Ngươi nào a? Đều không trả một chút giá, nữ trưởng quỹ nói thầm vài câu, lập tức nghĩ đến khoản này ổn trám suy nghĩ, ngay tại trơ mắt nhìn nó bay đi, lập tức nhịn không được vỗ đùi, sớm biết liền giá 250 linh thạch Trần Lâm không biết nữ trưởng quỹ hối tiếc, nhưng cái này đồ ngốc hắn khẳng định là không đem. Hỏi lại mấy nhà đằng sau, cuối cùng tại một nhà tên là Vạn Bảo các linh khí trong cửa hàng, đem lưu nguyệt nước tầm tơ tầm tay, đổi được 320 khối linh thạch. Phần trăm 50 lợi nhuận, 10 phần có thể nhìn, nhưng so sánh một đường gian nguy, cùng bỏ ra thời gian chi phí, Trần Lâm cảm thấy kỳ thật cũng liền như thế. Có khoản này linh thạch, tăng thêm trước kia tích xúc, Trần Lâm có hơn 800 khối linh thạch. Thân mang theo khoản tiền lớn, hắn đi vào tiên thành ti môn miệng. Nơi xa nhìn xem cũng không sao thu hút tiên thành tư, nhưng đến trước mặt, mới phát hiện cái này màu xanh đen ngay ngắn phòng ốc đúng là như vậy nguy nga, so với xung quanh cửa hàng cao hơn ra mấy lần, lộ ra có chút yên lặng trang nghiêm nghiêm túc. Cao lớn nặng nề huyền thiết cửa lớn mở rộng ra, trước cửa tu sĩ nối liền không dứt, Trần Lâm ngẩng đầu nhìn một chút, theo dòng người đi vào trong môn. Giao nộp hơn 10 khối linh thạch sau, Trần Lâm bị người dẫn tới một chỗ trong phòng. Tiếp đại Trần Lâm chính là tên người mặc hắc bào tuổi già tu sĩ, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thanh tuyển, hơi có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Lão giả ngồi ngay ngắn sau cái bàn, ánh mắt của hắn đảo qua Trần Lâm, trải rộng ra một tấm giấy trắng, trên tay nâng bút trắng mực, mở miệng hỏi: "Danh tự, tuổi tác, cái gì xuất thân Trần Lâm, năm nay 15, đến từ hỏi đều là chút đơn giản tin tức." Trần Lâm từng cái đáp lại sau, lão giả cấp tốc ghi chép hoàn thành. Chưa hết, lão giả đem ghi chép tư liệu trang giấy cuốn lên phóng tới một bên sau, nhà tâm thanh cáo chỉ nói: "Tư liệu của ngươi đã ghi chép, nhưng làm chứng minh nó tính chân thực, cần chờ đợi 15 ngày đến 2 tháng thời gian, trải qua người kiểm tra lại đằng sau, mới có thể phát xuống chứng minh thân phận, giữa lúc này đều chỉ có thể tính là lâm thời trú tán tu, không được đi vào tư nhân khu vực, cùng một chút trọng yếu địa phương." Trần Lâm không nghĩ tới còn có như thế một nước. Nhìn không được lông mày cau lại, mở miệng hỏi: "Trong khoảng thời gian này, ta có thể ở trong thành thuê phòng ốc sao?" "Không thể." Lão giả khẽ lắc đầu, khuôn mặt lanh túc mở miệng giải thích: "Trong thành nơi ở đều y địa linh mạch xây lên, cấu kết trận pháp, quan hệ trọng đại, thân phận không rõ người không đồng ý vào ở." Trần Lâm nhẹ tê một tiếng, cái này thật có chút phiền phức, như tại bình thường hắn chờ 3 tháng đều vô sự, nhưng là hắn trên người bây giờ long đản lại đợi không được lâu như vậy, cái kia lô kim nhất định phải nhanh xử lý, vạn nhất thời gian dây dưa lâu biến thành chứng hỏng làm sao bây giờ? Mà trải qua Triệu Phàn Vân một chuyện sau, hắn cũng không dám tùy tiện lấy thêm ra chứng đến, dù sao tiên thành đại năng đông đảo, không chừng liền bị ai cảm ứng được. Hắn sớm nghĩ tới, phải có một chỗ phòng ốc của mình, dùng tuyệt ngân cải tạo ra hoàn toàn mất thất phong bế, cách trở long đản khí tức cùng ngoại nhân thăm dò, mới tốt đem chứng lấy ra. Nhưng tiên thành tư cử động lần này hợp tình hợp lý, loại này cơ bản nhất thân phận điều tra là nhất định phải có, ai cũng không muốn sát vách liền ở cái cơ tu, kiếp tu, thậm chí ma tu. Chứng minh thân phận Trần Lâm mặc niệm vài câu, đột nhiên trong đầu điện quang lóe lên, hắn lập tức lấy ra một phong chưa đóng kín phong thư. Chính là Hàn Nhai cho hỗ trợ viết thân phận giới văn kiện. Xin hỏi tiền bối Trần Lâm đem phong thư trình lên, văn bối nơi này có phần đan đỉnh các Hàn Nhai Hàn đan sư cho ghi mục thân phận văn kiện giới, không biết có thể làm chứng minh sử dụng. Hàn đan sư văn kiện giới tin. Lão giả khẽ di một tiếng, đưa tay tiếp nhận phong thư. Đợi thấy rõ trên phong thư đan đỉnh các ấn ký cùng Hàn Nhai tư ấn, hắn nguyên bản nghiêm túc thần sắc lập tức hòa hoãn lại, khóe mắt thậm chí hiện ra một chút ý cười. Nguyên lai là Hàn đan sư tiến cử tiểu hữu. Hắn đem phong thư đưa trả lại cho Trần Lâm, ngữ khí ôn hòa rất nhiều, đã có Hàn đan sư bảo đảm, thân phận ngọc bài này đương nhiên tốt xử lý, tiểu hữu chờ một lát, lão phu cái này vì ngươi khẩn cấp làm. Trần Lâm diện mang dáng tươi cười chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Nhưng trong lòng thì một mảnh thanh minh. Hàn Nhai đan sư thân phận mặt mũi quả nhiên dùng tốt. Nhưng hắn thấy rõ ràng, lão giả thái độ chuyển biến căn bản, hiển nhiên là rất nhiều người đều minh bạch, chỗ này vị chứng minh thân phận vốn cũng không phải là cái gì đặc biệt nghiêm cẩn quy củ, chỉ phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Tiên thành thế lực mặc dù lớn, nhưng cũng không thể tường bố toàn bộ đông vực, nếu có tâm người muốn giả tạo một phần, đừng bảo là quá thuận tiện. Không bao lâu, một viên ôn nhuận ngọc bài màu xanh liền giao cho Trần Lâm trong tay. Làm tốt chứng minh thân phận sau đó liền muốn giải quyết chỗ ở, nhắc tới cũng xảo, trong tòa tiên thành này phổ thông nơi ở thuê công việc, vừa lúc cũng quy tiên thành tư thống nhất quản hạt. Chương 86 mê hoặc khu, chương 86 mê hoặc khu. Trần Lâm theo lão giả xuyên qua hành lang, hướng thuê chỗ bước đi. Trên đường nói chuyện với nhau biết được, lão giả tên là Tưởng Tiên Ngai, chính là luyện khí tầng 7 tu sĩ. Năm đó cũng tại tuần biển trong vệ chiến đấu qua. Tưởng Tiên Ngai ngữ khí bình thản, trong mắt lại hiện lên một tia hồi ức, về sau tuổi tác phát triển, trúc cơ vô vọng, liền lấy vợ sinh con, thối lui đến tiên thành tư làm cái này văn trước. Nói lên những này, Tưởng Tiên Ngai rất là lạnh nhạt, tựa hồ đối với đây hết thảy đều đã nhìn đấu. Nhưng Trần Lâm biết, thân là tu tiên giả, ai không muốn tiên độ lên trời, trường sinh cửu thị. Từ bỏ mới là khó khăn nhất lựa chọn. Đang khi nói chuyện, hai người tới một gian đại sảnh. Trong sảnh bày biện trương khoan đại mục trác, bốn phía rải rác ngồi mấy vị tu sĩ, gặp Tưởng Thiên Ngai tiến đến, đều cười gật đầu thăm hỏi. Tưởng Thiên Ngai mang theo Trần Lâm đi vào trước bàn, phía trên phủ lên một tấm tường tận tiên thành địa đồ. Hắn đưa tay chỉ hướng trên đồ khu vực khác nhau, trong thành kiến trúc trừ 5 cái đường lớn bên ngoài, theo thất diệu tháp vị trí phân chia 7 cái khu vực, trong đó Diệu Minh, Vọng Thư hai khu chính là tu sĩ trúc cơ cùng kim đan chân nhân nơi đặt độc phủ, bình thường không được tự ý nhập. Mê hoặc, quá trắng hai khu phần lớn là công xưởng nơi tụ tập, luyện khí âm thanh ngày đêm không dứt, không nên ở lại. Về phần trấn tinh khu hắn khẽ lắc đầu, tán tu hỗn tạp, long xà hội tụ. Nói, ngón tay của hắn trọng điểm tại mặt khác hai nơi, thích hợp nhất ở lại nhưng tại Cú Mang khu hoặc Thần Tinh khu chọn một mà ở, hai nơi này đã thanh tịnh, cũng sẽ không quá mức hẻo lánh. Cú Mang khu. Trần Lâm đột nhiên nhớ tới Tần Nhị lời nói, đang định các tựa hồ chính ở đằng kia. Lập tức Tưởng Thiên Ngai lời nói, xác nhận ý nghĩ của hắn chỉ nghe hắn nói ra, Cú Mang tháp chính là xanh lam chân nhân nơi đặt độc phủ. Tưởng Nguyên Ngai đầu ngón tay điểm nhẹ trên địa đồ tòa kia tiêu ký lấy thanh một đường vân tháp lâu, xanh lam chân nhân là đông vực nổi danh tam giai đan sư, quanh năm đóng giữ trong tháp, thỉnh thoảng khai đàn giảng pháp, chuyển thụ luyện đan tâm đắc. Hán Dương mắt nhìn về phía Trần Lâm, nguyên nhân chính là như vậy, các nơi đan sư thường đến tỉnh giáo, đan dược phô tử cũng nhiều tại Cú Mang khu đặt chân, tiểu hưu đã chuẩn bị nhập chức đan đỉnh cát, ở tại nơi đây ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đan sư Trần Lâm lược một suy tư, lắc đầu, đưa mắt nhìn sang cùng Cú Mang khu chỉ một hà chi cách mê hoặc khu, có thể giúp ta giới thiệu một chút mê hoặc khu. Cái này Tưởng Thiên Ngai có chút không hiểu, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, quay đầu liền giới thiệu mê hoặc khu tình huống. Mê hoặc tháp chính là kim đan chân nhân Nghiêm Quân Đạo phủ, Nghiêm chân nhân lại là con đường luyện khí, là tinh nghiên thuật luyện khí, mê hoặc tháp là trong tiên thành duy nhất dẫn động địa hỏa chỗ, không ít luyện khí sư vì cầu địa hỏa luyện khí, đều sẽ tiến về trong tháp thuê phòng luyện khí. Trần Lâm tự nhiên rõ ràng, chính mình vật luyện đan là chuyện gì xảy ra, chỉ lấy được nguyên đan dược giải sau, làm từng bước hợp thành liền có thể, cùng hiện nay lưu hành thuật luyện đan hoàn toàn là hai con đường, đã như vậy, chính mình ở cú mang khu cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ngược lại là óng ánh nghi ngờ khu, mới là chính mình đại triển tay chân địa phương. Bất luận là mới pháp khí phối phương, hoặc là từ vứt bỏ trong pháp bảo, phá giải cao cấp linh tài, ở chỗ này đều có thể dễ dàng hơn thu hoạch được. Trong lúc đang suy tư, hắn đã từ một cây cầu bên trên bước vào mê hoặc khu phạm vi. Cùng trước đó sinh hoạt khí tức nồng đậm đường lớn khác biệt, mê hoặc khu hai bên đường phố phòng ốc phần lớn là dùng một loại tối màu đỏ tấm gạch sở kiến, trong không khí tràn ngập khói cháy khí tức, đinh đinh đường đường tiếng đánh liên tiếp. Vãng lai người đi đường phần lớn là thân hình tráng kiện hán tử, đẩy trên xe chở đầy chịu nặng khoáng thạch thiết liệu. Nơi xa, một tòa xích hồng tháp cao xuyên thẳng mây xanh, tại đầy trời trong bụi mù như ẩn như hiện. Nghe bên tai truyền đến liên tiếp, liên miên không dứt rèn sắt thanh âm, Trần Lâm không khỏi lông mày cau lại, là rất ngao ngao hắn lần theo trong trí nhớ địa đồ, dọc theo sông hướng chỗ sâu đi đến. Càng đi đi vào trong, đại lộ nào náo động liền dần dần bị để qua sau lưng, cái kia phiền lòng tiếng đánh cũng thưa thớt không ít. Vượt qua hai cái cong, trước mắt xuất hiện một loạt gạch đỏ tiểu viện, lặng lặng rúc vào bờ sông. Tiểu viện chỗ mê hoặc khu biên giới, bên cạnh chỉ có một đầu chật hẹp chi đạo thông hướng đường lớn, mơ hồ truyền đến một chút tiếng đánh, nhưng đã nhu hòa rất nhiều, toàn bộ hoàn cảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Lâm ánh mắt đảo qua bên cạnh tiểu viện bảng số phong ất thất nhất lập tức theo hào vào trong nhìn lại, theo thứ tự là ất 72, 73. Cước bộ của hắn tại hạ một gian trước tiểu viện dừng lại. Ất 75, chính là chỗ này. Hắn ngẩng đầu xác nhận bảng số phòng, trước cửa một gốc liễu rủ, cành liễu đang theo gió nhẹ phẩy cửa viện. Trước cửa đường sông không rộng, vẹn vẹn 10 trượng trở lại khoảng cách, thanh tịnh nước sông chậm rãi chảy xuôi. Bờ bên kia chính là cú ma cu, cùng bên này xích hồng hoàn toàn khác biệt, phóng tầm mắt nhìn tới đều là xanh tươi cây xanh, xa xa còn có thể trông thấy một tòa màu xanh cú mang tháp, tại trong sương mỏng như ẩn như hiện. Hắn đi tới cửa, đang muốn đẩy cửa vào, một cỗ nhu hòa lực đạo lại nhẹ nhàng ngăn trở động tác của hắn. Là trận pháp phòng hộ cảm ứng được người sống khí tức. Trần Lâm không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra viên kia màu xanh thân phận ngọc bài, hướng trên cánh cửa vừa kề sát, chỉ gặp một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, cái kia trở lực vô hình liền lặng lẽ tiêu tán. Hắn đẩy cửa vào, trận pháp tại phía sau hắn một lần nữa khép kín. Trong phòng cách cục cùng hắn thanh trúc phường thị nơi ở tương tự, chỉ là hơi có vẻ chặt chẽ chút. Đồng dạng là tiêu chuẩn tiến tiểu viện, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ, ngay chính giữa là phòng khách, bên trái làm chủ nằm, phía bên phải là phòng bếp. Cùng lúc trước khác biệt chính là, nơi này thiếu đi mảnh kia hậu viện, thay vào đó là thiết lập tại dưới mặt đất một gian phòng luyện công. Hắn thuận bên tường thềm đá đi xuống dưới đi, thông đạo mặc dù hẹp, tầng hầm lại có chút rộng rãi, diện tích lại cùng đất thượng viện rơi ngang hàng. Nơi này bày biện đơn giản, trừ bỏ ở giữa chỗ kia chuyên vì ngồi xuống luyện công trải cố định khu vực bên ngoài, khác một bên trong góc, lặng lặng đứng thẳng một cái dùng đỏ sẫm tấm gạch đắp lên mà thành hình vuông nền móng. Trần Lâm một chút nhìn ra, đây là để đặt lò luyện khí cơ đài, hiển nhiên, tiên nhiệm hộ gia đình là vị tu tập con đường luyện khí tu sĩ. Nhìn trước mắt chỗ này rộng rãi dưới mặt đất phòng luyện công, Trần Lâm tâm bên trong có chút hài lòng. Không gian đầy đủ, quay đầu chỉ cần thêm chút cải tạo, đem bên trong một bộ phận ngăn cách đi ra, liền có thể làm một gian bí ẩn mật thất sử dụng. Càng quan trọng hơn là nơi đây hoàn cảnh tu luyện. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, vừa mới bắt đầu vận chuyển công pháp, liền cảm nhận được rõ ràng quanh thân quanh quần linh khí, xa so với tại thành trúc phường thị lúc muốn rồi rào nồng đậm, lại càng tinh khiết hơn. Nơi đây linh mạch mặc dù đồng dạng bị đánh giá là một giai, lại là nguồn gốc từ mê hoặc tháp tam giai linh mạch tràn đầy mà ra bộ phận. Bực này linh khí đối với tu sĩ tu hành có thật sự bổ ích, xa không phải bình thường phường thị linh mạch cấp một nhưng so sánh, đây mới là ở lại tiên thành lớn nhất phúc lợi chỗ. Hắn âm thầm suy nghĩ, đương nhiên phần này phúc lợi chỗ trả ra đại giới, tự nhiên cũng là cực kỳ cao. Mỗi tháng trọn vẹn 50 khối linh thạch tiền thuê. Là đêm, yên lặng như tờ. Trần Lâm bàn ngồi trên đất bên dưới trong phòng luyện công, ăn vào một viên hoàng nha đan. Dược lực tan ra, tinh thuần linh khí như dòng nước ấm giống như tụ hợp vào kinh mạch, quanh người hắn quanh quẩn linh khí vòng xoáy tùy theo không ngừng lớn mạnh gia tốc. Sớm đã tích xúc đến tràn đầy linh lực, tại đan dược thôi hóa bên dưới đột nhiên một phát, như là sông phá đê đập dòng lũ, dọc theo công pháp đường đi lao nhanh không ngớt. Trần Lâm tâm niệm độ cao tập trung, dẫn dắt đến cỗ này bàng bạc lực lượng, hướng tầng kia vô hình hàng giáo phát khởi trùng kích. Toàn bộ quá trình lại một mạch mà thành, không có chút nào vướng víu. Chỉ nghe thể nội phảng phất truyền đến một tiếng nhỏ xíu kêu khẽ, bình cảnh ứng thanh mà phá, quanh thân linh khí đột nhiên tăng trưởng, vận hành càng thêm thông thuận tự nhiên. Hắn đã vững vàng bước vào luyện khí trung kỳ. Đây cũng là tam linh căn tư chất ưu thế chỗ. Những cái kia bị rất nhiều 4-5 linh căn tu sĩ coi là gian nan quan ải tiểu cảnh giới hàng rào, với hắn mà nói, chỉ cần linh lực tích xúc đầy đủ, liền có thể nước chảy thành sông, gần như không cấu thành chân chính trở ngại. Trần Lâm mừng rỡ mở hai mắt ra, cẩn thận cảm thụ được thể nội bành trướng phun trào linh lực, rộn cùng trong kinh mạch linh khí dung lượng, so trước đó cường đại gấp 3 có thừa. 8 tháng, từ mới vào luyện khí đến đột phá tới luyện khí tầng 4, bước vào trung kỳ. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán, một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Hắn rõ ràng, như vậy tiến độ cố nhiên không thể rời bỏ tự thân chuyên cần, nhưng càng là nhiều loại nhân tố điệp ra kết quả, đối với bính hỏa bồi thổ quyết nắm giữ ngày càng thuần thục, trường kỳ dùng ngăn linh mệ thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải tốt thể chất, cùng nơi đây hơn xa lúc trước linh mạch hoàn cảnh. Mà khâu mấu chốt nhất, hay là phụ trợ tu luyện đan dược cơ hồ chưa từng đoạn tuyệt. Từ lúc trong tay dư giả, có đầy đủ linh thạch sau, Trần Lâm đang tu luyện tài nguyên đầu nhập bên trên, liền không còn mảy may tiếc rẻ. Hắn rất rõ ràng, chính mình sở cầu vật gì, tiền tài chính là vật ngoài thân, chỉ có đem nó chuyển hóa làm thật sự tu vi, mới là chính đạo. Vô luận là thường ngày chỗ ăn linh mễ, phụ trợ vượt qua hải đan dược, hay là dưới mắt chỗ này giá cả không ít lại linh khí dư giả chỗ ở, chỉ cần đối với tu hành hữu ích, hắn liền bỏ được tốn hao. Phần này không chút nào keo kiệt đầu nhập, bây giờ cũng quả thật thể hiện tại hắn nhanh chóng tăng tiến tu vi phía trên. Nói đến, rất nhiều tông môn tiên tiêu tu hành tiến độ bất quá cũng như vậy. Nhưng là, hắn hiểu được một chút, chính mình tam linh căn tư chất mặc dù so với cái kia 4-5 linh căn tu sĩ tốt hơn rất nhiều. Hắn có khả năng dựa vào, chính là hết sức cam đoan đan dược các loại tu hành tài nguyên không ngừng, dùng ngoại vật đền bù tiên thiên chi không đủ. Nhưng mà, hắn lại có tầng lo lắng âm thầm. Hiện nay tu vi còn thấp, trên thị trường lưu thông hoàng nha đan loại hình đan dược coi như sung túc, không khó thu hoạch. Có thể đợi ngày sau cảnh giới dần dần cao, thích hợp với luyện khí hậu kỳ thậm chí trúc cơ phụ trợ tu vi đan dược, chắc chắn càng khan hiếm. Linh dược cao cấp vốn là khó tìm, có thể luyện chế bọn chúng đan sư càng là khan hiếm, lại từng cái thân phận tôn sùng, tu sĩ tầm thường căn bản khẩn cầu không cửa. Tài nguyên, trung bi là trên con đường tu hành quấn không ra nan đề. Hắn thầm than một tiếng, suy nghĩ liền rơi vào quyển kia nguyên đan dược giải phía trên. Nguyên đan thuật là một nguyên tông căn bản pháp một trong, nó tiến giai đan pháp bên trong, nghĩ đến nhất định ghi chép không ít có thể tăng tiến tu vi, phụ trợ tu luyện đan vương. Nhất định phải nhanh đem cuốn sách này vào tay, sớm tính toán. Ý nghĩ này trong lòng hắn trở nên càng rõ ràng cùng bức thiết. Chương 87 bị cự thời gian nhoáng một cái, đi qua 2 ngày. Trong 2 ngày này, Trần Lâm thâm cư không ra ngoài, trừ củng cố luyện khí tầng 4 tu vi, còn lại tinh lực cơ hồ đều đặt ở nghiên cứu khôn nguyên che đậy phù pháp phía trên. Hắn vốn định đem phù này nắm giữ sau khi nhập môn, lại tiến về đan đỉnh các nhận lời mời khách khanh, cũng tốt nhiều một phần lực lượng. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, cái này khôn nguyên che đậy nhìn như kết cấu ngắn gọn, trình độ phức tạp tựa hồ cũng không so sớm đã thuần thục diễm thuẫn phù cao hơn bao nhiêu, nhưng hắn lại chậm chạp không thể bắt được cái kia mấu chốt nhập môn thời cơ, mấy lần nếm thử đều là cuối cùng đều là thất bại. Không được, đơn trông cậy vào phù này pháp nhập môn, cũng không biết phải chờ tới khi nào, ta vẫn là trước tiên phải hiểu bên dưới tình huống cụ thể lại nói. Hắn hơi chút trầm ngâm, quyết định không còn một vị khổ tu, mà là chuẩn bị lập tức khởi hành, qua sông tiến về bờ bên kia Cú Mang Cu, tự mình đi đan đỉnh các tìm kiếm tình huống lại nói. Chỉ là hắn vừa phóng ra cửa viện, liền nghe đến vui cười thanh âm, dương mắt nhìn lại, lại là hai tên tuổi chừng 5-6 tuổi rủ xuống tóc mai đồng tử, chính túm dây thừng, tràn đầy phấn khởi nắm một con chim trạng chất gỗ cơ quan thú, đang chạy đến chạy tới. Cơ quan thú kia hai cánh tại hài đồng dẫn dắt hạ lên bên dưới vỗ, mặc dù bay không cao, lại dẫn tới hai đứa bé tiếng cười không ngừng. Trần Lâm thấy thế không khỏi nao nao, hắn còn là lần đầu tiên tại tu tiên giới nhìn thấy nhỏ như vậy hài đồng. Bên trong một cái tuổi tác hơi lớn hài tử đột nhiên liếc thấy Trần Lâm khuôn mặt xa lạ này, lập tức ngừng vui cười, hiển nhiên là có chút sợ sệt. Hắn lôi kéo qua một tên khác hài đồng, ôm cơ quan chim, hai người nhanh như chớp trốn vào sát vách trong viện. Nguyên lai là nhà bên tiểu hài, có thể cư ngụ ở nơi này, chắc hẳn cha mẹ nó cũng là tu sĩ. Trần Lâm tâm chú nhưng không có xen vào nữa, hai vị hiếu kỳ thăm dò nhìn quanh hài đồng, quay người duyên hàng ngạn đi ra ngoài. Phía trước không xa, liền có tòa thông hướng mở bên kia cầu. Trần Lâm tải qua cầu không bao lâu, liền minh bạch tưởng thiên nhai vì sao để cử ở lại Cú Ma Khu. Một bước vào Cú Ma Khu, bốn bể cảnh tượng cùng không khí lập tức biến đổi. Sau lưng mê hoặc khu khi đó khắc không ngừng, đinh đinh thùng thùng tiếng đánh, phản phất bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách, bỗng nhiên trở nên xa xôi mà mơ hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đa số chất gỗ kết cấu ốc xá tiểu xảo lịch sự tao nhã, bên đường mở cửa hàng cũng 89/10 treo đan dược tương quan chiêu bài tấm biển. Trong không khí tràn ngập các loại thảo dược cùng đan hoàn hỗn hợp thanh hương, thấm vào ruột gan, cùng mê hoặc khu cái kia cố khói cháy hỏa khí tạo thành so sánh rõ ràng. Mặc dù bầu trời âm u vẫn như cũ, nhưng toàn bộ khu vực đều lộ ra một cô yên tĩnh khí tức, để cho người ta không tự giác liền buông lòng tâm thần. Trần Lâm dạo chơi tiến lên, hướng màu xanh biết Cú Mang Tháp phương hướng đi đến. Đan đỉnh các làm đông được tu tiên giới số một thương nghiệp cự đầu, chi nhánh trải rộng các đại tiên thành, tại Lâm Viên tiên thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nó phân các tọa lạc ở Cú Mang Tháp phụ cận, trước là 3 tầng lầu các rộng rãi mặt tiền cửa hàng, sau tiếp số tiến sâu thẳm sân nhỏ, quy mô có chút hùng vĩ. Tiếp đại Trần Lâm chính là một vị tuổi chừng 30 tuổi, khuôn mặt tinh anh nam tử, tự xưng họ Tôn, chính là đan đỉnh các người trưởng quản sự tính chấp sự. Khách khanh. Tôn chấp sự nhíu mày lại, đưa tay nhẹ phẩy dưới cảm tu bổ chỉnh tề 3 sợi râu dài, ánh mắt đảo qua trong tay văn kiện giới. Khi thấy tiến cử người Hàn Nhai danh tự lúc, hắn ánh mắt nhỏ không thể thấy ngưng tụ, lập tức khôi phục lạnh nhạt thần thái. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trần Lâm, trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì. Trần đạo hữu tuổi còn trẻ chính là luyện khí trung kỳ, tiến độ còn có thể, có Hàn đan sư tiến cử, quá trình bên trên tự nhiên tiện lợi chút. Lời nói xoay chuyển, ngữ điệu càng bình thản, nhưng các quy sơ nghiêm, khách khanh xí nghiệm, cuối cùng cần bằng thực học, như chỉ dựa vào tu vi này nhận lời mời hộ vệ khách khanh, chỉ sợ còn xa xa không đủ. Trần Lâm tâm bên trong hơi cảm thấy có chút không đúng, trên mặt nhưng như cũ thông dòng, hắn đón lấy đối phương ánh mắt, thản nhiên chắp tay, vạn bối tại phù lục nhất đạo có chỗ nghiên cứu, trước mắt đối với diễm thuẫn phù cùng viêm thương phù hai loại nhất giai phù lục, đã có thể thuần thục nắm giữ. Tôn chấp sự đem giới văn kiện thả lại giữa hai người mặt bàn, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, như vậy, đạo hữu là muốn nhận lời mời tiên nghệ khách khanh. Hắn hơi dừng một chút, tiếp tục lấy loại kia quyết thiếu gợn sóng âm điệu trần thuật, theo trong các điều lệ, tiên nghệ khách khanh chí ít cần nắm giữ 5 loại hình khác nhau nhất giai phù lục, đạo hữu trước mắt vẹn vẹn tinh thuộc 2 loại, phẩm loại quá đơn nhất, chưa đạt tiêu chuẩn. Trần Lâm nghe nói lời ấy, cảm thấy có chút trầm xuống. Hắn tự biết chỉ dựa vào 2 đạo phù lục xác thực không thể hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn, nhưng Hàn Nhai đan sư lúc trước nói lúc, rõ ràng nói qua khách khanh tiêu chuẩn cũng không phải là bền chắc như thép, còn có lưu động sau khi. Lấy hắn tự tay viết tiến cử phong thư, cho dù chính mình sẽ chỉ 2 đạo phù lục, lẽ ra cũng nên đầy đủ thông qua mới là. Dưới mắt cái này Tôn chấp sự thái độ, tựa hồ có chút không đối, nhưng hắn không chịu dễ dàng buông tha, thành cần hỏi, vạn bối xưa nay ngưỡng mộ đan đạo huyền diệu, chính là tâm hoài niệm này, mới hy vọng có thể gia nhập đan đỉnh các lịch luyện học tập Tôn Chấp Sự sau khi nghe xong, sắc mặt mày may không động, chỉ bưng lên trong tay chén trà, không nhanh không chậm hớp một ngụm. Trần đạo hữu dốc lòng cầu học chi tâm, Tôn Mô minh bạch. Hắn buông xuống chén trà, ngữ khí bình thản lại mang theo không được xía vào ý vị, chỉ là đan đỉnh các có thể sừng sững đến nay, bằng chính là quy củ hai chữ, điều lệ đã định ra, liền không phải ngươi ta có thể tùy ý biến báo. Ánh mắt của hắn lướt qua Trần Lâm, không còn dừng lại lâu, đã là tiễn khách tư thái, đạo hữu không bằng về trước đi tinh nghiên phù đạo, đại hắn ngày phù pháp chủng loại đạt tiêu chuẩn, trong các tùy thời hoan nghênh đến đây. Trần Lâm tâm chú nhưng, biết nói thêm nữa cũng vô dụng, liền cầm lấy trên bàn giới văn kiện, chắp tay cáo lui. Cái kia Tôn Chấp Sự chỉ lãnh đạm nhẹ gật đầu, ánh mắt sớm đã chuyển hướng chỗ hắn, cho nên ngay cả nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái. Trần Lâm quay người, trầm ổn hướng các đi ra ngoài, nhưng trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, càng phát giác việc này kỳ quặc. Cái này tiên nghệ khách khanh, vốn là đan đỉnh các cùng tán tu ở giữa theo như nhu cầu cả hai cùng có lợi tiến hành. Khách khanh lấy tự thân nắm giữ phụ lục, trận pháp các loại kỹ nghệ là trong các cung cấp phục vụ, đổi lấy đan đỉnh các che chở, cùng tại mua sắm đan dược lúc một chút ưu đãi. Kể từ đó, khách khanh được chỗ tốt đan đỉnh các cũng nhiều một đầu ổn định vụ nghệ con đường, không cần mọi chuyện bị quản chế tại ngoại nhân. Ta tuy chỉ tinh thông hai loại phụ lục, nhưng có hàn nhai tầng quan hệ này, theo lẽ thường việc này nên thuận lý thành chương mới đối. Cho dù tiêu chuẩn có chút không đủ, chỉ cần mỗi tháng nói thêm thờ một chút phụ lục làm đền bù, người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bước chân hắn không ngừng, lông mày lại có chút nhíu lên. Có thể vị này Tôn Chấp Sự, vì sao thái độ như vậy kỳ quái, mà ngay cả một tia cứu vãn chỗ trống đều không có? Không đối, trong đó khẳng định có chỗ nào không bình thường. Trần Lâm hồi nhớ tới vừa rồi trải qua, ký ức hình ảnh từng tờ một triển khai, vừa gặp mặt lúc còn tốt, mặc dù thái độ bình thản, hơi có vẻ tiêu căng, nhưng cũng không có đằng sau loại này bất cận nhân tình cảm giác, là từ đâu bắt đầu đây này? Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, bắt được cái kia mấu chốt biến hóa thiết điểm, là tại hắn xem hết thư tiến cử đằng sau, thái độ mới đột nhiên chuyển biến. Chẳng lẽ lại, vấn đề lại xuất hiện ở cái này phong văn kiện giới phía trên? Trần Lâm bước chân hơi ngừng lại, suy nghĩ sáng tỏ thông suốt. Nếu đối phương cũng không phải là ngay từ đầu liền ôm lấy thành kiến, như vậy thái độ này chuyển biến, căn nguyên liền không ở trên người mình. Là đối với đi cửa sau hành vi bản thân kinh thường, hay là đối với tiến cử người Hàn Nhai ôm lấy cái nhìn? Đối phương tuổi tác không nhỏ, có thể tại đan đỉnh này các ngồi lên chấp sự vị trí, tuyệt không có khả năng là loại kia vô tư cứng nhắc người. Trần Lâm tâm bên dưới sáng tỏ, đã như vậy, vậy liền chỉ còn lại có một loại khả năng. Vị này Tôn Chấp Sự, cùng Hàn Nhai ở giữa, sợ là tồn lấy một ít thù cũ. Như vậy Hàn Nhai chi không biết chuyện này. Trần Lâm suy nghĩ lưu chuyển, rất nhanh loại bỏ Hàn Nhai cố ý hại chính mình khả năng. Như Hàn Nhai chi hiểu việc này, chắc chắn sớm nói rõ, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra tiến cử chính mình đến đây gặp khó. Như vậy xem ra, Hàn Nhai rất có thể cũng không biết vị này Tôn Chấp Sự chính trưởng quản lấy nhân sự xí nghiệp, hoặc là người này mới nhậm chức không lâu, tin tức còn chưa truyền ra, hoặc là chính là trong đó có ẩn tình khác. Ngay cả hắn cũng bị mơ mơ màng màng. Vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở trên người mình, cũng không phải Hàn Nhai bản ý, mà là đan đỉnh này trong các bộ nhân sự gốc mắc. Trần Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm rõ mấu chốt. Dưới mắt trọng yếu nhất là nhất định phải điều tra rõ vị này Tôn Chấp Sự nội tình, nhất là hắn cùng Hàn Nhai ở giữa đến tột cùng có gì khúc mắc. Nếu không thể đem việc này hiểu rõ, cho dù chính mình quay đầu thật có thể thuần thục nắm giữ năm loại phụ lục, chỉ sợ cũng phải bị đối phương tìm lý do, lần nữa cự tuyệt ở ngoài cửa. Chương 88 Đại Thông Quán Rượu, chương 88 Đại Thông Quán Rượu. Trần Lâm một đường đi qua, đan đỉnh các nội tu sĩ vãng lai không ngừng, thân mang hồng bạch hai màu phục sức đan đồng dược đổ khuôn mặt tươi cười đón khách, chào hàng giới thiệu các loại đan dược, trang diện rất là náo nhiệt ồn ào náo động. Đối với những người này, Trần Lâm ánh mắt từng cái lướt qua, thẳng đến đi ra đan đỉnh các bên ngoài, hắn cũng không thể tìm tới một cái phù hợp hỏi thăm người. Không có cách nào, đúng như hôm qua Sở Thu Ngưng nói tới, mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn làm chút ít sự tình đều rất phiền phức. Như vậy, đi tìm huynh đệ Tần gia, hoặc là Lý Bình Nguyên đi hỗ trợ tìm hiểu việc này. Lắc đầu, Trần Lâm bỏ đi ý nghĩ này, nhân tình càng dùng càng thiếu, hay là đừng lãng phí đối với chuyện như thế này mặt. Hàn Nhai cùng vị kia Tôn Chấp Sự ở giữa ân oán, hiển nhiên cùng đan đỉnh các nội bộ có quan hệ, sẽ không thái quá bí ẩn, đợi quay đầu tìm cùng loại linh vụ Minh Hiên tổ chức tình báo, tốn chút linh thạch hẳn là có thể biết rõ ràng. Nghĩ tới đây, Trần Lâm tâm bên trong có quyết đoán, lúc này vừa lúc đi đến một chỗ thú dịch. Đây là ở giữa tọa lạc giao lộ nơi hẻo lánh gỗ đá kết cấu lều cứu, rộng rãi đỉnh lều bên dưới ngăn cách nước cờ cái song gỗ dãy phân cách, mấy thất ngựa hình linh thú đang túi đầu nhấm nuốt trong rãnh quả khô. Tiên thành chiếm diện tích rộng lớn, mỗi khu vực ở giữa cách xa nhau đều có vài dặm đến hơn 10 dặm không đợi. Tu sĩ toàn lực buôn hành tốc độ tự nhiên không chậm, nhưng cũng cực kỳ lãng phí thời gian thể lực, lại tư thái 10 phần bất nhã, bởi vậy liền có thuê thay đi bộ linh thú địa phương. Tại thú dịch bên trong quản lý dịch viên lại là mấy tên phạm nhân, bọn hắn thân mang màu xám dày áo vải thô, nhìn rất là chỉnh tề. Nghe Trần Lâm nói rõ ý đồ đến sau, trong đó một tên hơi lớn tuổi dịch viên tiến lên, thái độ kính cẩn chắp tay cáo chi, tiên trưởng cho bẩm, bằng thân phận ngọc bài có thể thuê bước trên mây câu thay đi bộ, 10 hạt linh sa lên thuê, phía sau mỗi đầy một canh giờ thêm thu 10 hạt. Như thuê vượt qua 3 canh giờ, thì theo cả ngày tiền thuê kết toán. Có khác một chuyện cần sớm thông báo. Linh câu nếu có tổn thương, cần theo quy theo giá bồi thường. Bước trên mây câu là một loại nhân công bồi dưỡng nhất giai linh thú, tính tình ổn định, càng vừa ngồi cưới, nghe nói là nhị giai rồng câu hôn huyết di chủng, nó quanh thân mọc ra từng vòng xoáy lông, bởi vì chân võ bộ phận lông tóc màu trắng gọi tên. Trần Lâm tuyển thất màu xám trở mình lên ngựa, một đường phi nhanh, chừng nửa canh giờ, liền trở về mê hoặc khu đến khác một bên biên giới, tiếp cận trấn tinh khu vực địa phương. Lân cận đem bước trên mây câu trả lại đằng sau, Trần Lâm quay đầu tìm tiến một đầu bên cạnh đường phố bên trong. Khác biệt nhà mình chỗ ở bên kia tiểu viện độc lập, hẹp trong ngõ hẻm đường rộng vẹn vẹn 2 trượng không đến, giữa đường phòng ốc cũng nhỏ đi rất nhiều, hai trong phòng màu đỏ tường gạch cũng cùng một chỗ, ở giữa không có chút nào khe hở tồn tại, có vẻ hơi nhỏ hẹp túng quẫn. Rải rác mấy nhà luyện kim cửa hàng mở ở trong đó, lúc đó có thân ảnh ra vào. Ở giữa mặc dù chợt có tu sĩ lướt qua, nhưng càng nhiều hơn là thân hình tráng kiện phàm nhân. Bọn hắn đều là một thân vải thô đoàn đả giả dạng, vai kiêng tay cầm ở giữa, tràn đầy chịu nặng quan thạch. Như vậy cách ăn mặc, Trần Lâm sớm tại trên đường lớn liền đã nhìn quen, đều là vãng lai tại tất cả tinh luyện kim loại trên phố, dựa vào khí lực tranh thủ sinh kế vận nghề đá. Bọn hắn nhìn thấy Trần Lâm người xa lạ này, cũng không kinh ngạc, tự lo khiêng khoáng thạch đội vàng đi nhanh, lộ ra rất là bận rộn. Trần Lâm một đường tiến lên, chỉ không bao lâu, liền đến giữa đường chỗ, một nhà hai gian cửa hàng tương liên cửa hàng trước mặt. Hắn nhìn xem cửa nơi cuối treo chữ lớn chiêu bài Tân Thị Cơ Thú Phường liền biết chính mình tìm đúng địa phương. Cất bước đi vào, chỉ gặp trong tiệm bày biện mặc dù hơi có vẻ cổ xưa, lại dọn dẹp chỉnh tề có thứ tự. Tứ phía trên giá gỗ trưng bày phần lớn là chút tinh xảo chim thú loại cơ quan đồ chơi, trong đó liền có hắn thời gian sáng sớm tại cửa nhà mình nhìn qua cơ quan chim bay. Dựa vào tường chỗ thì trưng bày lấy mấy cỗ bò gâu ngựa gỗ giống như vận tải cơ quan, nhưng làm công lại mắt trần có thể thấy có chút thô ráp. Trong tiệm cũng không khách nhân khác, chỉ có sau quầy ngồi ngay thẳng một tên người mặc màu trắng vải bào nữ tu, nhìn tuổi gần 40 bộ dáng, khuôn mặt tấm tĩnh, tóc đen ở giữa đã mơ hồ có thể thấy được mấy sợi vết xương, nàng đang túi đầu chuyên chú lau sạch lấy trong tay một cái tiểu xảo cơ quan linh kiện. Gặp Trần Lâm tiến đến, trung niên nữ tu kia lập tức thả ra trong tay linh kiện, đứng dậy tiến lên đón, vị đạo hữu này cần thứ gì? Nếu là muốn vận vật nặng, cái này mấy cô thiết như nhất là lợi ích thực tế dùng bền. Trần Lâm chắp tay thi lễ, ngữ khí cung kính, xin hỏi phu nhân, ngài thế nhưng là Tân Ngạn tiền bối đạo lữ Triệu Vân Triệu phu nhân. Nghe được Tân Ngạn danh tự, Triệu Vân nao, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng hơi chút chần chờ, vừa rồi nhẹ giọng mở miệng, đạo hữu là. Trần Lâm tâm biết tìm đúng người, lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra một cái màu trắng bao vải, hai tay dâng lên, vãn bối bị người nhờ vả, đặc biệt đem vật này đưa tới, đây là Tân Ngạn tiền bối di vật, hôm nay vật quy nguyên sử. Triệu Vân giải khai bao vải, khi viên kia lục sắc kim loại khối lập phương đập vào mi mắt lúc, nàng cả người khẽ run lên, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn khối lập phương mặt ngoài quen thuộc đường vân, ánh mắt trong thoáng chốc dường như ngây dại. Một trong ngọc giản này đi lại, xác nhận Tân tiền bối tại khôi lỗi thuật bên trên một chút tâm đắc. Trần Lâm nhẹ giọng nhắc nhở sau liền chuẩn bị cáo tử. Xin dừng bước. Triệu Vân vội vàng gọi ở hắn, sắc mặt mang theo muốn nói lại thôi cảm kích, đạo hữu lần này tâm ý, ta thực sự không biết nên như thế nào cảm tạ nói đến đây, nàng ánh mắt lơ đãng đảo qua trong phòng bày biện, trên mặt lướt qua một tia cuốn bách. Những năm này nghèo khó, xác thực không bỏ ra nổi ra dáng tạ lễ. Phu nhân không cần phải khách khí, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác thôi. Trần Lâm lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên bày một cái làm bằng đồng xẻ nhỏ cơ quan đồ chơi bên trên, trợ tử, dùng ở đầu câu người khăng khăng muốn tạ ơn, không bằng liền đem cái này tặng cho vãn bối đi. Triệu Vân biết đối phương là cho chính mình lối thoát, không khỏi trong lòng cảm niệm, trịnh trọng hỏi, còn không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Vãn bối Trần Lâm. Triệu Vân đem cái tên này yên lặng ghi ở trong lòng, đưa mắt nhìn hắn lúc rời đi, trong tay còn chăm chú nắm chặt viên kia lạnh buốt kim loại khối lập phương. Trần Lâm nhẹ nhõm đi ra khỏi ngoài cửa, hắn vừa đi vừa thưởng thức trong tay đồng tước, phát hiện nó chạm chỗ tinh xảo, tạo hình giống như lúc, mà lại nội bộ cấu tạo cực kỳ tinh xảo, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy khởi động phương pháp. Chính lúc này, đi đến đầu phố, phía trước xuất hiện một nhà luyện kim cửa hàng. Trần Lâm tâm bên trong khẽ động, tiện tay đem đồng tước thu hồi, quay người tiến vào luyện kim trong cửa hàng. Trở ra sau, trong túi trữ vật nhiều mấy khối chữ nặng huyền thiết hỏi, thuận tiện cũng dò thăm muốn tin tức. Tiên thành linh vụ Minh Hiên thế mà mở đang nhìn tư khu, vậy chỉ có thể đi đại thông tiểu trại. Trần Lâm lắc đầu, quay người hướng ngoài phố đi đến. Vừa rồi tại luyện kim trại mua mấy khối huyền thiết đằng sau, thuận tiện hướng trưởng quỹ nghe ngóng tiên thành mua sắm tình báo địa phương. Quả nhiên, thân là địa đầu xà trưởng quỹ, đối với những môn đạo này rất rõ ràng. Bất quá theo hắn trôi nói tới, tại một chuyến này bên trong, linh vụ Minh Hiên trúc long đầu cấp bậc, toàn bộ đông vực tu tiên giới tình báo đều có thể thu hoạch. Nhưng nếu như chỉ muốn biết tiên thành nội tin tức, đi đại thông tiểu trại liền có thể. Đại thông tiểu trại là tiên thành bản địa thế lực, mặc dù đối với những khác địa phương tình báo tu thập ít, nhưng trong thành cùng xung quanh tình huống thật là rõ như lòng bàn tay, lớn đến một chút tu sĩ trúc cơ nghe đồn tình hình gần đây, tiểu nhân đến mộ ra cửa hàng gần nhất thứ gì bán hưng hỏa, đều có thể biết chút ít một hai. Căn cứ trưởng quỹ chỉ điểm, Trần Lâm ra đường rẽ trái, xuyên qua hai cái đầu phố, liền nghe đến một trận như có như không mùi rượu. Lần theo hương khí đi đến, chỉ gặp một tòa gạch đỏ lầu nhỏ sát đường mà đứng, dưới mái hiên treo lấy đại thông tiểu trại cây chậu chiêu bài. Cửa hàng không lớn, lại dọn dẹp 10 phần lưu loát. Hai bên tường chỉnh tề chất đống vào rượu, hồng chỉ phong trên miệng vết mực như mới tiêu chí lấy rượu tên. Sau quầy đứng đấy cái gầy gò tiểu nhị, chính nhanh nhẹn cho khách nhân đánh rượu. Trong đường chỉ 3 năm khách uống rượu, cũng không ồn ào, cũng không trò chuyện, chỉ riêng phần mình uống rượu, nhưng rất rõ ràng ý nghĩa không ở chỗ này. Trần Lâm đi vào quán rượu, trực tiếp đi hướng sau quầy trưởng quỹ, ta muốn mua chút tin tức. Trưởng quỹ là vị ánh mắt tinh minh trung niên, nghe vậy gật đầu, có thể, bên trong đàm luận. Nói dẫn Trần Lâm đi vào gian sau tính thất. Tính thất không lớn, vẹn vẹn thiết một bàn hai ghế dựa, trưởng quỹ đóng lại cửa, đạo hữu mời nói. Tin tức căn cứ thuộc loại, tướng hơi, thu phí khác biệt. Giữ bí mật sao? Tự nhiên giữ bí mật. Trưởng quỹ ngữ khí khẳng định, đại thông tiểu trại tại kinh này doanh 137 năm, vô luận mua bán tin tức đều là thủ khẩu như mình, tiếng lành đồn xa. Trần Lâm hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, ta muốn biết đan đỉnh các người phụ trách sự tình mời chọn tôn chấp sự, lai lịch của hắn bối cảnh, cùng người nào có khúc mắc hoặc liên lụy, càng kỹ càng càng tốt. Trưởng quỹ nghe vậy làm sơ suy tư, Tôn Minh Đức Tôn chấp sự, luyện khí 6 tầng tu vi, đan đỉnh cắt chính là thế lực lớn, tìm hiểu nó chấp sự nền tảng, cần 40 linh thạch. Trần Lâm sảng nhanh thanh toán linh thạch, hắn vốn cho rằng cần chờ đợi mấy ngày. Không nghĩ tới trưởng quỹ nhận lấy linh thạch sau liền đứng dậy đi ra ngoài, đạo hữu ngồi tạm, ta đem đồ vật lấy ra, một lát liền có thể. Không bao lâu, trưởng quỹ liền đi mà quay lại, trong tay đã nhiều vài trang bằng giấy ố vàng quyển tông. Hắn đem quyển tông đẩy hướng Trần Lâm, chậm rãi nói, Tôn Minh Đức, nguyên do đan đỉnh các ngoại môn thu mua, nửa năm trước bởi vì muội Tôn Ngọc Ánh gả cho trong các trúc cơ đan sư Triệu Vô Vi làm tiếp, liền đến điều nhiệm nhân sự chấp sự, tu vi của người này bình bình lại giỏi về luận túi, nhưng bởi vì lòng dạ nhỏ mọn, tại trong các gây thù hắn không ít. Trần Lâm biên nghe bên cạnh xem quyển tông, ánh mắt đột nhiên ở trong đó một nhóm dừng lại, cùng Hàn Nhai đan sư có thù cũ. Năm đó Triệu đan sư vốn muốn đem một tên khác nữ tu nạp tiếp, chính là Hàn Nhai từ đó phản đối, khiến Tôn gia suýt nữa bỏ lỡ cơ duyên. Hắn tiếp tục đọc qua, phát hiện trong hồ sơ còn kỹ càng ghi chép Tôn chấp sự gần nửa năm qua âm thầm xa lánh người khác rất nhiều thí dụ. Trần Lâm mặc đem tư liệu toàn bộ xem hết, trầm ngâm một lát sau, ánh mắt nhìn về phía trưởng quỹ, hắn một tên chấp sự, dám như thế nhằm vào đan sư, phía sau phải có cậy vào. Trưởng quỹ cười híp mắt xoa xoa đôi bàn tay chỉ, cái này có thể liên quan đến đan đỉnh các nội bộ phe phái tranh đấu vấn đề, đến thêm linh thạch. Trần Lâm sảng nhanh giao qua linh thạch, trưởng quỹ mới hạ giọng, đan đỉnh các Lâm Viên Tiên Thành vị này tân các chủ, là tán tu xuất thân, vừa lên đảm nhiệm liền chủ trương thân cận cú mang tháp xanh lam chân nhân, có thể lên đảm nhiệm các chủ lưu lại bộ hạ cũ, phần lớn là đan nguyên tông xuất thân, tự nhiên muốn duy trì cùng tổng bộ liên hệ. Bây giờ trong các phân ba phái, tân các chủ mang tới tán tu hệ, kiên trì chế độ cũ tông môn hệ, còn có một bộ phận trung lập đan sư. Ý hắn vị sâu xa hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, vị kia Tôn chấp sự chính là tông môn phái người, bọn hắn gần nhất đang toàn lực lôi kéo phái trung lập, muốn nâng một vị khác đan nguyên tông xuất thân phó các chủ thượng vị, bởi vậy mới toàn lực chèn ép tán tu hệ đan sư. Thì ra là thế. Trần Lâm hoàng nhiên. Tôn Minh Đức dám như thế nhằm vào Hàn Nhai, phía sau đúng là như vậy phức tạp nguyên nhân. Tay mình cầm Hàn Nhai thư tiến cử, tại cái kia Tôn chấp sự trong mắt, tự nhiên đã bị đánh lên tán tu nhất hệ là ấn. Nhưng mà, nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, một cái phá cục chi pháp cũng theo đó tại trong đầu hắn hiện hiện. Nếu đối phương bởi vì phe phái góc nhìn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, cái kia có lẽ có thể từ một phương thế lực khác vào tay. Chương 89 Tuyệt Linh Thất, chương 89 Tuyệt Linh Thất. Trần Lâm đi ra đại thông quán rượu lúc, trong túi chứa vật đã thiếu đi 80 khối linh thạch, thay vào đó là trong đầu một phần kỹ càng ghi chép đan đỉnh các ba phái nhân viên đại khái bối cảnh danh sách. Trần Lâm đối phó ra linh thạch cũng không nửa phần không bỏ. Hắn hiểu được, vô luận muốn mưu đồ chuyện gì, tường tận tình báo chuẩn xác vĩnh viễn là quan trọng nhất. Không chỉ có là tránh cho đi đường quanh co bảo hộ, càng là tìm được phá cục mấu chốt điều kiện trước tiên. Giờ phút này trong lòng của hắn đã có phương hướng, bước kế tiếp liền muốn đi tìm vị kia nhân tuyển thích hợp. Thanh tâm minh hiên cách đan đỉnh các không xa, nhã thất nội trà khói lở lở, thanh hương thoải mái. Trần Lâm lặng chờ một lát, liền gặp một tên mặc áo xanh, khuôn mặt thanh tuyển tu sĩ trung niên cất bước mà vào. Đối phương cầm trong tay Hàn Nhai cái kia phong thư tiến cử, ánh mắt tại Trần Lâm trên thân một chút đảo qua, ngữ khí bình thản, nghĩ đến ngươi chính là Trần Lâm, người ta đến đây cần làm chuyện gì? Đối phương thái độ cũng không làm sao nhiệt tình, nếu như không phải Hàn Nhai phong thư này, đoán chừng đều chẳng muốn tới gặp Trần Lâm. Bất quá cái này cũng bình thường, căn cứ tư liệu chỗ ghi chép, người trước mắt tên là Vương Duy Trường, tại đan đỉnh các là trưởng quản dược liệu mua sắm chấp sự, mặc dù địa vị không cao nhưng tay cầm thực quyền, người lui tới không phải đan sư, chính là tu sĩ cấp cao, đối mặt phổ thông tán tu Trần Lâm, thái độ như thế cũng là bình thường. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất thì là đối phương là cực kỳ kiên định tán tu phe phái. Văn bối Trần Lâm, gặp qua Vương tiền bối, thực không dám giấu giếm. Hôm nay mạo muội tương thỉnh là có chuyện bẩm báo. Trần Lâm đứng dậy hành lễ, nói thẳng khởi sự tình trải qua, chưa hết lắc đầu giận dữ nói, văn bối tuy chỉ tinh thông hai đạo phù lục, nhưng tự tin tỷ lệ thành phù còn có thể, còn có Hàn đan sư tự tay viết tiến cử, vốn định tự tiến cử nhập các, làm cái tiên nghệ khách khanh là không thành vấn đề, cũng không có nghĩ đến Vương Duy Trương nghe đến đó, lông mày nhíu lên, có chút không kiên nhẫn đánh gãy Trần Lâm, Tôn Minh Đức cử động lần này tuy là phiền lòng, nhưng hắn lấy điều lệ làm lý do đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, trên mặt nội thật là giải quyết việc chung, cũng đều thỏa chỗ. Trần Lâm hiểu rõ, đối phương hiển nhiên là không muốn tùy tiện bước chân việc này, bất quá hắn đối với cái này sớm có sở liệu, liền thở dài, tiền bối lời nói chính là, ta vốn cũng cho rằng như thế, chỉ là vãn bối ngẫu nhiên biết được một chuyện, phương cảm giác lần này bị ngăn trở cũng không phải là ngẫu nhiên. Đang khi nói chuyện hắn lấy ra một phần danh sách dâng lên, vị này Tôn chấp sự, hắn nhầm bảo, cũng không chỉ vãn bối một người. Vương Duy Trương vốn muốn khước từ, ánh mắt đảo qua danh sách thủ thịnh hành lại có chút ngưng tụ, hắn tiếp nhận trang giấy tinh tế đọc qua, càng xem thần sắc càng là ngưng trọng, nguyên bản ngồi ngay ngắn dáng người không tự giác hơi nghiêng về phía trước. Vương Thịnh Ngai, Chu đạo hắn thấp giọng đọc lên mấy cái danh tự, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Trần Lâm biết, những người này đều là khuynh hướng tán tu phe phái tu sĩ, tại gần nhất ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền bị Tôn Minh Ngai dùng các loại lý do hoặc rời, hoặc gạt ra khỏi vị trí hạch tâm. Hắn đổ Vương Duy Trương hiển nhiên là không chút chú ý đến điểm ấy, về căn bản nguyên nhân là những nhân sự này an bài, đều là Tôn Minh Đức thông qua chính quy bình thường thủ đoạn tiếp tục tiến hành, từ từ cho tán tu hệ lấy máu. Như đơn độc đưa ra một hai cái lời nói, khả năng Vương Duy Trương đến bây giờ còn bất giác có vấn đề gì, nhưng bây giờ đã có mười mấy người, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Tôn Minh Đức ngược lại là hảo thủ đoạn. Vương Duy Trương xem hết danh sách, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn cưỡng chế tức giận, trầm giọng nói, trước điều đi cùng Hàn Nhai giao hảo khách hành, lại xa lánh khuynh hướng chúng ta phủ sư đây là muốn đoạn chúng ta tán tu nhất hệ căn cơ. Hắn hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Trần Lâm Thời, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Phần này danh sách, ngươi từ chỗ nào được đến? Là từ Đại Thông quán rượu mua hàng. Trần Lâm thản nhiên bẩm báo. Vương Duy Trương nghe vậy khẽ bước cằm, lúc trước hắn đối với Đại Thông quán rượu cũng có chỗ nghe thấy, nhưng cũng không làm sao chú ý, lại không nghĩ rằng đối phương tình báo như vậy tinh chuẩn. Đại Thông quán rượu quả thật có chút môn đạo. Hắn ấy mắt hiện lên một tia suy nghĩ, lập tức đem danh sách thu nhập trong tay áo, thần sắc hơi chậm. Ngươi cố ý tìm ta đến, nên không chỉ vì đưa phần này danh sách đi. Trần Lâm chắp tay nói, tiền bối minh giám, văn bối vẫn muốn tranh lấy một cái tiến vào đan đỉnh các cơ hội. Nếu chỉ là khách khanh thân phận, lão phu còn có thể cùng nhau. Nhưng bây giờ nhân sự kiểm tra đánh giá đều do Tôn Minh Đức cầm giữ, ngươi cho dù đi vào, cũng khó tránh khỏi bị chỗ hắn chỗ nhằm vào. Vương Duy Trương trầm ngâm một lát, dương mắt xem ra ngươi thế nhưng là có ý định hát, không dám giấu giếm tiền bối. Trần Lâm giọng thành khẩn, văn bối thực tình hướng tới đan đạo, chỉ là khổ vì không người dẫn tiến, từ đầu đến cuối không được nó cửa mà vào. Vương Duy Trương đầu ngón tay khẽ bước chén trà, đống nhiên gật đầu, cũng là không phải không biện pháp. Lại cho ta an bài hai ngày, tất cho ngươi cái trả lời chắc chắn. Trần Lâm đối với cái này, tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hai ngày thời gian mà thôi, hắn còn không đến mức chờ không nổi. Hẹn xong gặp lại thời gian địa điểm sau, Trần Lâm trực tiếp trở về chỗ ở cửa ra vào. Dương Liễu Cảnh vẫn như cũ theo gió chập chờn, thời gian sáng sớm cái kia hai tên truy đuổi hài đồng lúc này lại đã không thấy tăm hơi. Trần Lâm trở lại trong phòng, trực tiếp hướng dưới mặt đất phòng luyện công đi đến. Trước đem ngân bạc bao khỏa long đạn từ hợp thành cột bên trong lấy ra, để ở một bên. Sau đó lại lấy ra mua hàng 5 khối huyền thiết tỏi, đem bên trong 2 khối bỏ vào hợp thành cột bên trong, lại đem phối phương đặt vào. Kim trúc đỉnh chủng loại, linh vật phẩm giai, màu xám thông qua phàm hỏa tinh luyện kim loại hợp kim loại linh tài, độ cứng còn có thể, độ dẻo cùng linh lực chuyển tính năng cực kém, có thể dùng làm công cụ chế tác. Kim quang hiện lên, nguyên liệu thình lình xuất hiện một cái cực đại không gì sánh được bộ khung kim loại kết cấu. Dài ước chừng 1 trượng, rộng cao đều 8 thước, nghiêm nhiên một cái tiêu chuẩn thùng đựng hàng khung xương, do tráng kiện kim loại đen lương trụ tinh chuẩn cấu thành, góc cạnh rõ ràng. Không sai, Trần Lâm chuẩn bị dùng cái này huyền thiết làm khung xương, lại thêm tuyệt ngân màng mỏng làm cách trở, ngay tại trong phòng luyện công dựng ra một cái bí ẩn có thể ngăn cách thần thức thăm dò đơn độc không gian. Đến lúc đó liền có thể ở bên trong, đem long đạn loại hình phòng tay đồ vật lấy ra nghiên cứu, tránh cho vạn nhất có cao giai người tu hành nhìn trộm. Hắn phòng theo thùng đựng hàng hình thức, lại đem mấy khối tấm sắt hợp thành đi ra, dần dần cắm vào dàn khung bên trong. Không bao lâu một cái toàn thân huyền hắc ngay ngắn phòng nhỏ liền xuất hiện tại trước mặt. Lúc này còn lại nửa khối huyền thiết thỏi khối thêm ra, Trần Lâm tạm thời đem để ở một bên. Loại này huyền thiết là Lâm Huyền Tiên Thành thường thấy nhất kim loại linh tài, là dùng hàn thiết hỗn hợp phổ thông sắt thép luyện chế mà thành, chất liệu cứng cỏi viễn siêu sắt thường, lại bởi vì sản lượng lớn, giá cả cũng khá là tiện nghi. Mặc dù linh tính khiếm khuyết không cách nào làm pháp khí linh tài sử dụng, nhưng dùng để chế công cụ hoặc là phụ trợ kiến trúc phòng ốc là cực tốt lựa chọn. Gian khung dựng thỏa đằng sau, Trần Lâm mang tới tuyệt ngân màng mỏng, cẩn thận trải rộng ra. Theo một đạo sáng rực thuật sáng lên, ánh sáng nhu hòa trong nháy mắt giải đầy toàn bộ không gian. Tia sáng tại tuyệt ngân màng mỏng mặt ngoài lưu chuyển nhẹ nhót, trải qua vô số lần phản xạ chiết xạ, càng đem trong phòng chiếu rọi đến sáng rực khắp. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía ngân quang lòng lánh, cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng. Trần Lâm nheo mắt lại, liền lại mang tới còn lại nửa khối huyền thiết thỏi khối, đem nó hợp thành mỏng bẹn bẹn sợi tóc miếng sắt, đem nó cửa hàng đi lên hạ hạ cùng một phía. Huyền thiết phiến mỏng hoàn toàn chụp lên trong nháy mắt, trong phòng đột nhiên tối. Trước kia chói mắt sáng như bạc phản quang đều tiêu ẩn, hóa thành một mảnh trầm tĩnh kim loại đen. Duy ở ngoài sáng ánh sáng thuật bắn thẳng đến chỗ mơ hồ lưu chuyển lên thăm thẳm lãnh quang. Cái này đúng rồi, Trần Lâm nhẹ gật đầu, đối với mình tạo dựng phòng thí nghiệm hết sức hài lòng. Bất quá hắn không có trước tiên đem long đạn lấy ra, mà là quay người đi đến bên ngoài. Hắc. Tại đem toàn bộ huyền thiết cự dương nâng lên đồng thời, Trần Lâm trong tay trong nháy mắt không còn. Kim trúc tương chủng loại, linh vật phẩm giai. Lấy huyền thiết cùng tuyệt linh tài liệu hợp lại chế thành bịt kín vật chứa, có thể hữu hiệu ngăn cách linh lực ba động cùng thần niệm dò xét. Hệ thống là sẽ không gạt người, Trần Lâm nhìn thấy từ khóa sau, mới xác định chính mình không có bỏ sót. Thế là âm một tiếng, to lớn hòm sắt lại xuất hiện tại mặt đất. Liên bảo ngươi tuyệt linh thất đi. Chương 90 học đồ loan chủng loại, linh vật phẩm giai, màu tím trời sinh thần thánh long trúc loan loại, bản nguyên bị hao tổn, sinh cơ trôi qua bên trong. Đem màu trắng bạc cự đản thả trên bàn dọn xong, Trần Lâm đối với chứng đỉnh chỗ lỗ nhỏ nghiên cứu sau một lúc, lại cảm thấy không có địa phương ra tay. Không ai dạy qua chính mình làm sao tu bổ vỏ trứng a, huống chi còn là long đản. Làm sao bây giờ? Tùy tiện lấy chút đồ vật bổ vào khẳng định là không thành, bản nguyên bị hao tổn, tuyệt đối là làm bị thương bên trong phôi thai. Trần Lâm xoắn suýt một phen sau, quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không phải liền là sinh cơ sói mòn à? Trước bổ sung lại nói, từ trong túi chứa vật lấy ra tuyệt ngân, còn lại thúy ngọc lá trúc, lam bị nước bao quanh dây leo, hợp thành tuyệt ngân dung khí, hợp thành nhất một nguyên khí. Trải qua thao tác về sau, một cái thước rơi cao tuyệt ngân bình xuất hiện trước mắt, màu trắng bạc long đản đặt bình bên trong, khắp trung quanh giữa khe hở lại là tràn đầy lượn lờ quấn quấn màu xanh linh vụ. Quán hình dung khí chủ loại, linh vật phẩm giai, tuyệt linh cấm thần, ở trong chứa đại lượng ất mộc nguyên khí, có thể vận dưỡng sinh cơ, tăng lên sức sống. Trần Lâm đưa tay mơn trớn long đản, nhẹ giọng thở dài, ất mộc nguyên khí lớn nhất sinh cơ chi lực, nếu như vậy còn không được lời nói, chỉ có thể nói rõ mạng ngươi nên như vậy. Hắn nghĩ rõ ràng, long đản mặc dù chân quý, lại không phải chính mình chỗ căn bản, không có khả năng để nó vĩnh cửu chiếm cứ hợp thành cột. Hệ thống hợp thành cột có khi cần dùng gấp, cũng không thể đem long đản lấy ra làm tiếp sử dụng, đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi à? Hiện nay trước hết dạng này giữ lại nói, dù sao có ất mộc nguyên khí vận dưỡng, làm sao cũng có thể duy trì một đoạn thời gian, đợi quay đầu thử một chút có thể hay không tìm tới tài liệu tương quan, lại tiến hành thích hợp xử lý. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đã qua 2 ngày. Cùng là thanh tâm trà hiền, trong nhà gian, ưu thế ngăn nhã, hương trà thấm người. Vương Duy Trương ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn Trần Lâm nói ngay vào điểm chính, trước đó đồng ý ngươi nhập đan đỉnh các sự tình đã có manh mối, nguyên bản định để cho ngươi bộ ngoại khố tuần tra thiếu, chỗ kia về ta trực thuộc, làm việc cũng tiện nghi, bất quá dưới mắt có khác cái cơ duyên. Có thể vào bộ đan đường, trở thành đan đường học đồ. Trần Lâm nghe vậy lập tức trong lòng vui mừng, hắn tự nhiên biết đan này đường học đồ là cái gì, đây là thông qua khảo hạch, có thể chính thức theo đan sư tu tập thuật luyện đan đệ tử. Nhưng hắn nghĩ lại, bực này cơ hội cho dù ở đan đỉnh các nội cũng là cực kỳ quý hiếm, làm sao có thể đến phiên chính mình một ngoại nhân. Quả nhiên, Vương Duy Trương lời kế tiếp, liền giải thích hắn nghi hoặc, cú mang tháp xanh làm chân nhân chính là tam giai đan đạo tông sư, cùng ta các từ trước đến nay giao hảo, chỉ vì nàng tân tấn kim đan, thủ hạ thiếu người, bởi vậy trong các hàng năm đều cần điều động đan sư đệ tử tiến về hiệp trợ, trong lúc đó mặc dù tốn thời gian phí sức, lại có thể thu được trong tháp ban thưởng cùng trong các cống hiến, năm nay nhiệm vụ phải xuống, là muốn đi thanh lộ viền chăm sóc một nhóm kim nhị cỏ. Nhắc tới cũng xảo, vừa lúc có vị mới nhập các Lý Minh Nguyên Lý đan sư, hắn chỉ có một vị đệ tử, dưới mắt đang lúc bế quan, chúng ta bên này liền muốn cái biện pháp, tìm trên danh nghĩa đệ tử thay hắn đáp ứng việc này. Hắn dương mắt nhìn về phía Trần Lâm, việc này lợi và hại rõ ràng, chỗ tốt là cú mang tháp nhiệm vụ bên kia ban thưởng về ngươi, chỗ xấu là Lý đan sư sẽ không truyền thụ đan đạo chân quyết, ngươi tại trong các chỉ có thể dự tính công khai truyền thụ. Trần Lâm hiểu rõ, cái này hiển nhiên là tán tu phe phái một phương, lôi kéo vị kia Lý Minh Nguyên Lý đan sư nghĩ ra thủ đoạn, hỗ trợ tìm trên danh nghĩa đệ tử, không cần trả bất cứ giá nào, nhưng chỗ tốt chiếu cầm. Mà mình là Hàn Nhai chỗ giới thiệu, bị Tôn Minh Đức chỗ cự, bị thừa nhận làm tán tu nhất hệ, cơ duyên xảo hợp mới đến phiên chính mình khi cái này học đồ. Hắn suy tư một lát sau, phát hiện treo cái đan đường học đồ danh hảo, đối với mình chỉ có chỗ tốt mà không cái gì chỗ xấu. Nhưng là vẫn có mấy điểm mấu chốt nhất định phải trước hỏi rõ, hắn trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, "Văn Bối nguyện đón lấy đan này đường học đồ vị trí, bất quá có mấy món sự tình, còn cần thỉnh giáo tiền bối." Vương Duy Trương sớm có sở liệu, chỉ nhẹ phẩy râu dài, "Ngươi lại nói chính là?" Trần Lâm gật gật đầu, trực tiếp hỏi, "Cái này trên danh nghĩa học đồ thân phận, khả năng bằng này tiến vào đan đỉnh các tàng thư thất, xem trong đó đan đạo điển tịch. Lần này thanh lộ viên một nhóm cần bao nhiêu thời gian? Nếu là làm trễ nải tự thân tu hành, còn đáng giá?" Hắn hơi ngưng lại, lại lắc đầu thản nhiên nói, "Trọng yếu nhất chính là, Văn Bối chưa bao giờ học qua linh thực bảo dưỡng chi thuật, chỉ sợ lầm linh thảo sinh trưởng, ngược lại không đẹp." Vương Duy Trương nghe vậy bất dâu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, "Ngươi đã nhập các, chính là trong các đệ tử, sao là trên danh nghĩa mà nói? Trong tàng thư thất bình thường điện tịch, tự nhiên mặc cho ngươi đọc qua. Về phần thanh lộ viên đang làm nhiệm vụ mỗi ngày bất quá 3 canh giờ, không những sẽ không chậm trễ tu hành, ngược lại có khác một cọc chỗ tốt." Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn lộ ra mỉm cười, "Cú mang tháp bên trong tam giai linh mạch, đối ngoại lai người cũng không hạn chế, ngươi ở trong vườn đang làm nhiệm vụ, vừa vặn mượn cơ hội ở trong đó tu luyện." Trần Lâm quả quyết đứng dậy, trịnh trọng chắp tay, "Nếu như thế, đan này đường học đồ chức vụ, Văn Bối nguyện đảm nhiệm, hết thảy vậy làm phiền tiền bối an bài." Vương Duy Trương khỏe miệng nổi lên mỉm cười, hắn gật đầu điểm, từ trong tay áo lấy ra một viên thanh ngọc lệnh bài, "Ngày mai giờ thìn, nắm lệnh này đến đan đường báo đến liền có thể, tự sẽ có người tiếp đãi." Đồng Vương Duy Trương cáo biệt sau, Trần Lâm dạo bước bay lại mê hoặc khu, xuyên qua phố dài, đang chuẩn bị trở về chỗ ở lúc, ánh mắt đột nhiên bị một nhà cửa hàng hấp dẫn. Mê hoặc khu đường lớn hai bên phần lớn là bán linh khí khoáng tài cửa hàng, cũng có một chút cơ quan khôi lỗi mặt tiền cửa hàng. Trần Lâm nhìn chúng là một nhà treo Trương Thị Linh Giã Trải cửa hàng. So sánh bên cạnh mấy nhà bán linh tài khoáng thạch cửa hàng, nhà này Trương Thị Linh Giã Trải mặt tiền cửa hàng chừng thứ tư gấp 5 lần lớn nhỏ, chiêu bài lấy huyền thiết chế, rộng lớn môn hộ cùng cửa sổ thủy tinh sau, mơ hồ có thể thấy được bên trong bày đầy từng dãy kệ hàng. Bước vào trong tiệm, một tên người mặc áo bào cho tuổi trẻ tiểu nhị trên mặt dáng tươi cười, tiến lên đón, "Vị đạo hữu này là muốn nhìn xem tiệm chúng ta linh khí, hay là trong tay bên trong có cái gì muốn xuất thủ?" Trần Lâm nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động, ánh mắt đảo qua trên kệ hàng các loại linh khí, mở miệng hỏi, "Các ngươi cửa hàng không phải bán linh khí làm sao còn làm thu về sinh ý?" "Đây là tự nhiên." Tiểu nhị kia nghe vậy thẳng tắp sống lưng, mang trên mặt mấy phần tự hào, "Chúng ta Trương Thị Linh Giá Trải đã mở cửa hàng này, tự nhiên muốn làm được chu toàn, những cái kia bị hao tổn pháp khí, dùng thừa linh tài, người bên ngoài xử lý không được, chúng ta lại tự có phương pháp." Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, hiển nhiên đối phương cũng có địa mạch linh hỏa, cho nên mới có thể làm được thu về linh khí cuộc làm ăn này. Bất quá hắn hôm nay tới đây, mục đích lại không phải vì tìm tòi nghiên cứu cái này, đem chuyện này ghi ở trong lòng sau, Trần Lâm mở miệng hỏi, "Không biết quý điếm có thể có pháp khí phi hành bán?" "Không sai, Trần Lâm muốn ngắt mua chính là pháp khí phi hành, tu sĩ đến luyện khí trung kỳ sau, thể nội linh lực gia tăng, liền có thể sơ bộ nếm thử khống chế pháp khí phi hành. Ở trên bầu trời vô câu vô thúc tự do phi hành, là nhân loại mơ ước lớn nhất một trong, Trần Lâm cũng không ngoại lệ. Trước đó bị đan đỉnh các sự tình chỗ nhiễu, tự nhiên không có tâm tư, chuyện bây giờ đã định, tự nhiên là lên mua pháp khí phi hành suy nghĩ. Có tiểu nhị gặp tới làm ăn lớn, tự nhiên liên tục không ngừng đáp ứng. Trong tiệm chúng ta có 5 loại pháp khí phi hành bán, ngoại trừ 2 loại thích hợp nữ tu điều hình, thêm mỏng loại hình pháp khí bên ngoài, còn có 3 kiện pháp khí để cử cho đạo hữu." Đang khi nói chuyện, hắn mang Trần Lâm đi vào nội gian. Chỉ gặp dựa vào tường chính là một loạt khung đang triển lãm, tiểu nhị gỡ xuống 3 kiện pháp khí, theo thứ tự là một đôi màu xanh đen vân vân đủ ra, một đôi màu xanh thẳm hơi mở hai cánh, cùng một mảnh quen thuộc dạng lá liêu phi thuyền. Tiểu nhị trước lấy ra giày giới thiệu nói, này ba kiện pháp khí phân biệt tên là bước trên mây giày, lưu phong cánh cùng lá xanh tuyển, công năng ai cũng có sở trường riêng. Này đôi bước trên mây giày là do xanh linh gió chim vị vũ dệt thành, ẩn chứa phong thuộc linh lực, thôi động lúc như điện quang thạch hỏa, am hiểu nhất khoảng cách ngắn xê dịch, định giá 1.500 linh thạch. Trần Lâm trong lòng hơi động, giày này dùng để phối hợp xích viêm thần lôi không phải vừa vặn. Tiểu nhị gặp hắn thần sắc, biết là tâm động, lại chỉ vào mặt khác hai kiện nói ra, lá xanh này thuyền toàn thân do nhẹ nhàng một luyện, khảm trong tụ linh trận ban, có thể dùng linh thạch thay thế linh lực thôi động, tốc độ mặc dù không tính nhanh, nhưng thắng ở bền bỉ bình ổn, vừa nhất lặn lội đường xa, giá bán 1.200 linh thạch. Về phần cái này lưu phong cánh hắn nâng lên đôi kia mỏng như cánh ve cánh, lấy gió đồng vi cốt, kia mây là màng, thế ra sau nhưng tại sau lưng ngưng tụ thành hơi mở hai cánh, nó cơ động mạnh hơn lá xanh thuyền, nhưng lại không bằng bước trên mây dày như vậy cơ đoan, xem như cái điều hòa chi tuyển, giá trị 1.600 linh thạch. Trần Lâm mặc tính lấy trong túi chứa vật còn sót lại hơn 500 linh thạch, không khỏi âm thầm lắc đầu. Không nói đến cái kia hai kiện, riêng là lá xanh này thuyền, hắn nhớ kỹ Tần Nhị từng đề cập qua, Thiên Công Tiên Thành bên kia thống nhất định giá bất quá 800 linh thạch, nơi này lại chào giá 1.200. Xem ra cái này Lâm Nguyên Tiên Thành giá hàng, quả nhiên muốn so địa phương khác cao hơn không ít. Trần Lâm âm thầm tính toán, mặc dù tu luyện cần thiết đan dược linh mễ còn có thể trèo chống mấy tháng, nhưng trong túi chứa vật linh thạch xác thực còn thừa không có mấy, xem ra đến tìm tiền thu. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu hỏi, Tiểu Nhị, ngươi nơi này có thể có thủy nhu kiếm bán? Có. Tiểu Nhị hỏi qua Trần Lâm cần thiết sau, quay người hướng nội gian lấy ra một khối màu vàng ngưng thủy ngân giống như thủy nhu kim, thượng phẩm thủy nhu kim, 40 linh thạch một hai. Trần Lâm giao qua 160 khối linh thạch đem 4 lượng thủy nhu kim thu hồi, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, nếu là có phẩm tướng hoàn hảo pháp khí, các ngươi như thế nào thu về? Tiểu Nhị nghe vậy dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử, cái này, cụ thể giá tiền phải mời luyện khí sư phó giám qua mới có thể định, dù sao pháp khí phẩm tướng, linh văn hoàn chỉnh trình độ đều ảnh hưởng giá trị. Hắn nói bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, đánh giá Trần Lâm, đạo hữu mua thủy nhu kim chẳng lẽ là vị luyện khí sư? Nếu là như vậy, bản điểm chính có thể hợp tác, vật liệu do chúng ta cung cấp, ích lợi chí ít chia đôi, không biết ý như thế nào. Tính không được luyện khí sư, chỉ có ý nếm thử mà thôi. Trần Lâm khoát khoát tay, thuận miệng liền cự tuyệt mất rồi. Hắn sau đó phải đi đan đỉnh các nhập chức, nào có thời gian cùng người hợp tác luyện khí. Về phần kiếm lấy linh thạch biện pháp, nhất thời cũng là không nổi, trước đem trước mắt sự tình làm thỏa đáng lại nói. Chương 91 xích viêm vòng, chương 91 xích viêm vòng hợp thành. Kim quang hiện lên, Trần Lâm đưa tay vung khẽ, một cái chén miệng lớn nhỏ xích hồng vòng tròn vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Xúc tu ấm áp, đây chính là xích viêm quyển bên trong loạt duy nhất phòng ngự pháp khí. Xích viêm hoàn. Trần Lâm tâm bên trong khẽ nhúc đích, đem linh lực chậm rãi độ nhập vòng bên trong. Sau một khắc, xích viêm hoàn từ trong tay phút chốc hiện lên, treo ở xung quanh người chậm rãi chuyển động, tản mát ra hòa thuận vui vẻ quang, đem quanh thân phản chiếu một mảnh đỏ bừng. Trong vầng hào quang tự có một cỗ dương hòa chi khí lưu chuyển, làm cho người như một nắng ấm, tà ma khó gần. Xích viêm hoàn có thể bị hỏa long chân nhân chọn chúng, thu nhận sử dụng tại xích viêm quyển bên trong, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Kỳ chủ tranh công có thể, chính là như Lý Bình Nguyên thắng lôi giác bình thường, lúc trước chính là dựa vào nó tự chủ chức năng phòng vệ, mới ngăn lại Triệu Phản Vân một kích chí mạng. Mà đặc thù công hiệu thì là cái này xích hồng nó quang, này ánh sáng nội hàm một tia thái dương chân hỏa, có thể đối với tà ma âm ma tạo thành cực lớn tổn thương, bầy tà dễ tích. Đến tận đây, xích viêm quyển bên trong ba loại pháp khí, Trần Lâm đã toàn bộ luyện thành. Trần Lâm thôi động linh lực hơi chút nếm thử, phát hiện như duy trì xích viêm hoàn lơ lửng hộ thể trạng thái, thể nội linh lực ước có thể chèo chống hơn một canh giờ, ứng đối bình thường tranh đấu đã là đầy đủ. Nếu có tục linh đan kịp thời bổ sung, càng có thể bền bỉ không suy. Hắn thỏa mãn đem nó thu hồi, xích hồng vòng tròn đứng thanh co vào, hóa thành một viên dễ dàng tự nhiên vòng tay đỏ sập bọc tại cổ tay ở giữa. Sau đó, hắn lại nghĩ tới ban ngày trong tiệm kiến thức, đối với tu sĩ tới nói, pháp khí phi hành là ác không thể thiếu đồ vật, mặc kệ là ngày thường đi đường thám hiểm, hay là lúc chiến đấu ứng dụng, có cùng không có ở giữa khác biệt cực lớn. Nhưng là nó giá cả. Trần Lâm nghĩ đến đây, quyết định đến tìm cơ hội kiếm lời chút linh thạch trở về. Trong lòng của hắn tính toán chính mình biết mấy thứ kỹ năng chế phù kiếm lấy linh thạch thấy hiệu quả quá chậm, chỉ có thể tế thủy trường lưu, mà luyện đan thì phải chờ ngày mai nhìn qua quyển kia nguyên đan dược giải đằng sau, làm tiếp nhu đồ. Bởi như vậy, tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể là luyện khí. Pháp khí giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng lại có thể thời gian dài sử dụng, tu sĩ nguyện ý tốn khoản này linh thạch. Mà lại chính mình luyện khí có hệ thống trợ lực hợp thành, không cần tốn thời gian luyện khí, lại ra tất lên phẩm, khẳng định là không lo nguồn tiêu thụ. Về phần vấn đề an toàn, Trần Lâm cũng suy nghĩ kỹ càng, chờ về đầu chính thức nhập chức đan đỉnh các nội sau, chính mình liền có bối cảnh, không còn là phổ thông tán tu. Lại thêm tiên thành mấy trăm ngàn tu sĩ, lại có nguyên anh chân quân cùng mấy vị kim đan chân nhân tọa chấn, chính mình chỉ cần không mở lớn cơ trống, ngẫu nhiên ra cái một hai kiện pháp khí, nghĩ đến là sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý bất quá đây hết thảy, chỉ là một cái ý nghĩ, cụ thể còn là muốn chờ kế hoạch chu toàn lại nói. Bất quá ngay cả như vậy, Trần Lâm hay là suy tính một phen, nếu như chính mình muốn bán ra pháp khí, lựa chọn loại nào tương đối phù hợp, hệ thống hợp thành sản xuất xích viêm loại ba loại pháp khí, trong đó xích viêm thần lôi uy lực lớn, có nguy cơ trúc cơ năng lực không thể tùy tiện gặp người. Xích viêm kiếm cũng giống như vậy, tăng phúc kiếm khí uy lực hiệu quả nhiều tại linh khí bên trên xuất hiện, đặc thù quá rõ ràng, cũng quá mức đục lỗ. Trần Lâm suy nghĩ phát hiện, thích hợp nhất lấy ra bán linh thạch lại là xích viêm hoàn cái này pháp khí hộ thân. Xích viêm hoàn làm loại phòng ngự pháp khí, nó giá trị vốn là cao hơn mặt khác pháp khí, mà kỳ đặc hiệu tuy mạnh, nhưng chỉ nhằm vào âm quỷ tạp vật, cũng không tính dễ thấy. Suy nghĩ chu toàn sau, Trần Lâm không nghĩ thêm việc này, mà là bình tĩnh lại tu luyện. Hắn hiểu được, hết thể mặt khác đều là vì tu hành, tự thân tu vi mới là cuối cùng căn bản. Tu hành chi đạo, quý cầm quý hằng, không cho phép một chút thư giãn, bởi vậy, giờ thìn chưa tới, đan đỉnh các nội đã là bóng người đông đảo. Dược đồng học đồ đã dậy thật sớm, tại ánh nắng ban mai trong mông lung bắt đầu công việc lù đủ lên, có quét sạch đan thất cho bụi, có kiểm kê chỉnh lý dược liệu, còn có bưng thuốc ép khí cụ, bận rộn bắt đầu. Trần đạo hữu, mời tới bên này. Dưới hiên dẫn đường thanh niên ước chừng 20 năm kỷ, áo xanh một mạc, đi lại nhanh nhẹn. Đi tới một chỗ lịch sự tao nhã trước tiểu viện, hắn nghiêng người ra hiệu Trần Lâm tại băng ghế đá ngồi xuống. Lý đan sư mỗi ngày giờ mão sơ liền bắt đầu ấm lô luyện đan, giờ phút này ngay tại thời điểm then chốt, người ta ở đây chờ một lát, đợi đan sư rảnh rỗi liền sẽ triệu kiến. Thanh niên nam tử tên là Chu Thanh, chính là Vương Duy Trương cố ý an bài đến đây tiếp dẫn Trần Lâm thân tín. Chuyến này mang Trần Lâm diện gặp Lý Minh Nguyên đan sư, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dù sao Trần Lâm đỉnh lấy trên danh nghĩa đệ tử thân phận, tổng cần cùng trên danh nghĩa sư phụ gặp mặt một lần, miễn cho ngày sau tại đan đường gặp nhau lại không có nhau, tăng thêm xấu hổ. Trần Lâm đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, mặc dù quan tâm đan đỉnh các tàng thư thất, nhưng tất yếu quá trình vẫn là phải đi một chút. Hai người ngồi xuống đằng sau, Chu Thanh thì mỉm cười nhìn về phía Trần Lâm, ngữ khí thân thiết, Trần đạo hữu đã nhập đan đường, về sau chính là nhất mạch đồng bào, như tại trong các gặp được cái gì khó xử, cứ tới tìm ta chính là. Trần Lâm tâm hạ nhưng, từ bước vào đan đỉnh các bắt đầu từ thời khắc đó, chính mình liền đã bị đánh lên tán tu nhất hệ là cấn. Giờ phút này thấy đối phương chủ động lấy lòng, lúc này thong dong chắc tay, Chu đạo hữu nói cực phải, về sau còn xin chiếu ứng nhiều hơn. Trần Lâm thuận thế đem đổi đề tài, nghe nói trong tàng thư các thu không ít đan sư bản chép tay, không biết muốn đi đọc qua, như thế nào? Chu Thanh thì nghe vậy hiểu ý cười một tiếng, tàng thư các ngay tại đan đường sở đây, cầm lệnh bài đệ tử liền có thể đi vào, một tầng đối với các đệ tử mở ra, trong đó thu nhận sử dụng không ít đan sư bản chép tay cùng cơ sở đan phương. Hắn hơi chút trầm ngâm, lại bổ sung, bất quá nếu muốn mượn xem tầng 2 trở lên điện tịch, thì cần tích lũy đầy đủ tông môn công hiến, Trần đạo hữu sơ đến. Không ngại trước từ một tầng bách thảo đồ giám cùng cơ sở đan lý nhìn lên. Trần Lâm lông mày cao lại, có lòng muốn hỏi nguyên đan dược giải là tại mấy tầng, nhưng lập tức lại đem lời nói nuốt cái lại bên trong. Hắn hiểu được, nếu như bị thu nhận tại tầng 2 trở lên nói, chính mình hỏi cũng vô dụng, không bằng chờ đợi một lát, đến lúc đó xem xét bên ngay. Bất quá tại hắn nghĩ đến, bản này nguyên đan dược giải tại một tầng sát suất cực lớn, dù sao lúc trước Hàn Nhai từng nói qua, trong quyển sách này đan phương đã bị vàng bách chân nhân chứng ngụy, đặt ở trong tàng thư các cũng chỉ là nó dược tính lý niệm tương đối đặc biệt mà thôi. Cửa phòng mở ra, một vị tuổi chừng 15-16 tuổi thân hình so với Trần Lâm cao hơn một chút, lại là ghim cái tóc để trộm thiếu niên đi tới. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, đối với Chu Thanh lộ ra dáng tươi cười nhẹ gật đầu ra hiệu, chuyển hướng Trần Lâm thời lại là hơi nhướng mày, dương lên cái cằm, "Vào đi." Trần Lâm lông mày cao lại, nhưng không có lên tiếng. Nhìn thấy một màn này, Chu Thanh nguyên bản mang theo ý cười sắc mặt lập tức cứng đờ. Thiếu niên kia lại là coi như không thấy, trực tiếp quay người quay trở lại trong viện. Trần đạo hữu Chu Thanh hạ giọng, đang chờ muốn nói thứ gì, lại bị Trần Lâm khoát tay đánh gãy. "Không sao," Trần Lâm ra hiệu, chính mình tỉnh không để ý những này. Chu Thanh tùng khẩu khí, hắn liền sợ Trần Lâm là loại kia trẻ tuổi nóng tính người. Hai người đi vào trong phòng, chỉ gặp gian phòng chính giữa bày biện cái trường trượng cao tử đồng sắc đan lô, lúc này lô hỏa chính vượng, hun người nhiệt khí đập vào mặt. Một tên đầu đầy tóc xương lão giả gầy lùn, chính đưa lưng về phía hai người, chắp tay đứng tại trước lò, giống như đang quan sát lô hỏa. Mà trước đó thiếu niên, lúc này chính tha thiết bưng một cái chén trà, coi chừng phụng đến lão giả trước mặt, "Sư phụ, lô hỏa đốt người, ngài trước uống ngụm thanh tâm trà, làm cho đến hầu." Tấn lão giả tiếp nhận chén trà, khinh hạc mấy ngụm, đưa trả lại cho thiếu niên, lúc này mới xoay người lại, đối mặt hai người. Chỉ gặp hắn trên khuôn mặt khô gầy tràn đầy nếp nhăn, không chỉ dưới cằm râu dài, liền ngay cả lông mày cũng là một màu ngân bạch. Thấy đối phương ánh mắt chuyển đến, Chu Thanh ôm quyền hành lễ, thái độ kính cẩn, gặp qua Lý đan sư Trần Lâm cũng đi theo hành lễ vãn bối Trần Lâm, gặp qua Lý đan sư. Lý Minh Nguyên ánh mắt đảo qua, tiên triều Chu Thanh thì khẽ bước cằm, sau đó đối với Trần Lâm thản nhiên nói, "Ngươi đã nhập ta danh nghĩa, nhưng trong đó nguyên do ngươi ứng trong lòng biết, liền không cần lại nhiều nói, hôm nay đã gặp qua, về sau không phải có chuyện quan trọng, không cần đến đây." Ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn về phía Trần Lâm, làm việc lúc có phân tức, không nên làm chớ có đưa tay. Đứng hầu một bên thiếu niên lập tức nói tiếp, trầm giọng trách mắng, "Nghe rõ, ngươi bất quá treo cái hư danh, chớ có đánh lấy sư tôn cờ hiệu ở bên ngoài rêu rao, giả trung quy là giả, có thể nhớ kỹ." Trần Lâm trầm mặc một lát, bình tĩnh gật đầu, vãn bối minh bạch. Lý Minh Nguyên khoát khoát tay, xoay người sang chỗ khác, "Tốt, lão phu muốn khai lò luyện đan, ngươi tự tiện thôi." Chu Thanh nhắc nhở, "Lý đan sư, đệ tử kia lệnh bài." Lý Minh Nguyên không có nói tiếp, bên hông thiếu niên nhíu mày quyền miệng, bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, ném Trần Lâm. Trần Lâm nắm lệnh bài đi ra tiểu viện, Chu Thanh thì theo phía trước đến, than nhẹ một tiếng, "Lý đan sư xưa nay cương triều vị đệ tử này, mong rằng Trần đạo hữu chớ có để vào trong lòng." Trần Lâm yên lặng cười một tiếng, ước lượng trong tay lệnh bài nói, "Lần này nhập các đều nhờ vào Vương chấp sự cùng Chu đạo hữu hỗ trợ, cùng người bên ngoài vốn là không quan hệ, ta vì sao muốn để vào trong lòng?" Chu Thanh nghe vậy liền giật mình, lập tức cười khẽ gật đầu, "Đúng là như thế, hay là Trần đạo hữu ngươi xem thông thấu hắn ngữ khí càng lộ vẻ thân cận, nhưng người dẫn đường, không phải muốn đi tàng thư các sao? Ta mang ngươi tới." Chương 92 cuối cùng được một đường đi tới, Trần Lâm tài biết, Chu Thanh phụ thân đồng Vương Duy Trương là bạn cũ, trải qua hắn vận hành mới tiến đan đỉnh các, đã từng bái nhập đan sư môn hạ học tập, chỉ là không có đan đạo thiên phú, mới đi một con đường khác. Chu Thanh nói đến chỗ này, trong ngôn ngữ có chút ít cảm khái, chỉ nói lãng phí một cách vô ích mấy năm thời gian. Bất quá Trần Lâm cũng là nghe ra trong đó khuyên giải chi ý, là muốn cho chính mình không cần quá chấp nhất đan đạo một đường. Trần Lâm đối mặt hảo ý, tự nhiên khiêm tốn tiếp nhận, chỉ nói chính mình nếm thử một phen, như có không thành sẽ nhanh chóng từ bỏ. Đang khi nói chuyện hai người tới tàng thư các trước cửa, một vị thân mang hồng bạch dược đồng phục sức phiên trực đệ tử liền lập tức đứng dậy, hướng Chu Thanh thì chắp tay cười nói, "Chu sư minh hôm nay làm sao rảnh rỗi tới?" Chu Thanh mỉm cười gật đầu, ngược lại nghiêng người giới thiệu Trần Lâm, "Vị này là Trần Lâm sư đệ, mới nhập đan đường học đồ, hôm nay dẫn hắn quen thuộc trong các đường đi, cố ý đến tàng thư các nhận cửa." Lập tức lại hướng Trần Lâm giới thiệu vị kia phiên trực đệ tử, "Vị này là Tề Tăng Văn Tề sư đệ, chính là trong các lưu đan sư cao đồ." Hắn nói đến chỗ này ngừng tạm, mỉm cười nói bổ sung, "Tất cả mọi người là người một nhà, ngày sau có thể nhiều nhận thức một chút, cũng tốt lẫn nhau có cái chiếu cố." Chu Thanh khẩu bên trong người một nhà ba chữ, rõ ràng nặng mấy phần. Trần Lâm cùng Tề Tăng Văn lúc này hiểu rõ, đối phương đều là tán tu phe phái người, bởi vậy trên thái độ vừa nóng cắt mấy phần. Đợi Chu Thanh trước khi rời đi, hắn nghiêng người đối với Trần Lâm thấp giọng dặn dò, "Giờ thị qua đi, nhớ kỹ đến hậu viện kho thuốc, Vương thúc phụ đến lúc đó sẽ ở." Tề Tăng Văn lúc này mới cười tiến lên, "Trần sư đệ sơ đến, muốn nhìn phương diện nào điện tịch?" Trần Lâm chắp tay đáp lại, "Tề sư minh khách khí, ta lần đầu trải qua đan đạo, muốn trước từ dược lý căn cơ học lên." "Sư đệ an tâm." Tề Tăng Văn tán thưởng gật đầu, từ quầy hàng lấy ra một bản thanh bị mục lục truyền đạt, "Theo sư đệ lệnh bài quyền hạn, có thể xem điện tịch đều thu nhận sử dụng ở đây, dược lý tương quan từ trang thứ 8 bắt đầu ghi chép." "Cảm ơn sư minh." Trần Lâm đạo tạ tiếp nhận mục lục, tiện tay lật ra. Khi ánh mắt đảo qua nào đó trang lúc đống nhiên ngưng tụ, "Nguyên đan dược giải 4 chữ thình lình hàng tại trên đó." Hắn cưỡng chế trong lòng kích động, bất động thanh sắc tiếp tục đọc qua, cuối cùng điểm bao quát nguyên đan dược giải ở bên trong ba quyển sách sách, "Làm phiền Tề sư đệ, trước hết mượn xem Bách thảo sơ thức dược lý cơ sở cùng bản này nguyên đan dược giải đi." Tề Tăng Văn không nghi ngờ gì, quay người liền từ trên giá sách mang tới ba quyển sách sách. Khi hắn đem nguyên đan dược giải truyền đặt lúc, Trần Lâm chú ý tới bản này giày sách trang sách ố vàng, trang địa lại vương bức như mới, hiển nhiên là quanh năm không người hỏi thăm. "Cái này sách nguyên đan dược giải nó đan phương bộ phận là bịa đặt mà thành, ngày bình thường ít có người mượn xem, sư đệ ngươi chỉ tập nó dược lý ngược lại là cũng không vấn đề." Tề Tăng Văn gặp Trần Lâm dò xét sách, thuận miệng giải thích một câu. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, bình tĩnh hoàn thành đăng ký, đem vài cuốn sách sách thu vào chứa vật đại. Cùng Tề Tăng Văn tạm biệt sau, trực tiếp thẳng hướng hậu viện mà đi. Kho thuốc chỗ cửa lớn, không ngừng có người mặc màu xám đoàn đả trắng hán, cẩn thận từng ly từng tí dơ lên dược liệu từ bên ngoài tiến đến, tại cửa ra vào đăng ký tốt sau, lại mang tới kho thuốc bên trong. Chu Thanh lúc này đang đứng ở ngoài cửa, cùng một danh dược đồng ăn mặc nam tử trẻ tuổi nói cái gì. Lúc này gặp Trần Lâm tới, hắn lập tức tiến lên đón đến, mặt mang xin lỗi nói, "Các chủ gấp triệu, thuốc phụ tạm thời hoàn mỹ tới. Hắn để cho ta nói cho ngươi bên dưới đang khi nói chuyện." Hắn lấy ra một khối một bài màu xanh đưa cho Trần Lâm. Một bài này xúc cảm ôn nhuận, ngọc cũng không phải ngọc, xung quanh hoa văn là dây leo của nhánh, ở giữa một tòa tháp cao đứng vững nó trong mây. Gặp Trần Lâm dò xét một bài, Chu Thanh mở miệng giải thích, "Đây là cú mang tháp thanh mục lệnh, bằng làm cho nhập tháp, ngươi lại giữ gìn kỹ nó." Trần Lâm trong lòng hơi động, vội vã như vậy phát hạ lệnh bài, chẳng lẽ lại là? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, "Nghe sư huynh ngữ khí, chúng ta cái này phải vào cú mang tháp?" Chu Thanh gật gật đầu, xác định nói, "Chính là, ngươi lại trở về an bài chuẩn bị một phen, xanh làm chân nhân gấp triệu, trong các 12 tên đan đổ, ngày mai liền muốn nhập tháp." Trần Lâm trong lòng khẽ nhúc đích, mở miệng truy vấn, "Thế nhưng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn?" Chu Thanh nao nao, lập tức gật đầu nói, "Xác thực như vậy, nghe nói là thường thanh viên Thanh Lôi Trúc Lâm xảy ra biến cố, nhu cầu cấp bách nhân thủ quản lý, trước hết để cho các ngươi đi qua hỗ trợ một đoạn thời gian. Ngày mai liền muốn khởi hành." Trần Lâm hơi chút suy nghĩ, lập tức gật đầu, "Ta hiểu được, cái này trở về chuẩn bị." Hắn từ biệt Chu Thanh sau, trực tiếp trở về nhà. Tuyệt trong linh thất, Trần Lâm cẩn thận kiểm tra long đàn mặt ngoài lỗ thủng, những cái kia màu xanh vết tích vẫn như cũ, không thấy mảy may biến hóa. Trần Lâm trong lòng suy tư nói, như vậy xem ra, hẳn không có tiếp tục chuyển biến xấu, có lẽ là bản nguyên sói mòn vốn cũng không phải là một hai ngày sự tình, cũng hoặc là ta dùng đất một nguyên khí bổ sung sinh cơ thủ đoạn lên hiệu quả. Chuyển niệm lại nghĩ đến chính mình sau đó tiến cú mang tháp, khẳng định phải chỉ hoãn một đoạn thời gian, vậy cái này long đàn mang hay là không mang theo tốt. Hắn suy nghĩ một lát, trong lòng có quyết đoán. Long đàn mặc dù chân quý, nhưng dưới mắt đối với mình cũng không trợ giúp, đặt ở hợp thành cột bên trong ngược lại thành vướng hữu. Càng quan trọng hơn là, long đàn lai lịch mặc dù ẩn nấp, nhưng ít ra còn có thể nói rõ ràng lai lịch, mà vạn nhất bởi vì long đàn bại lộ hệ thống, đó chính là được không bù mất. Đem long đàn thả lại trong bình sau, Trần Lâm chuyển đến thư phòng, lấy ra trong túi chứa vật nguyên đan dược giải. Hắn tính toán ngưng thần một lát, sau khi ổn định tâm thần sau, đưa tay lật ra hơi vàng trang sách, phu nguyên khí 360, còn thiên cương tuần hành chi số, sơ giải dừng nói về hơi, nay khi lộ rõ chân tướng, hóa vạn vật lấy phân biệt tính. Luyện ngàn khí lây tố nguyên trong sách khúc dạo đầu vẫn như cũ là một nguyên tông lý luận, hiện nay thời gian cấp bách, Trần Lâm chỉ đem nó nhớ kỹ trong lòng đằng sau, lật về sau tủ, mãi cho đến chính thiên ngàn khí phân biệt hơi của sau, mới bắt đầu. Nhìn kỹ đứng lên. Một cái này ngàn khí phân biệt hơi, là từ nguyên đan sơ giải thăng cấp mà đến, nguyên đan sơ giải chỉ 108 loại nguyên khí phân biệt rút ra chi pháp, đến nơi này đã biến thành 360 loại. Mà mỗi loại lại phân biệt theo âm, dương cùng cân bằng 3 loại thuộc tính phân chia ra đến, trừ 1.080 chủng có thể dùng nguyên khí. Cái này 1.080 chủng nguyên khí, tại một nguyên tông trải qua nhiều năm thực tiễn nghiên cứu một chút, tổ hợp cho ra vô số loại đan phương. Nhìn thấy nơi đây, Trần Lâm trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Lập tức lật hướng xuống một tờ, chỉ gặp trên sách viết, đan đạo ngàn vạn, bất quá trăm sông đổ về một biển nhưng, trăm sông chảy xiết, nó đường quý nhất. Trần Lâm trong lòng bừng tỉnh, một nguyên tông đem luyện khí đến nguyên anh trước tất cả đan dược, thống quy về tam đại đan mạch. Chuyên công pháp lực tu vi ngưng nguyên nhất mạch, chủ tu khí huyết thể phách đoán thể nhất mạch, cùng ôn dưỡng thần thức hồn lực dưỡng thần nhất mạch. Bọn hắn cho là, tại nguyên anh trước đó, tu sĩ chỉ cần đem pháp lực, thể phách, thần thức ba cái tu tới viên mãn, cảnh giới đột phá tự nhiên mà thành, cũng không chỉ trệ quan hải có thể nói. Trần Lâm lông mày cau lại, loại lý niệm này cùng hiện tại một trời một vực, hiện tại cũng là tu luyện pháp lực làm chủ, đãi ngộ đến quan hải lúc, lại mượn đan dược chi lực cưỡng ép đột phá. Bất quá hắn nghĩ lại, cái này một nguyên tông dù sao cũng là thượng cổ đạo thống, khi đó thiên địa linh khí, phương pháp tu hành cùng hiện nay khác biệt, lý niệm khác thường cũng thuộc về bình thường. Huống hồ loại tu hành pháp môn này nghe thật có đạo lý, có lẽ chỉ là chính mình không tiếp xúc từng tới mà thôi. Trần Lâm tiếp tục hướng xuống đọc qua, trong sách tường thuật nói tăng lên pháp lực đan dược, cần lấy ngũ hành nguyên khí làm cơ sở, lại điều hòa âm dương nhị khí mà thành. Luyện khí kỳ sử dụng đan dược còn thuộc đơn giản, chỉ cần nguyên khí độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn liền có thể luyện chế, đợi đến trúc cơ kỳ thì cần tinh luyện càng tinh khiết hơn nguyên khí mới có thể thành đan. Nhìn thấy nơi đây, Trần Lâm trong lòng đương nhiên, cái này một nguyên tông luyện đan pháp môn, mấu chốt ngay tại nguyên khí độ tinh khiết hai chữ. Mà điểm này hoàn toàn là hắn người mang hệ thống am hiểu nhất. Nói như thế, tăng lên pháp lực đan dược, với ta mà nói là dễ như trở bàn tay, như vậy sau đó, tăng tiến thể phách cùng thần thức đan dược nghĩ đến cũng hẳn là đi. Nhưng mà chờ hắn lật đến đoán thể đan dược lúc, lại là mi tâm nhăn lại. Trong đan phương chia làm hai loại, trong đó một loại là do nguyên khí cấu thành, mà đổi thành bên ngoài một hạng, trừ mấy chục chủng nguyên khí bên ngoài, thế mà nhiều hơn mặt khác vật liệu. Yêu thú tinh huyết. Chương 93 tăng giá, chương 93 tăng giá, vì cái gì có hai loại đan phương, trong đó lại có gì chỗ khác biệt? Trần Lâm ôm nghi hoặc tâm tư tiếp tục xem tiếp, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cơ sở đoán thể nguyên đan bản thân nguyên khí đã có thể tăng cường khí huyết thể phách, về phần gia nhập yêu thú tinh huyết mới nguyên đan thì có khác diệu dụng. Nguyên lai một nguyên tông từng nghiên cứu nhục thân của yêu thú vì sao kỳ diệu như vậy, có thể sinh ra thần thông pháp thuật, nhưng bởi vì sinh linh chính là tạo vật sáng tạo, một nguyên tông không cách nào khám phá kỳ diệu, cho nên mưu lợi vì đó, dùng khác biệt yêu thú tinh huyết làm dẫn, ngưng luyện thành các loại đoán thể linh đan. Mặc dù không có khả năng trực tiếp thu hoạch được yêu thú thiên phú thần thông, nhưng dùng lâu dài lại có thể làm người tu hành nhục thân hướng phía đặc biệt phương hướng từng bước thuế biến thăng hoa. Thí dụ như gia nhập huyền vi tinh huyết luyện chế bán thể nguyên đan có thể tăng gân cốt tính bền dẻo, dùng lôi ương tinh huyết luyện nguyên đan thì có thể tăng lên thân pháp nhanh nhẹn. Thì ra là thế, Trần Lâm giật mình, khó trách có hai loại đan phương. Việc này được thật tốt tính toán một chút lại nói. Hắn tạm đem đoán thể đan sự tình gác lại, ngược lại lật hướng về sau tục thần thức đan phương. Ánh mắt của hắn đảo qua dưỡng thần thiên ghi lại đan phương, lông mày không khỏi cau lại. Lại là dưỡng thần đan phương ghi chép, cần thiết trọng yếu nhất chính là thanh linh chi khí, mà ẩn chứa thanh linh chi khí cấp thấp nhất linh dược chính là thanh hồn hoa cùng ngưng thần cỏ. Mà theo hắn hiểu biết, hai loại đều là nhị giai linh dược, mặc dù không biết nó giá cả bao nhiêu, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không là số ít. Lắc đầu, lại sau này là đi. Độ ách thanh tâm đan, có thể khắc chế tâm ma, là độ nguyên anh tâm kiếp mà chế, đan phương lối suy nghĩ như sau. Bởi vì thuần dương nguyên khí quá mức hừng hực dẫn đến thất bại, đợi điều chỉnh âm dương lịch chuyển hóa thần đan, thuần dương hóa âm, lịch âm chuyển dương, cắt lấy âm dương lịch chuyển có thể giòn hóa thần một kính. Đan phương lối suy nghĩ như sau, thiếu quyết tạo hóa âm dương chi khí, như vậy gác lại tại một nguyên lịch 97465 soạn thành cuốn này, đến tận đây nguyên đan dược giải sơ thành, như đến tiếp sau, nhìn có thể bù đắp hoàn thiện, nguyên đan chi. Pháp, không phải trăm ngàn đời không thể thành, nhưng linh dược sinh trưởng dài rằng giặc, đa sinh lớn ở yêu tộc địa giới, ta nhân tộc tu sĩ thu hoạch gian nan, đan dược khan hiếm, con đường tu hành gấp đôi long đong, trong lúc yêu tộc thế lớn, nhân tộc khốn thủ thời khắc, ta một nguyên tông gánh vác dẫn dắt nhân tộc chống lại trọng trách, mong rằng về sau đệ tử kiên trì không ngừng, đem nguyên đan chi đạo phát dương quang đại, phương không phụ ngàn vạn tiền bối chi đàn tâm nhìn thấy. Quyền mặt hàng chữ này lúc, Trần Lâm phảng phất cách trang sách thấy được vô số vì nguyên đan chi pháp, ngày đêm trầm tư suy nghĩ, đàn tận kiệt lo một nguyên tông tiền bối, hắn khẽ thở dài, trở tay đem ố vàng trang địa một lần nữa khép lại. Cho đến ngày nay, cái này hao hết vô số người tâm huyết, khổ tâm nghiên ra nguyên đan chi pháp, lại bị nhận làm là bịa đặt ngụy pháp, nghĩ đến đây Trần Lâm không khỏi lắc đầu, quay người đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài viện, bầu trời mây đen giống nhau thường ngày, thỉnh thoảng có lôi quang nhẹ nhót, lại nghe không đến đinh điểm lối thanh. Tính ra một ít thời gian, chính mình đại khái xem hết nguyên đan dược giải bỏ ra hơn 3 canh giờ, lúc này xác nhận buổi chiều giờ thân tả hữu. Thừa dịp thời gian còn đầy đủ, đi trước mua vài món đồ, đem tăng tiến pháp lực thổ hành nguyên đan luyện ra một chút, không phải vậy các loại tiến thấp sau, tại kim đan chân nhân không coi vào đâu, liền không có như vậy thuận tiện. Trần Lâm tâm hạ quyết định kế về sau, lúc này đến Cú Mang khu linh dược trải một trận mua sắm. Nhưng mà, lúc nào thổ trúc dược liệu trở nên đắt như vậy? Liền ngay cả Tê Dêu cũng muốn thập linh thạch một cân. Đối mặt Trần Lâm chất vấn, linh dược trải trưởng Vĩ bất đắc dĩ hai tay mở ra, vị đạo hữu này, ngươi không biết sao? Trấn Tinh Tháp tháp chủ xem sao con chân nhân đo ra, qua một tháng nữa, chính là Thái Huyền Huyền triều cường thời gian. Trong khoảng thời gian này, tất cả thổ hành phụ lục đều sẽ thiếu hàng tăng giá, cái kia chế tác thổ trúc linh mặc dược liệu tăng giá không nhiều bình thường sao? Trùng hợp như vậy, Trần Lâm nhíu mày lại, có quan hệ Thái Huyền Huyền triều cường sự tình, trên đường Tần Nhị liền từng nói qua. Thái Huyền Huyền thâm không thấy đáy, nó hải vực diện tích càng là khó có thể tưởng tượng, nghe nói từng có nguyên anh chân nhân thăm dò, khống chế phi thuyền vượt biển vượt qua, phi hành mấy chục năm lại không thấy nó giới hạn. Mà lớn như thế biển, ngày bình thường nhưng cũng không có triều tịch hiện tượng, chỉ cách 1-2 năm thời gian sẽ xuất hiện một lần phóng đại triều, thủy triều cắm thẳng Lâm Viên Tiên Thành dưới vách 500 dặm bình bãi, trọn vẹn tiếp tục thời gian nửa tháng, mà mỗi khi thủy triều xuống lúc, chính là Lâm Viên Tiên Thành tán tu cùng hoan nhật. Vô số, ngày bình thường thâm tàng đáy biển, khó gặp trong biển yêu thú, sẽ mắc cạn trần trụi tại trên bờ biển. Những hải thú này cả người là bảo, thường ngày tại tiềm ẩn trong biển không chỉ có tung tích khó tìm, càng nghỉ vào ở trong biển tự nhiên ưu thế, rất khó đối phó, hung hiểm dị thường. Mà lúc này mắc cạn trên lục địa, song phương thế cục như vậy đảo ngược, dù cho có chút yêu thú cấp 2, cũng sẽ bị luyện khí tu sĩ vây công cầm xuống. Mà đối phó thiện ở thủy hệ thần thông pháp thuật trong biển yêu thú, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là thổ hành pháp thuật. Trong khoảng thời gian này, mặc kệ là thổ hệ phụ lục hay là thổ hành pháp khí, đều sẽ nên đón giá cả tăng bọn. Chỉ là lời tuy như vậy, Trần Lâm vẫn là không muốn tốn linh thạch làm đoàn đại đầu này. Tê rêu loại này giá thấp nhất thổ trúc linh thực, ngày bình thường nhiều nhất 2 khối linh thạch một cân, mà bây giờ đã như vậy, vậy bọn ta chút thời gian cũng không sao, cáo tử. Trần Lâm ôm quyền chắc tay, mặc kệ trưởng quỹ hạ giá nửa khối linh thạch đề nghị, trực tiếp quay người đến mê hoặc khu linh tài trải. Vàng chim bùn. Một khối linh thạch 20 cân, mặc dù là rẻ nhất linh thổ, chỉ có thể dùng để trồng rau nuôi lợn, nhưng nó thổ nguyên chi lực so với tê rêu chỉ nhiều không ít. Vỗ vỗ túi chữ vật, Trần Lâm hài lòng hướng chỗ ở đi đến, nguyên đan chi pháp, chỉ cần nguyên khí thuộc tính phù hợp liền có thể, về phần từ chỗ nào tới, lại không phải trọng yếu như vậy. Trong đầu suy nghĩ lóe sáng, Trần Lâm đột nhiên minh ngộ, hẳn là đây mới là nguyên đan chi pháp chân chính ý nghĩa. Năm đó một nguyên tông tiền bối, thật sự là nhọc lòng, chỉ tiếc cho đến ngày nay, một nguyên tông đạo thống đều đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, cũng may cuối cùng là nhân tộc thắng, cũng coi như một loại an ủi. Trong lúc suy tư, Trần Lâm đã trở lại chỗ ở kế tiếp chính là đem nguyên đan chi pháp tái hiện, chuyển hóa thành văn tự phối phương. Đây là đơn giản nhất luyện khí giai nguyên đan mà thôi, Trần Lâm lông mày cau lại, nhìn xem trong tay một chồng tràn ngập văn tự trang giấy, đối với đổi mới phối phương vật dẫn suy nghĩ càng nóng lòng mấy phần. Bất quá hiện nay thời gian cấp bách, chỉ có thể quay đầu cú mang tháp trở về lại nói. Xuất ra một túi lớn chịu nặng vàng chim bùn, cùng với khắc cần thiết linh thảo, lại đặt vào phối phương. Trần Lâm tâm bên trong mặc niệm một tiếng hợp thành. Kim quang huyền qua, sớm đã tiếp ở phía dưới trên ngọc bàn, đã chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện mấy chục mai tròn triệu màu vàng đất viên đan dược. Mỗi viên thuốc mặt ngoài đều nổi hai đạo rõ ràng kim văn, chính là cực phẩm linh đan cấp bậc thổ hành ngưng nguyên đan. Trần Lâm sở tu công pháp Bính Hỏa Bồi Thổ Kinh coi trọng lấy hỏa sinh thổ, hậu tích bắt phát, chủ yếu tăng trưởng chính là thổ hành pháp lực. Bởi vậy hắn tại ngũ hành ngưng nguyên đan bên trong, không chút do dự lựa chọn thích hợp nhất chính mình thổ hệ nguyên đan. Căn cứ nguyên đan dược giải chỗ nhớ, đan này không chỉ có thể tăng lên thổ hệ công pháp hiệu quả tu luyện, càng có thể tinh thuần tu sĩ thể nội thổ hành pháp lực, đối với chuyên tu thổ hệ công pháp tu sĩ mà nói có thể nói khó được phụ trợ linh đan. Một đêm tu luyện qua sau, Trần Lâm ngạc nhiên mở hai mắt ra. Cái này thổ hành ngưng nguyên đan hiệu quả viễn siêu mong muốn. Sau khi phục dụng tu luyện Bính Hỏa Bồi Thổ Kinh lúc, đối với thổ linh khí hấp thu tốc độ lại tăng lên nhiều lắm là năm thành, mà lại một viên đan dược tiếp tục thời gian chừng 4 canh giờ. Dược hiệu này cùng tiếp tục tỷ lệ thời gian hoàng nha đan đã vượt qua mấy lần không chỉ. Mặt khác, đối với tinh thuần pháp lực cái này công năng, hắn cũng có chỗ thể nghiệm. Nguyên bản hơi có vẻ phù phiếm thổ hành pháp lực, giờ phút này cô đọng một chút, vận chuyển ở giữa tăng thêm mấy phần trôi chảy. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, nguyên đan chi pháp, lấy nguyên khí ngưng đan, bản thân liền không chứa đan độc. Lại thêm chi Trần Lâm hợp thành xuất ra, là có được hai cái đan văn cực phẩm linh đan, hiệu quả càng hơn rất nhiều. Kể từ đó, hắn thậm chí có thể không cần khoảng cách thời gian, mỗi ngày đều có thể sử dụng thổ hành ngưng nguyên đan. Kể từ đó, so với phục dụng hoàng nha đan, tốc độ tu hành tăng lên không chỉ gấp 2. Trần Lâm hơi chút tính toán, liền phải ra kết luận, 3 tháng, không, chỉ hơn 2 tháng thời gian, ta liền có thể đến luyện khí tầng 5. Chương 94 thu thập đây chính là cú mang tháp. Trần Lâm ngửa đầu nhìn lại, đối trước mắt cự tháp cảm thấy rung động. Lúc trước nhìn về nơi xa lúc, chỉ coi là một tòa màu xanh tháp cao. Giờ phút này đứng tại tháp cơ phía dưới, mới giật mình cái này đúng là ngay ngắn thông thiên cự mục. Màu nâu đậm chất gỗ thân tháp chiếm diện tích chừng gần mẫu, ngửa đầu nhìn không thấy đích bưng. Thân tháp mặt ngoài lưu chuyển lên thanh linh vầng sáng, đồng bột một linh khí tức đập vào mặt. Vô số tím xanh dây leo dây dưa quay quanh, lớn chừng bàn tay hình trái tim lá cùng đồng tiền giống như tròn tầng lá tầm trung điệp, đem trọn tòa cự tháp nhuộm thành xanh biếc chi sắc. Đúng lúc gặp một trận luồng gió mát thổi qua, đỉnh đầu mây đen lưu động, lộ ra che đậy tại trong mây mù hình tả thân cảnh. Những cái kia mạnh mẽ cảnh giống như thương long giơ bước, rõ ràng là sống sờ sờ cây cối hình thái. Trần Lâm con ngươi hơi co lại, thốt ra, cái này đúng là còn sống cây. Thế nào? Dung động đi. Tề Tăng Văn tiến lên mấy bước, cùng Trần Lâm song hành, ánh mắt thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, tự hào nói ra, thất diệu trong tháp lấy cú mang tháp là đặc biệt nhất, cả tòa tháp bản thân liền là một gốc đại thụ, nghe nói là Lâm Viên chân quân từ hải ngoại có được tiến một di chủng, hiện tại là tứ giai linh thực, bây giờ còn không có hoàn toàn trưởng thành đâu. Trần Lâm sáng sớm đến đan đỉnh các lúc, mới biết được, lần này được đợi tiến tháp hỗ trợ 12 tên đan đồ bên trong, liền có Tề Tăng Văn. Hai người hôm qua gặp một lần, trải qua một đường nói chuyện phiếm đằng sau, càng là rất quen đứng lên. Tứ giai. Trần Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích, nghi hoặc hỏi, trong thành tứ giai linh mạch chẳng phải một đầu, lấy ở đâu dư thừa linh khí cung cấp nuôi dưỡng tứ giai linh thực? Tứ giai linh mạch cực kỳ hiếm hữu, mọi người đều biết, cả tòa Linh Nguyên thành cũng chỉ có một chỗ, đó chính là Lâm Nguyên chân quân chỗ Diệu Minh dưới tháp. Nhưng dưới mắt gốc này kiến một di chủng, nếu là tứ giai phẩm chất, tự nhiên muốn tứ giai linh khí cung cấp nuôi dưỡng mới được. Đối mặt Trần Lâm nghi vấn, Tề Tăng Văn hơi chậm lại, do dự một chút sau, cái này ta cũng không biết, nhưng Lâm Nguyên chân quân lão nhân gia ông ta thủ đoạn thông thiên, nghĩ đến tự có biện pháp đi. Đúng vào lúc này, phía trước dẫn đội Vương Duy Trường quay người thúc giục đám người, những người khác đến đông đủ, chúng ta mau chóng tới. Trần Lâm dương mắt nhìn lên, quả nhiên, trừ phía bên mình đang đỉnh các học đồ bên ngoài, phía trước còn tụ tập hai đám người, một nhóm là người mặc huyền hoàng đạo phục linh dược phường đệ tử, một đạo khác thì là đỏ áo xanh phục tiên hổ môn đệ tử. Đến tận đây, Lâm Viên Tiên Thành nội, tam đại đan đạo thế lực đệ tử đều đã đến đông đủ. Cùng đan đỉnh các một dạng, vài phe thế lực dẫn đội đều là trong các chấp sự. Vương Duy Trương bước lên khuôn mặt tươi cười, tiến lên mấy bước cùng hai nhà khác chấp sự bắt chuyện. Lúc này đã đi tới tháp cơ phía trước, trên mặt đất cỏ xanh như tấm đệm, càng có các loại hình thái khác nhau cây xanh sinh trưởng vây quanh, trái ngược với cái cây xanh vườn bình thường. Trần Lâm dò xét trước mắt cự một lát, trong lòng kỳ quái, lúc đang muốn mở miệng, chỉ nghe có người kinh dị thở nhẹ. Trên tháp này cũng không cửa a, chúng ta làm sao đi vào? Phát ra nghi vấn, là một tên linh dược phường đệ tử. Trần Lâm nghĩ cũng là cái này, bất quá đã có người đưa ra nghi vấn, chính mình cũng không cần mở miệng hỏi thăm. Quả nhiên, lập tức liền có người tiếp lời, đã thấy một tên tiên hổ môn đệ tử mở miệng giải thích, các ngươi đây liền không hiểu được. Kiến mục chính là thiên địa chi căn, nó cao vạn, bên trên thông nhật nguyệt, bên dưới tiếp cửu u, vốn là có thể tự thành một giới. Hắn gật gù đắc ý bên trong, ngựa khí mang theo vài phần ngạo nghễ. Trước mắt gốc này tuy chỉ là kiến mục di chủng, nhưng cũng kế thừa bộ phận thần dị. Lâm Viên chân quân lấy trận đạo tông sư trí năng, sớm đã tại trong thân cây mở ra động thiên không gian. Cái kia tiên hồ môn đệ tử chậm rãi mà nói, trên mặt tốt sắc, thưởng thụ lấy mọi người chung quanh sợ hãi thán phục chi sắc. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe đám người hậu phương truyền đến một đạo sợ hãi hỏi thăm, cái kia chúng ta nên như thế nào đi vào đâu? Lời này hỏi được đệ tử kia thần sắc cứng đờ, dương lên khỏe miệng lập tức ngưng ở trên mặt. Cũng may lúc này mấy vị chấp sự lên tiếng hóa giải hắn xấu hổ, đều tới Vương Duy Trương chào hỏi đám người tiến lên sau, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng phân phó nói, ta lại cùng các ngươi lặp lại một lần, tiến tháp sau muốn nghe từ chân nhân phân phó, như gặp không hiểu sự tình, tuyệt đối không thể tự ý cho rằng, chỉ cần các ngươi cẩn thận làm việc, không phạm sai lầm, dù cho sự tình không có làm tốt, chân nhân cũng sẽ không trách tội các ngươi. Trần Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích, Vương Duy Trương như vậy hứa hẹn, chính nói do hắn cùng cũ mang tháp quan hệ không giống bình thường, nhưng nếu nói hắn có thể cùng Kim Đan chân nhân có chỗ giao tình, cái kia tất nhiên là không thể nào. Trong lúc đang suy tư, Vương Duy Trương thoại âm rơi xuống, lại là ánh mắt chuyển hướng chính mình, Trần Lâm, Tề Tăng Văn hai người các ngươi tới đây một chút, còn có chính mình sự tình. Trần Lâm mang theo nghi hoặc, cùng Tề Tăng Văn cùng tiến lên trước. Vương Duy Trương mang hai người rời xa đám người, đi vào nơi hẻo lánh chỗ hẻo lánh, sắc mặt lại là hiền hòa rất nhiều, hắn khẽ bước dâu dài, gặp người hai người một đường trò chuyện với nhau thật vui, chắc hẳn có chút hợp ý, chỉ là trong tháp quy củ sông nghiêm, Trần Lâm sơ đến khó tránh khỏi là nhạt. Tăng Văn Nhị biết rõ trong đó có thiếu, đến lúc đó nói thêm điểm hắn mấy phần. Chấp sự ngài yên tâm. Tề Tăng Văn một chút chắc tay, vừa cười vừa nói, việc này Chu Thanh sư mình đã cùng ta để cập qua, đến lúc đó chắc chắn thích đáng chiếu ứng Trần sư đệ. Vương Duy Trương hài lòng gật đầu. Đúng vào lúc này, không trung truyền đến dị động, đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một vị thân mang xanh nhạt tiêu sa thị nữ đáp lấy bích ngọc giống như hình lá pháp khí nhanh nhẹn hạ xuống. Nàng tóc mây nhẹ quán, mắt như thu thủy, bên hông một chùm xanh nhạt dây lụa theo gió khinh động. Mấy vị chấp sự vội vàng triệu tập đám người tiến lên, cung kính hành lễ, gặp qua thanh chỉ tiên tử. Vị này tên là Thanh Chỉ thị nữ khẽ không người hoàn lễ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, người đã đủ, cái này liền đi thôi. Đợi đám người tập kết hoàn tất, nàng cũng không nhiều lời nói, trực tiếp lấy ra một viên khắc vân gỗ lệnh bài. Chỉ gặp cự tháp mặt ngoài thanh huy lưu chuyển, một đạo quang trụ bao phủ xuống, Trần Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, đã cùng đám người cùng một chỗ, đưa thân vào một chỗ trên đồi nhỏ. Dương mắt nhìn lên, lại là một mảnh mênh mông không thấy giới hạn màu xanh lá biển trúc, nhưng mà trên đó không gian bất quá cao hơn 10 trượng, mây đen buông xuống, ở giữa thỉnh thoảng vọt qua mấy đạo nhỏ vụn điện xà. Trần Lâm trong lòng nghiêm nghị, ngoại giới xem ra bất quá gần mẫu kiến mục, bên trong lại tàng lấy như vậy rộng lớn thiên địa. Trừ mảnh kia buông xuống đến có chút quái dị mây đen bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, biển trúc mênh mông, cùng thế giới chân thật không khác nhau chút nào. Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, chỉ bằng vào nguyên anh tu sĩ pháp lực, tuyệt đối không thể mở ra như vậy quy mô động thiên. Huống chi nghe lúc trước lời nói, cái này thương thanh viên vẫn chỉ là kiến mục nội bộ động thiên một trong. Nhưng mà hắn lập tức nhớ tới Lâm Nguyên chân quân một thân phận khác, đâu được duy hai tứ giai trận pháp sư, lúc này trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến ngoại trừ kiến mục bản thân đặc thù bên ngoài, càng nhiều là ỷ vào Lâm Viên chân quân cái kia có 102 đương đại trận đạo tu vi, mới có thể mở trừ ra như vậy động thiên thế giới. Nghĩ đến đây, Trần Lâm không khỏi lòng sinh hướng tới động thiên thế giới của mình. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến thanh chỉ thanh Việt tiếng nói, viên trung thanh lôi trúc gần đây gặp sâu bệnh, theo lý nên do linh thực phu xử trí, nhưng lại xảo xen lẫn lôi văn linh tôn chính vào thành thủ, cần đi đầu ngắt lấy. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, các ngươi đã thông dự lý, là có thể nhận ra linh tôn thành thủ hay không? Đợi thu thập hoàn tất, linh thực phu tự sẽ đến đây trừ sâu. Trần Lâm còn tại suy tư lôi văn linh tôn là cái gì thời điểm, bên cạnh truyền đến nhẹ giọng xôn xao. Khó trách, ta nói vội vã như vậy muốn chúng ta tới. Nguyên lai là lôi văn linh tôn. Chính là. Đây chính là nhị giai linh dược, xác thực chậm trễ không dậy nổi. Thanh chỉ đối với mấy vị châu đầu ghé thai đan đồ làm như không thấy, nàng thanh âm lạnh nhạt phân phó nói, hiện nay nhân thủ khan hiếm, đằng trước đã có đan đồ đang bận rộn. Nàng nói đưa tay chỉ hướng rừng trúc một bên, còn lại cái này mấy mảnh liền giao cho các ngươi, nhân thủ nên đầy đủ, sau đó tự sẽ có người mang các ngươi tiến về phân chia khu vực. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đảo qua đám người, ngựa khí chuyển thành trịnh trọng, có khác một chuyện. Tùy thân lệnh bài cần phải thích đáng đảm bảo, không được di thất. Tiếng nói vừa dứt, chân trời tiếng sấm ẩn ẩn, chỉ gặp nàng tiện tay nhẹ phẩy, dẫn qua một đạo đánh rất điện quang, chỉ gặp điện xà dịu dàng ngoan ngoãn vòng quanh nàng ngón tay nhỏ nhắn lưu chuyển. Cái này không trung lôi vong đều là thụ trận pháp khống chế, chứ bị chỗ đeo cú mang làm cho chính là hộ thân nương tựa, nếu không có lệnh bài bảo vệ, khoảnh khắc liền sẽ bị lôi cấp chi ách. Chính lúc này, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến, người tới đều là thân mang đan độ phục sức, và áo tay áo chỗ còn dính lấy lá trúc vũ bùn, hiển nhiên là sớm đã ở đây bận rộn trước nhóm đệ tử. Cầm đầu một tên thân mang huyền hoàng bảo phục nữ tử cao gầy tại thanh chỉ trước mặt đứng vững, lưu loát ôm quyền hành lễ, bẩm tiên tử, đông ba khu linh tôn đã thu thập hoàn tất. Phía sau nàng mấy tên đan đồ mặc dù mặt lộ vẻ mệt mỏi, lại vẫn duy trì kính cẩn tư thái đứng yên chờ lệnh. Chương 95 sát trùng, chương 95 sát trùng. Đúng lúc này, Trần Lâm mẫn duệ phát giác được bên cạnh Tề Tăng Văn thần sắc khẽ biến, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp cái kia mấy tên đan đồ bên trong đứng đấy một vị thân mang đan đỉnh các đỏ trắng bảo phục đệ tử. Tề Tăng Văn hạ giọng tại Trần Lâm nhĩ vừa nói, trông thấy tay trái người cao gầy kia rồi sao? Tôn Minh Đức chất tử Tôn Ngọc Thành, không nghĩ tới hắn cũng tại trong một nhóm này Tôn Ngọc Thành. Trần Lâm nhíu mày lại, vô ý thức cảm thấy có chút không đúng, vậy mà lúc này cũng không phải là phù hợp nói chuyện thời gian, chỉ có thể im miệng không nói. Các ngươi tới vừa vặn. Thanh chỉ ánh mắt đảo qua Trần Lâm nhóm này mới tới đan đồ, vừa vặn mới đến một nhóm nhân thủ, đều là các ngươi ba nhà người. Dẫn bọn hắn làm quen một chút như thế nào thu thập Lôi Văn Linh Tôn. Nói nàng dưới chân điểm nhẹ, màu xanh lá phiến lá đem nó nâng lên, phù hướng không trung, thanh âm xa xa truyền đến, Linh Tôn thành thục thời gian chỉ có 10 ngày, các ngươi mau chóng ngắt lấy, chớ có chậm trễ. Đang khi nói chuyện, nàng đã lái lá xanh, hóa thành một đạo thanh quang, phá không vẹn hướng phương xa chân trời. Nữ tử cao gầy xông đám người hô, Linh Dược Phường đệ tử đi theo ta sư tỷ. Sư tỷ. Tô Mộc sư tỷ một đám thân mang huyền hoàng đạo bảo linh dược các đệ tử, rối bời vây lên tiến đến. Linh hồ cửa bên kia cũng có người chào hỏi chúng đệ tử tập hợp, mà tới được đan đỉnh các bên này, cái kia Tôn Ngọc Thành chỉ hướng bên này nghiêng liếc một chút, cho nên ngay cả nói cũng không nói nửa câu, liền trực tiếp quay người rời đi. Trong đó chi ý không cần nói cũng biết, hiển nhiên là không muốn dạy mình bọn người thu thập linh tôn phương pháp. Trần Lâm trong lòng hơi động, tán tu hệ cùng đan nguyên hệ song phương mâu thuẫn đã đến tình trạng như thế sao? Thế Tăng Văn hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói gì. Không phải, Tôn Ngọc Thành hắn có ý tứ gì? Một tên mọc ra mặt tròn tuổi trẻ đan đồ giận dữ hướng trên mặt đất xì miệng, theo vừa bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Tề Tăng Văn, Tề sư minh, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này có người đề nghị, nếu không chúng ta liền không hái đi. Nhìn hắn đến lúc đó làm sao hướng thanh chỉ tiên tử bản giao không thể, Tề Tăng Văn quả quyết phủ nhận cách làm của hắn, kể từ đó, chẳng phải là chính giữa hắn ý muốn, Tôn Ngọc Thành hắn ước gì chúng ta cùng cú mang tháp trở mặt. Trần Lâm ánh mắt đảo qua, phát hiện tiên hồ môn người đã đi xa, mà linh dược các người vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, đang định rời đi. Hắn lập tức trong lòng hơi động, tiến lên nhắc nhở, Tề sư minh. Chúng ta cùng linh dược các quan hệ như thế nào? Tề Tăng Văn nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên, hắn lập tức cất giọng hô, "Tô sư muội chờ một lát Tề sư minh." Tô Mộc dẫm chân xuống, quay người nghi hoặc hỏi, "Thế nhưng là có gì chỉ giáo?" Chuyện là như thế này, Tề Tăng Văn bước nhanh về phía trước, cùng Tô Mộc đến một bên nhỏ giọng tương nghị. Không bao lâu, chỉ thấy hai người thỏa đàm, linh dược phường trong đội ngũ, phân ra một tên đệ tử đi hướng Tề Tăng Văn. Còn tốt Tô sư muội đồng ý giúp đỡ Tề Tăng Văn sau khi trở về, than khẽ khẩu khí, ánh mắt từ giảng dạy đám người thu thập Lôi Văn Tôn linh dược phường trên người đệ tử chuyển hướng Trần Lâm, hơi nghi hoặc một chút hỏi, làm sao ngươi biết ta cùng linh dược phường Tô sư muội có giao tình? Trần Lâm lắc đầu, thản nhiên nói, ta cũng không biết các ngươi quan hệ cá nhân, chỉ là lúc trước gặp Vương chấp sự cùng linh dược các chấp sự trò chuyện với nhau thật vui, nghĩ đến hai phái quan hệ còn có thể, cho nên mở miệng nhắc nhở. Tề Tăng Văn giật mình gật đầu, thì ra là thế. Bất quá còn tốt có ngươi nhắc nhở, nếu không thật muốn hỏng việc. Trần Lâm trầm ngâm một lát, vẫn còn có chút không hiểu, Tôn Ngọc Thành như vậy làm việc, chẳng lẽ không sợ làm tức giận Thanh Lam chân nhân? Đan đỉnh các nội bộ đấu tranh tự nhiên không liên quan người bên ngoài sự tình, mà hiện nay lại là giúp Thanh Lam chân nhân đang làm sự tình, thế mà còn muốn mượn cơ hội trả thù, hiển nhiên là có chút không công ngoan. Tôn Minh Đức dưới gối không còn, đem chất nhi này coi như mình ra. Tề Tăng Văn lắc đầu khinh thường nói, Tôn Ngọc Thành người này xưa nay đã như vậy, bãi nhập Triệu Đan sư môn sau đó càng là làm trầm trọng thêm. Triệu Đan sư? Chẳng lẽ là Trần Lâm trong lòng hơi động, nhớ lại trong tình báo Tôn Minh Đức muội muội, tựa hồ chính là gả cho một vị tên là Triệu Vô Vi trúc cơ đan sư làm tiểu thiếp. Chính là vị kia Triệu Vô Vi Triệu Đan sư. Nói đến miễn cưỡng xem như hắn lượng. Tề Tăng Văn xác nhận suy đoán của hắn. Trần Lâm lập tức hiểu rõ, cái này Tôn Ngọc Thành, ngược lại là tìm tốt chỗ dựa. Trần Lâm gặp Tề Tăng Văn đối với trong các nhân sự như vậy rất quen, liền thuận thế hỏi, Tề sư minh có biết ta vị sư phụ kia tình hình gần đây? Tề Tăng Văn nghe vậy thần sắc hơi động, hiển nhiên cũng là biết được Trần Lâm gặp phải, liền lắc đầu trực tiếp đem tự mình biết Lý Minh Nguyên tương quan toàn bộ nói ra. Lý Minh Nguyên đan sư người này có chút quái gở tự ngạo, là bằng nó bí truyền đan phương Lan Tâm đan chúng tuyển đan đỉnh các, đan này tại luyện khí sơ trung kỳ đều có nhất định đột phá công hiệu, tại trong các có phần bị truy phủng. Nói đến chỗ này, Tề Tăng Văn ngựa khí hơi ngừng lại, bất quá Lý đan sư đối với đồ đệ kia Lý Lạc Huyền sát thực cương triều. Thiếu niên kia tư chất bình thường, lại bởi vì sư phụ thiên vị, tại trong các làm việc có chút tùy hứng, mọi người mặc dù tự mình rất có phê bình tín đáo, nhưng xem ở Lý đan sư trên mặt, cũng là không người cùng hắn so đo. Bí truyền đan phương. Trần Lâm trong lòng hơi động một chút, vậy mình nguyên đan có tính không bí truyền đan phương. Hai lúc này Tề Tăng Văn vô hắn đầu bay, ấm giọng quyên nhủ, nghe nói cái kia Lý Lạc Huyền là Lý đan sư thở nhỏ thu dưỡng, coi là truyền nhân y bát. Ngươi lại giải sầu, trong các những thứ không nói khác, đan sư là không thiếu, đợi quay đầu ngươi đem đan đạo căn cơ làm chắc, đợi thời cơ phù hợp lại tìm cách tìm cái chân chính nguyện ý thụ nghiệp sư phụ là được. Đa tạ sư huynh quan tâm. Trần Lâm đối với vị này trên danh nghĩa sư phụ cũng không quan tâm, nhưng xếp hợp Lý Tăng Văn hảo ý tự nhiên ngỏ ý cảm ơn. Bất quá hắn quan tâm thật là cái này bí truyền đan phương sự tình, chợt hỏi, loại này bí truyền đan phương rất phổ biến a? Thiên hạ đan phương phong phú, Tề Tăng Văn cười nói, chớ nói những này thiên môn đan dược, liền ngay cả trúc cơ đan đều có mười mấy loại luyện pháp, lấy tài liệu công hiệu không giống nhau, đan sư nắm giữ vài tay độc môn bí phương đúng là bình thường. Có giá trị liên thành, có lại so như gân gà. Hắn lắc đầu, ánh mắt quét về phía hậu phương đan đỉnh các đệ tử, người cái kia sư phụ vận khí không tệ, hắn lan tâm đan sắc thực hiệu dụng rõ rệt, bởi vậy cho dù hắn làm người tiêu căng, cầu đan người y nguyên nối liền không dứt. Nói đi, hắn vô vô Trần Lâm đầu vai, hướng chúng đệ tử phương hướng đi đến. Lại là bên kia linh dược các đệ tử truyền thụ yếu điểm, lúc này đã gần đến kết thúc công việc. Kim Văn Minh lấy cỏ cây làm thức ăn, nó giáp xác cẩn chứa kim linh chi lực cứng rắn không gì sánh được, ngoại trừ ngại hỏa hành pháp thuật bên ngoài, bình thường thuật pháp rất khó có hiệu lực, lại nó chứng trùng ấp cần mượn nhờ lôi linh chi lực, là thanh lôi trúc cùng lôi văn linh tôn bực này ẩn chứa lôi đỉnh chi lực linh thực thiên địch. Linh dược kia các đệ tử chậm rãi mà nói, đề nghị ngắt lấy lúc tốt nhất hai người kết bạn, một người phụ trách cảnh giới tùy thời xuất hiện Kim Văn Minh, một người khác chuyên tâm thu thập, mặt khác Cú Mang Tháp đã ban bố treo giải thưởng, mỗi chu sát một cái Kim Văn Minh có thể lấy được 2 điểm cống hiến. Đám người nghe vậy xôn xao, ai cũng biết được Cú Mang Tháp điểm cống hiến cực kỳ khó được, thậm chí có thể hối đoái Thanh Lam chân nhân tự tay luyện chế đan dược, đây chính là linh thạch cũng mua không được cơ duyên. Tề Tăng Văn trịnh trọng cảm ơn tên đệ tử kia sau, liền an bài đám người liền 2-3 phần tổ tản ra. Hắn tự nhiên mang theo Trần Lâm hướng Sơn Đông rừng trúc đi đến, chúng ta hướng bên này. Chương 96 kết toán Trần Lâm khẩn theo Tề Tăng Văn chui vào rừng trúc, nhưng gặp bốn phía trúc ảnh lay động, màu xanh đen trên thân trúc lôi quang quấn quanh, thỉnh thoảng phát ra tư tư dòng điện tiếng vang. Cách mũi không xa, sẽ xuất hiện một đầu thắt ở đốt trúc bên trên dây lụa trắng. Đây là đã hái xong lôi văn linh tôn khu vực. Hai người dưới chân tăng tốc, một đường đi nhanh. Chỉ không bao lâu, liền có một sợi tơ hồng mang đập vào mí mắt. Đến Tề Tăng Văn dừng bước lại. Trần Lâm dương mắt nhìn lên, mảnh khu vực này thanh lôi trúc toàn thân tím xanh, sinh trưởng nhất là dày đặc, địa quang tại thân trúc ở giữa lẫn nhau nhảy vọt dây dưa ở giữa, dệt ra càng thô xanh trắng hồ quang, mơ hồ chiếu ra dễ trúc chỗ từ khi hiện ra hổ phách quang trạch linh tôn. Tề Tăng Văn nhẹ hút khẩu khí, nhìn nó nghiêng hai phía một vòng lại chưa phát hiện Kim Văn Minh, hắn quyết định thật nhanh, Trần sư đệ, hái thuốc để ta tới, ngươi lại lưu ý bốn phía, để phòng Kim Văn Minh nhận hiện liền có thể. Hắn vừa nói vừa lấy ra ngọc xúc, ánh mắt đã quét về phía một lùm lôi văn ẩn hiện linh tôn. Trần Lâm gật đầu đáp ứng, cảnh giới liếc nhìn một phía, trong lòng suy tư, quay đầu cũng muốn học tập bên dưới cơ bản dược liệu nhận ra thu thập bảo tồn, không phải vậy đợi quay đầu ra ngoài gặp phải linh dược, nhận không ra liền lúng túng. Tề Tăng Văn động tác cấp tốc lại tinh chuẩn, chỉ không bao lâu, đã đem một lùm linh tôn chỉnh tề từ rễ trúc trô chóc từng mảng xuống tới. Linh tôn ngắt lấy kỳ chỉ có 7 ngày, dưới mắt mảnh này linh tôn tối thiểu thành thục 3 ngày. Tề Tăng Văn hơi làm rõ xét, liền phân biệt xuất hiện tình hình bên dưới uống, ánh mắt của hắn chuyển hướng sau lưng sâu trong rừng trúc. Lôi quang bên dưới, từng lùm linh tôn lúc cần lúc hiện. Chúng ta động tác nhanh lên, không phải vậy thật đúng là thu không hết. Hắn nhẹ hít một hơi, cấp tốc chuyển tới lân cận một chỗ trúc từ dưới, động thủ thu thập. Hắn thủ pháp thành thạo, động tác chuyên chú. Ngay tại lúc hắn hết sức chăm chú thời khắc, một sợi kim tuyến lặng yên không một tiếng động từ trúc ảnh chỗ tối bắn nhanh mà ra, thẳng đến hắn phần gáy. Tề Tăng Văn càng như chưa tỉnh, mắt thấy kim tuyến kia liền muốn đắc thủ thời khắc, một đạo sĩ hồng kiếm khí phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đố lại tại kim quang trước đó. Suy một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo kim tuyến ứng thanh mà rơi. Lại là một cái to bằng nắm đấm trẻ con Kim Văn Minh, lúc này nó rơi trên mặt đất, giác hút dữ tợn còn tại khép mở, sau chân quận mình run rẩy. Trên lưng nó cứng rắn nhất kim giác đã bị đốt ra một cái cháy đen lỗ thủng, biên giới còn tại phả ra khói xanh. Bất quá run rẩy hai lần, liền rốt cuộc bất động. Tề Tăng Văn đem hái tốt linh tôn cẩn thận thu vào hộp ngọc, lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất cái kia Kim Văn Minh. Hắn ánh mắt ngưng hướng trùng thi trên lưng cháy đen lỗ thủng, ánh mắt lộ ra khen ngợi, Trần sư đệ tay này kiếm khí coi là thật lăng lệ. Càng khó hơn chính là hỏa hành kiếm khí chính khắc kim giáp, như đổi lại mặt khác thuộc tính thuật pháp, sợ là khó mà như vậy lưu loát kết quả nó. Sư Minh quá tán, nếu không có sư Minh vừa rồi gặp nguy không loạn, ta cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Trần Lâm lắc đầu, hắn vừa rồi thấy được rõ ràng, Tề Tăng Văn rõ ràng là cảm nhận được Kim Văn Minh đột kích, cả người đều căng cứng cảnh giới, lại cố nén đem linh tôn ngắt lấy cất kỹ sau, mới quay đầu chú ý việc này. Tề Tăng Văn cao giọng cười một tiếng, tiện tay đem trùng thi quét vào túi trữ vật, sư đệ không cần quá khiêm tốn. Phía trước còn có rất nhiều linh tôn đợi hái, chúng ta nắm chặt thời gian. Trần Lâm tự nhiên không có ý kiến. Hai người liền tại cái này sâu thẳm trong biển trúc lại hái lại đi, ngẫu nhiên có đánh tới Kim Văn Minh, cũng bị Trần Lâm đều đánh giết. Chờ đến mảnh này đánh dấu đỏ khu vực linh tôn đều hái xong, Tề Tăng Văn khẽ thở phào, đứng thẳng người, chỉ vào cách đó không xa khoảng không mặt đất, nghỉ ngơi trước một lát, ngươi cũng trở về phục một chút pháp lực. Hai người tại một tảng đá xanh ở giữa tòa hạ, trúc ảnh lượn quanh ở giữa, một trận thanh phong từ đến, lá trúc bắn tung từ trước mắt bay xuống, Trần Lâm theo bản năng đưa tay tiếp được một mảnh. Tề Tăng Văn cũng đưa tay bắt lấy một mảnh, nhìn xem trong lòng bàn tay vẫn có rất nhỏ hồ quang điện nhảy lên lá trúc, hắn hơi xúc động nói, thanh lôi trúc mặc dù vẹn vẹn nhất giai linh thực, nhưng sinh trưởng hoàn cảnh hạ khắc, quanh năm cần lôi điện tinh khí bổ sung mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, ngoại trừ cái này xanh biết trong vườn, tại đông vực môi trường tự nhiên bên dưới đã cực kỳ hiếm thấy. Trần Lâm nhìn qua u ám rừng trúc, trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, cái này xây một bên trong không gian đều là dùng để trồng trọt linh dược à? Đích thật là như vậy. Tề Tăng Văn gật đầu, Cú Mang Tháp 9 đại vườn trồng trọt bên trong, có 8 chỗ đều mới trồng thế gian hiếm thấy linh thực. Hắn nói không khỏi hơi xúc động, Lâm Viên chân quân đợi Thanh Lam chân nhân vị đệ tử này coi là thật hậu ái, không chỉ có đem tứ giai xây một ban thưởng làm đập phụ, càng hao phí tâm lực mở cựu trọng động thiên thờ nàng bồi dưỡng linh dược, nghiên cứu đan đạo, có thể được danh sư dốc túi tương thụ, thật là chuyện may mắn. Trần Lâm cũng là như thế cho là, chủ yếu vẫn là Thanh Lam chân nhân tự thân tiên tư chắc tuyệt. Tề Tăng Văn nghiêm mà nói, chân nhân nàng tuy là thiên mục linh căn tư chất, nhưng có thể tại trong vòng 100 năm kết đan đa số hay là dựa vào nàng tự thân cố gắng, càng có thể quý chính là, lại vẫn có thể đem đan đạo kỹ nghệ tăng lên đến tam giai. Như vậy thiên tư, tương lai nguyên anh đều có thể. Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói hâm mộ ý kính nể đã là lộ rõ trên mặt. Trần Lâm gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ nói, thiên tài lại cố gắng, người bình thường ai theo kịp bất quá hắn nghĩ lại nghĩ tới một chuyện, không biết vừa rồi vị kia linh dược phường sư huynh lời nói điểm cống hiến, cụ thể có tác dụng gì. Cú mang tháp điểm cống hiến. Nói đến đây cái, Tề Tăng Văn lập tức tinh thần tỉnh táo, đây chính là khó được cơ duyên, ngươi cũng biết, trong tháp có nhiều ngoại giới hiếm thấy linh dược vật liệu, liền ngay cả chúng ta đan đỉnh các cũng rất ít có thể thu mua đến, những vật này đều có thể dùng điểm cống hiến đổi được. Mặt khác, ngẫu nhiên còn có chút chân nhân luyện chế đan dược, hoặc mới nghiên ra đan phương, đều có thể bằng điểm cống hiến đổi lấy. Hắn nói đứng dậy sửa sang lại ống tay áo trò đùa nói ra, chúng ta gấp rút thu thập lôi văn linh tôn cũng có thể đổi cống hiến, chỉ tích lũy đủ 200 cống hiến, liền có thể đổi một viên phá trứng đan, đan này có thể giúp người đột phá luyện khí hậu kỳ cửa ải. So ngươi kia tiện nghi sư phụ Lan Tâm Đan vừa vặn rất tốt dùng nhiều, vô luận giữ lại dùng riêng hay là chuyển bán, đều là cực tốt. Trần Lâm cười lắc đầu, đứng dậy đuổi theo Tề Tăng Văn bộ pháp. Chỉ là trong lòng của hắn lại là suy tư lên Tề Tăng Văn lời nói vừa rồi, dược thảo cùng đan phương sao? Có lẽ, ta có thể dạng này thời gian kế tiếp, hai người phối hợp càng phát ra ăn ý, Tề Tăng Văn hái thuốc thủ pháp thành thạo lão luyện, Trần Lâm ly hỏa kiếm khí càng là kim văn minh khắc tinh, chỉ xích mang hiện lên, giáp sắc cứng rắn yêu trùng liền ứng thanh mà rơi. Trong lúc đó gặp an toàn thời điểm, Tề Tăng Văn sẽ còn chỉ điểm Trần Lâm tự tay ngắt lấy linh tôn phương pháp. Trần Lâm mặc dù động tác lạnh nhạt, nhưng là cũng dần dần nắm giữ then chốt. Cứ như vậy thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng hái mười mấy canh giờ, Trần Lâm hoài bên trong lệnh bài đột nhiên nổi lên linh quang, vừa kinh vừa nghi phát hiện Tề Tăng Văn cũng là mở mịt như vậy. Nhưng vào lúc này, thanh chỉ thanh âm từ trong đó truyền ra, tất cả đan đổ nhanh đến lối vào tập hợp. Hai người lẫn nhau, lúc này quay người vãng lai chỗ lao đi. Cái gọi là cửa vào, dĩ nhiên chính là lúc đến dừng lại gò nhỏ. Hai người lúc chạy đến, gò núi phía trước trên đất trống, đã đứng hơn 10 người, còn có thân ảnh không ngừng từ trong rừng trúc nhảy ra, đội vàng chạy tới bên này. Thanh chỉ tiên tử đứng yên đỉnh, một bộ lụa mỏng xanh váy lụa tại trong gió nhẹ dương nhẹ, phía sau nàng đứng hầu nước cờ mười tên thiếu nữ áo xanh, tựa như mới nở thanh liên. Nàng trong mắt quan sát lần lượt chạy tới đan đổ, thần sắc lạnh nhạt không có chút nào ba động. Giữa sân đám người tự nhiên chia tứ bát. Huyền hoàng phục sức linh dược các đệ tử cùng thanh xích giao nhau tiên hồ môn đệ tử riêng phần mình làm trận, mà đổi thành bên ngoài hai nhóm người mặc dù đều mặc lấy đan đỉnh các mang tính tiêu chí đỏ trắng bảo phục, lúc này lại cắt chạm một phương, giữa lẫn nhau cách thật xa. Vị kia thân hình cao gầy Tôn Ngọc Thành, lúc này ôm cánh tay đứng tại đối diện, mắt lạnh nhìn hai người. Tề Tăng Văn nhìn như không thấy, mang theo Trần Lâm đi hướng khác một bên, lúc này có đệ tử chào hỏi, Tề sư huynh bên này. Đợi đám người đến đông đủ, thanh chỉ phân phó các đội nộp thu hoạch. Trần Lâm lúc này mới phát hiện, đa số đội ngũ linh tôn thu thập cũng không phải ít, nhưng nộp lên Kim Văn Minh lại là lắc đắc không có mấy. Ngược lại là hắn cùng Tề Tăng Văn nhóm này thu được hơn 30 con yêu trùng, lại là toàn trường nhiều nhất. Hắn một chút suy nghĩ liền hiểu được, đan đỉnh các đệ tử ngày thường chuyên chú luyện đan, bỏ bê đấu pháp, kiêm tu hỏa hệ công phạt chi thuật vốn là thưa thớt, mà giống hắn như vậy khổ luyện lý hỏa kiếm khí ngược lại thành số ít. Nghĩ đến đây Trần Lâm trong lòng hơi động, đã như vậy, không bằng đa lợi dụng năng thiếu, mới có thể thu được càng nhiều điểm cống hiến. Lúc này Tề Tăng Văn đi theo đám người tiến lên, đem túi trữ vật trình lên, bắt đầu kết toán điểm cống hiến. Bên cạnh Tô Mộc trình lên túi trữ vật, thiếu nữ áo xanh kiểm kê hậu báo nói linh tôn 85 gốc, Kim Văn Minh 12 cái, bàn bạc 109 điểm. Tôn Ngọc Thành tiến lên lúc trên mặt tốt sắc, hắn thu hoạch rõ ràng thêm ra một đoạn, linh tôn 120 gốc, Kim Văn Minh 15 con, bàn bạc 150 điểm. Khi Tề Tăng Văn tổ trình lên 94 gốc linh tôn cùng 37 con Kim Văn Minh lúc, thiếu nữ tiếng đếm số có chút dừng lại, linh tôn 94 gốc, Kim Văn Minh 37 con, bàn bạc 168 điểm. Tôn Ngọc Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, 37 con. Điều đó không có khả năng. Mọi người tại đây đều là lộ kinh ngạc, đồng dạng hai người tiểu đội, Kim Văn Minh số lượng lại chênh lệch hơn 2 lần. Tôn Ngọc Thành lúc này cười lạnh, 37 con. Sợ là dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Quả nhiên tán tu xuất thân, hết biết đùa nghịch những này bị ổi cho xiếc. Tề Tăng Văn chế giễu lại, chính mình không có bản sự ngược lại trách lên người khác. So với chúng ta sớm đến nhiều như vậy thời gian, thu hoạch còn chưa kịp chúng ta bảy thành, như vậy năng lực cũng xứng xương tông môn đệ tử. Tôn Ngọc Thành vừa muốn phản bác, thanh chỉ mâu quang run lên, im lặng. Thanh âm thanh lãnh cũng không cao vút, lại làm cho toàn bộ sân bãi bỗng nhiên an tĩnh. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, chuyên tâm thu thập, đợi công thành ngày, cống hiến tiền tăng giả, nhưng tại sớm định ra ban thưởng trên cơ sở, tăng lên một giai hồi đoái quyền hạn,